Chương 97. Thần Hoa xuất thế chương 97, Thần Hoa xuất thế Trần Minh bên này giải quyết lấy thần hoa khí tức quấy nhiều lúc, tại một bên khác tuyển đá Diệp Phàm tự nhiên rất là không thuận lợi. Diệp Phàm rất là phiền muộn, bởi vì đi tới cái này vườn đá tên chữ Thiên về sau, hắn phát hiện chính mình không thể xem thấu vật liệu đá rất nhiều, đều để hắn có chút hoài nghi mình kỹ nghệ có phải hay không xảy ra vấn đề. Bất quá tại thần hoa triệt tiêu khí tức quấy nhiều về sau, Diệp Phàm phát hiện lúc đầu không thể xem thấu vật liệu đá lại có thể bị nhìn xuyên, cái này khiến hắn có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là chuyên tâm tuyển đá. Sau đó không lâu, địa vị tôn sùng nhóm nam nữ già trẻ lần lượt đổi tới vườn đá tên chữ Thiên. Trong đó, Trần Minh còn chú ý tới Giao Quang Thánh Tử, Giao Quang Thánh Nữ, Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Tử Phụ Thánh Nữ mấy người cũng đến. Có thể nói, trừ cả ngày tại thần thành pha trộn các lão giả, Đông Hoàng có tên thế hệ tuổi trẻ cũng cơ hồ đều trình diện. Trần Minh không có quá nhiều để ý tới những người vây xem này nhóm, hắn chuyên tâm chọn lựa còn lại hai khối vật liệu đá tới. Một hồi về sau, Trần Minh cùng Diệp Phàm đều chọn tốt vật liệu đá. Hai người cách xa nhau không xa, đồng thời bắt đầu cắt đá. Trần Minh cắt khối đá thứ nhất là một cái toàn thân trải rộng dòng xoáy lốm đốm bình thường vật liệu đá, định giá 5000 cân nguyên, Trần Minh quản nó gọi loạn cơn xoáy đá. Tại Trần Minh ngân đao nhấp đô, trưởng thành chân nhỏ cao loạn cơn xoáy thạch nhất tầng tầng ra đá bị bóc ra xuống. Có thể nhìn thấy, loạn cơn xoáy đá ra đá bên trên vòng xoáy đường vân càng phát ra thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, vật liệu đá bên trong ra đá ngược lại là rất có ổn định lắng động hoa văn. Làm loạn cơn xoáy đá chỉ còn nửa người đầu lớn lúc, một trận chói mắt thần quang xuyên thấu qua thật mỏng ra đá bắn ra tới. Thần quang sáng chói, tinh thuần nguyên khí tràn ngập, khiến người toàn thân thư thái. Trần Minh cắt ra một viên dưới cái đầu người lớn nhỏ thần nguyên, giá trị 250000 cân nguyên. Mà Diệp Phàm cắt khối đá thứ nhất là một khối tên là Tiên Âm đá kỳ thạch, nó chỉnh thể màu nâu xanh, định giá 80000 cân nguyên. Bởi vì khối này kỳ thạch bị sóng nước xung kích liền biết phát ra diệu âm, cho nên được xưng là Tiên Âm đá. Tại Tiên Âm đá chỉ còn lớn nhỏ cỡ nắm tay thời điểm, một cái kén ngọc hiện lộ ra. Diệp Phàm lột ra kén ngọc nháy mắt, lập tức tiên nhạc vang lên, ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Đám người phần lớn đắm chìm tại cái này đại đạo thần âm bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Mà Trần Minh đám người nhìn xem chín màu bóng ánh, sinh ra chín lỗ kỳ chân, đều biết kia là tiên linh lung. Chờ đám người lấy lại tinh thần, tiếng nghị luận ào ào vang lên. Lại là một viên tiên linh lung à, không nghĩ tới thần thành có thể liên tiếp cắt ra hai viên tiên linh lung. An Diệu Y bí mật truyền âm nói, Cổ Phong tiểu đệ, viên này tiên linh lung tỷ tỷ rất thích, ngươi muốn cho tỷ tỷ giữ lại à? Trừ An Diệu Y bên ngoài, nơi này ít có người đối viên này tiên linh lung cảm thấy hứng thú. Bất quá Diệp Phàm từng nghe Trần Minh nhắc lên, tiên linh lung đối với hắn có dụng, cho nên Diệp Phàm mới hoa nguyên mua xuống viên này tiên linh lung. Diệp Phàm đáp lại nói, thật có lỗi, An tiên tử, khối này tiên linh lung ta có tác dụng khác. Tại Trần Minh bên này, hắn cắt khối thứ hai vật liệu đá là một khối có 3 tầng ngăn cách hoa văn bình thường vật liệu đá. Cái này khối đá liệu ước chừng cao nửa thước, không có gì nổi tiếng tên, bất quá Trần Minh quản nó gọi ba đoạn đá. Tại ba đoạn đá chỉ còn 30 cm khoảng thời điểm, một khối hàn khí phân tán băng tuyết nguyên hiện lộ ra. Đồng thời cũng có một trận mùi thuốc tràn ngập, dẫn tới tại chỗ lao giả rất là kích động. Đây nhất định là duyên thọ bảo dược, lại có duyên thọ bảo dược sắp xuất thế. Chờ Trần Minh triệt để bóc ra ra đá, mọi người mới thấy rõ băng tuyết nguyên bên trong kỳ trần, kia là một gốc cao khoảng 8 tấc bóng ánh cổ dược. Một chút lao giả cẩn thận phân rõ về sau, hoảng sợ nói, 80000 năm dược linh cổ dược, đây là dược vương a. Xác thực như thế, cái này thế nhưng là thánh nhân ăn đều có thể thêm vào 400 năm thọ nguyên chí bảo. Chính là không biết Trần Tiểu Hữu có nguyện ý hay không đem nó lấy ra đấu giá. Ánh mắt đi tới Diệp Phàm bên này, hắn cắt khối thứ hai vật liệu đá là nơi này trấn vườn chí bảo một trong trăng sáng đá, nó định giá 120000 cân nguyên. Trăng sáng đá hình dáng như trăng lưỡi liềm, mà lại là khó được nguyên thạch chất ngọc, dưới ánh mặt trời đúng như trăng sáng. Làm trăng sáng đá chỉ còn to bằng đầu người lúc, một trận ra đá vô pháp ngăn trở thần quang bắn ra, đây là cắt ra một cái đầu người lớn nhỏ thần nguyên, giá trị 500000 cân nguyên. To bằng đầu người thần nguyên a, tại đây hai vị tiểu nguyên tiên sư cắt ra thần nguyên bên trong đều là lớn nhất a. Ai nói không phải là đâu, mặc dù trăng sáng đá giá bán đắt tiền một tí, nhưng tốt xấu là thật có thần tàng. Mà Trần Minh cắt khối thứ ba vật liệu đá chính là thần hoa ẩn thân màu xám cho phế đá. Đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, Trần Tiểu Nguyên tiên sư đây là lưu thủ sao? Cái này một khối vật liệu đá thấy thế nào đều không giống có thần tàng cảm giác. Chỉ là câu nói này còn chưa nói xong, Trần Minh vừa mới xuống đao vật liệu đá đột nhiên tụ lại đến vạn sợi hỗn độn khí. Nếu không phải trận này hỗn độn khí ôn hòa, Trần Minh cũng phải cách xa cái này khối đá liệu. Đám người lập tức nổ tung ổ, ông trời a, đây là gì đó thần tiên vật liệu đá. Vừa xuống đao liền có bực này dị tượng. Lúc này, Trần Minh nhắm mắt. Xấu, cái này tiểu mập mạp muốn làm yêu. Trần Minh dùng tâm linh lực lượng truyền âm nói, tiểu mập mạp, ngươi muốn làm gì? Tiên Nguyên bên trong thần hoa chống lạnh nói, ta vị này tương lai thiên đế xuất thế, đương nhiên phải có tương ứng phô trương. Trần Minh mím môi một cái, cuối cùng nói, tùy ngươi thích đi, cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ gặp Trần Minh nhanh chóng bóc ra lấy từng tầng ra đá, mà đám người cũng khẩn trương nhìn chăm chú lên khối này gây nên cực lớn dị tượng vật liệu đá, thậm chí cơ gia vườn đá tên chữ Thiên thủ hộ giả vị xanh nghiêm mặt lão giả tóc bạc ở chung quanh bày ra phong tỏa đại trận, xem như không đành lòng nhìn xem thần vật chạy trốn. Rất nhanh, màu xám cho vật liệu đá lại có mới động tĩnh. Chỉ gặp một trận lóa mắt chín màu thần hà tại vật liệu đá chung quanh long lánh. Thấy Trần Minh cùng mọi người chung quanh một trận nhãn hoa hỗn loạn, Trần Minh vận dụng võ đạo thiên nhãn, tăng tốc cắt đá tốc độ. Lại một tầng lớn ra đá chọc ra về sau, chỉ gặp đông đảo tiên quang từ màu xám cho vật liệu đá bên trong tuôn ra. Chúng hóa thành từng tôn lại một tôn đại đế hư ảnh, đặt song song cùng một chỗ, phản phất tại nhìn xuống bạc cổ, bệ nghệ thiên hạ. những thứ này đại đế hư ảnh cũng không đế uy hoặc là cái thế pháp lực ba động, thế nhưng cái kia cổ đại đế cổ hoàng khí thế nhưng là vô cùng chân thực. Đồng thời bộ phận tiên quang cũng hóa sinh ra một cái khổng lồ tiên vực cánh cửa, ngăn tại đông đảo đại đế trước mặt. Sau đó, trang cảnh biến ảo, đại đế hư ảnh nhóm như đang phát ra chấn thế hô quát, trung quanh một trận mơ hồ sau đó, một cái màu sắc sặc sỡ tiên vực thế giới xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tiên vực thế giới xuất hiện ở trước mắt mọi người không lâu, liền tàn đi. Mà đám người lại rất lâu mà đắm chìm tại loại kia tiên vực thế giới vận bị bên trong, liền Trần Minh cũng tại tinh tế cảm ngộ loại kia vận bị. Chờ đám người hồi tỉnh lại, trên sân lập tức thành chợ bán thức ăn. Ông trời a, đây là gì đó dị tượng? Một vị lão giả chau mày, có chút không xác định nói, đây cũng là phi tiên trong đá một loại đi, mặc dù có chút đặc thù. Tiên bối, ngươi sợ không phải đang nói giỡn, cái kia còn tính là phi tiên trong đá à? Lúc này, Trần Minh không để ý tới chung quanh ồn ào, tiếp tục cắt đá. Làm màu xám cho vật liệu đá chỉ còn cao nửa thước lúc, một trận vạn trượng tiên quang bắn ra, đem còn lại hơi mỏng ra đá đều chấn vỡ. Lúc này, đừng nói là cơ gia thạch phường, liền xem như toàn bộ thần thành bao quát phụ cận bộ phận địa vực đều bị bao phủ tại tiên quang bên trong. Đợi đến tiên quang ảm đạm xuống, đám người lúc này mới nhìn thấy một khối quan tài nhỏ một dạng nguyên lơ lửng giữa không trung, mà nguyên bên trong một cái thân mang màu trắng mông lung pháp y tiểu mập mạp đang ngẩng đầu đỡ ngực, cố gắng làm ra uy nghiêm tư thế. Chỉ là hắn cái kia thân thể nhỏ bé cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, lại làm cho hắn hành vi này lộ ra càng thêm đáng yêu. Lúc này, Hạ Nhất Lâm, Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Y cùng Giao Chỉ Tiên nữ mấy nữ tính tiên tiêu con mắt lóe sáng, đều rất muốn nuốt vẹt cái này đáng yêu thần hoa. Chỉ là tiểu mập mạp trên thân truyền ra yếu ớt thánh uy, lại làm cho bọn họ có chút chù bước. Mà cái khác những người vây xem một mặt khiếp sợ nhìn xem tiểu mập mạp, thánh uy. Trời xanh ở trên, ngươi đừng nói cho ta, cái này một cái tiểu ba nhi là cái thánh nhân. Cái này thánh uy không giả được, thế nhưng là làm sao lại có hải tử sinh mà thánh nhân? Ta biết rồi, cái này nhất định là một cái thiên địa thành tiểu thần hoa, tương lai chắc chắn chứng thành đại đế. Ta nhìn đây thất lạc ở thế gian một cái tiên hai, đến hôm nay mới xuất thế. Lúc này, cơ gia thạch phường người phụ trách Bạch Nhãn một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà xanh nghiêm mặt tóc bạc thủ hộ giả run run rẩy rẩy lấy ra cứu tâm bảo dược, cho mình ăn bảo, lúc này mới thở phào được một hơi. Đi tới Trần Minh bên người Diệp Phàm ngược lại là nhìn chằm chằm tiên nguyên xuất thần, âm thầm hướng Trần Minh truyền âm nói, "Trần Minh, vậy sẽ không là tiên nguyên a?" "Trần Minh, không sai, đó chính là tiên nguyên." Diệp Phàm trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên nguyên thật tồn tại. Lập tức hắn nhớ tới tuyển đá lúc dị dạng, lập tức rõ ràng chính mình cùng Trần Minh đây là gặp truyền thuyết Thạch Vương. Bình thường đến nói, tuyệt thế chân bảo thông linh liền có thể phi thiên độ địa, có đủ loại thần dị, mà thông linh tuyệt thế chân bảo ẩn thân tại vật liệu đá bên trong liền thành Thạch Vương. Thạch Vương đặc thù rõ rệt nhất chính là sẽ làm nhiều nguyên thuật thời phán đoán, lấy bảo toàn tự thân. Tiểu mập mạp mặc dù phía trước đang say giấc nồng, nhưng lại cũng biết tự chủ thả ra quấy nhiều khí tức, không nhường người khác phát hiện hắn, cho nên hắn ẩn thân tại vật liệu đá bên trong đương nhiên cũng coi như Thạch Vương. Tiểu mập mạp cái này trời sinh thánh nhân xuất thế là manh động, lúc này không biết bao nhiêu người trong bóng tối uy bức lợi dụng, muốn để Trần Minh đem thần đoá giao ra. Trần Minh tự nhiên không để ý tới những thứ này tự mình đa tình người, hắn nhường Diệp Phàm tranh thủ thời gian cắt ra chính mình vật liệu đá, hôm nay còn có một nhà thạch phường muốn đi. Thế là Diệp Phàm trở về tiếp tục cắt lấy chính mình khối thứ ba vật liệu đá, mà tiểu mập mạp tại không trung tâm trong chốc lát khuôn mặt nhỏ về sau, cũng cảm thấy không được tự nhiên. Thế là hắn ngắm nhìn bốn phía, những cái kia ánh mắt vô cùng nóng các lão đầu tử hắn không nghĩ để ý tới, thế nhưng trong đám người nhìn chằm chằm thật to con mắt Cơ Tử Nguyệt gây nên hắn chú ý tiểu mập mạp thao túng tiên nguyên đi tới Cơ Tử Nguyệt đám người trước mặt, cái này khiến Cơ Hạo Nguyệt rất là khẩn trương ngăn tại Cơ Tử Nguyệt trước người. Rốt cuộc trong truyền thuyết, bên trong thần nguyên phá phong mà ra đám thái cổ sinh vật đều rất hung tàn. Lúc này, Trần Minh cũng đi tới, tiểu mập mạp liền dùng thái cổ ngôn ngữ nói với Trần Minh một câu. Trần Minh mặc dù nghe không hiểu thái cổ ngôn ngữ, nhưng từ tâm linh gợn sóng rõ ràng tiểu mập mạp ý tứ. Thế là Trần Minh nói với Cơ Hạo Nguyệt, "Hạo Nguyệt huynh, không cần lo lắng, cái này tiểu mập mạp chỉ là muốn để Tử Nguyệt tiểu thư dạy hắn hiện nay ngôn ngữ mà thôi." Cơ Hạo Nguyệt nghi ngờ nhìn Trần Minh liếc mắt, hỏi: "Trần Minh, ngươi như thế nào nghe hiểu được vị này thần hóa cổ quái ngôn ngữ?" "Trần Minh, ta không có nghe hiểu hắn ngôn ngữ, ta chỉ là có thể cảm giác được hắn biểu đạt ý tứ, xem như ta đương nhiên thân một điểm nhỏ thiên phú đi." Cơ Hạo Nguyệt trầm ngâm một trận, lại nhìn sinh mà thánh nhân tiểu mập mạp, cũng cảm giác hắn cần phải cũng không ác ý, nếu không đã sớm trực tiếp đại khai sát giới. Thế là hắn nhường ra thân hình, nhường tiểu mập mạp cùng nhìn chằm chằm linh động mắt to Cơ Tử Nguyệt bốn cái mắt to đối lập. Về sau, Cơ Tử Nguyệt rất có kiên nhẫn truyền thụ thần hóa hiện nay ngôn ngữ, mà một mặt thuần chân đại hạ hoàng nữ Hạ Nhất Lâm mắt thấy tiểu mập mạp đang yêu, cũng chủ động chạy tới hỗ trợ. Đám người mắt thấy hấu tiểu thần hoa cũng không phải là thích giết chóc tà thai, cũng từng bước yên lòng, đồng thời đánh tới cái khác chú ý trong đó được cứu tỉnh cơ gia thạch phường người phụ trách cùng lao giả tóc bạc mắt thấy tiểu thần bé con cùng nhà mình Minh Châu ở chung thật vui, lập tức một mặt hiền lành. Tại mọi người chú ý thần hoa thời điểm, Diệp Phàm bên kia nhưng là có dị động. Diệp Phàm cắt khối thứ ba vật liệu đá chính là khối màu xanh đen bình thường vật liệu đá, giống như là một cái ụ đá đồng dạng. Làm cái này khối đá đôn chỉ còn nửa người đầu lớn lúc, một trận chói mắt thần quang xuyên thấu qua ra đá, nở rộ ra tới, hơi thu hút mọi người một cái lực chú ý. Diệp Phàm tiếp tục vung đao, đem vật liệu đá cắt ra hình cầu tròn. Lúc đầu đám người chỉ cho là Diệp Phàm chỉ là đơn thuần cắt ra một khối thần nguyên, sau một khắc, cái kia quả cầu đá nhưng là đột nhiên phóng lên tận trời, đâm vào chung quanh phong tỏa màn sáng bên trên. Chương 98. Thần tầm cùng giao quang thạch phường chương 98, thần tầm cùng giao quang thạch phường như thế dị dạng tự nhiên gây nên mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, thần nguyên bay. Không đúng, trong đó tất có thông linh chân quý, nếu không sẽ không có bực này dị động. Lúc này, Cơ gia thạch phường người phụ trách mặt đen lên, vừa vận chuyển tâm tình lập tức trở nên kém. Lão giả tóc bạc ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ cần không phải bất tử thần dược cùng thần hoa loại này cấp bậc kỳ chân bị cắt đi, hắn liền không quá để ý, chỉ gặp lão giả tóc bạc thao túng phong tỏa màn sáng, đem nhảy lên không nghĩ thần nguyên thạch cầu cho ép về trên mặt đất. Đám người vây lại, liên tiểu mập mạp đều chăm chú nhìn thêm. Diệp Phàm có chút hơi khó nhìn xem nhảy lên không nghĩ thần nguyên thạch cầu, loại tình huống này hắn khó mà tiếp tục cắt đá. Lúc này, Trần Minh đi ra phía trước, hướng về phía thần nguyên thạch cầu nói, "Đừng sợ, chúng ta đối ngươi không có ác ý, chỉ là muốn giúp ngươi từ bên trong đi ra ngoài mà thôi." Đám người đưa mắt nhìn nhau, rất là hoài nghi vị này tiểu nguyên tiên sư lời nói có thể hay không có dùng. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, thần nguyên thạch cầu nghe vậy thật không còn nhảy lên. Sau đó, Trần Minh tiếp tục nói, "Chúng ta bây giờ liền đem ngươi từ bên trong thần nguyên thả ra, nhớ tới đừng có chạy lung tung, sẽ bị đồ hư hỏng bắt lấy ăn hết." Thần nguyên thạch cầu nghe vậy, rất nhân tính hóa run rẩy lên, bên trong sinh vật rõ ràng sợ hãi. Trần Minh quay đầu hướng Diệp Phàm ra hiệu, mà Diệp Phàm hiểu ý tiến lên, cẩn thận để lộ ra sau cùng một tầng da đá. Chỉ gặp hiện lộ ra bên trong thần nguyên đường, một cái màu vàng thân ảnh không nhúc nhích, hắn thân bên cạnh có một tầng ánh sáng mông lung, nhường nó xem ra rất mơ hồ. Đây là một đầu kim xà, vẫn là một đầu kim long, không thấy được sao? Có xương rồng, ít nhất là giao loại, nói không chính xác là sừng dài thánh xà đây. Đám người nghị luận ở mỹ, tranh luận lấy bên trong thần nguyên sinh vật thân phận, mà Diệp Phàm tay cầm ngân đao, cẩn thận đem thần nguyên lộ ra, nhường trong đó sinh vật chân chính xuất thế. Lúc này, mọi người mới thấy rõ hình dạng của nó. Nó thoạt nhìn như là một đầu không có vảy rồng ấu long, chỉ có dài nửa xích, mắt to như nước trong veo rất là đáng yêu. Đây rốt cuộc là cái gì sinh vật? Nhìn xem giống như rồng, thế nhưng cái kia sừng rồng đều là chất thịt, toàn thân càng lại như là kim ngọc. Cái này vườn đá tóc bạc thủ hộ giả tại cẩn thận phân rõ về sau, nói, đây cũng là một cái thần tằm. Tiền bối ngươi biết rõ đó là cái gì? Thần tằm xưng hô thế này là ngày xưa một vị nguyên thiên sư mệnh danh, loại này thần trùng vô cùng kỳ lạ, một đời có thể tiến hành 9 lần thuế biến. Lão giả tóc bạc chậm rãi đem thần tằm chỗ kỳ lạ nói ra, mà xếp bằng ở thần nguyên bên trên thần tằm cũng nhìn chằm chằm mắt to như nước trong eo, cẩn thận lắng nghe lai lịch của mình, nó rõ ràng có thể nghe hiểu lão giả tóc bạc. Thần tằm ban đầu hình thái chính là tằm, nó toàn thân vàng nóng ánh cùng nóng ánh, lấy nguyên làm thức ăn. Thần tằm đệ nhất biến về sau, liền biết hóa thành kim xà. Mà thần tằm đệ nhị biến về sau, liền biết biến thành trước mắt chân long bộ dáng. Bất quá Diệp Phàm cắt ra con thần tằm này thân phận có chút đặc thù, nó thế nhưng là thần tằm nhất mạch cổ hoàng thần hoàng em ruột, bởi vì tao ngộ biến cố nó mới biến thành cái dạng này. Dưới tình huống bình thường, thần tằm một đời nhiều nhất có thể thuế biến 9 lần. Thần tằm cựu biến về sau, ít nhất là chuẩn đế chi tôn cấp tồn tại, khi đó thần tằm có thể nói là tung hoành trên trời dưới đất, vô cùng cường đại. Bất quá lão giả tóc bạc tự nhiên không biết trước mắt thần tằm thân phận cùng thần tằm cựu biến sau sẽ hóa thành cái dạng gì tồn tại, hắn chỉ là nâng lên thần tằm nhất tộc hiện ra cạn đặc thù, đồng thời cuối cùng đạch thần tằm nhất tộc chỗ chân quý. Thần tằm nhất mạch đan nguyên có thể nhà thần kia, kết thần tằm kén, đó là một loại thần nguyên. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt vô cùng nóng nhìn về phía trước mắt tiểu thần tằm. Thần nguyên từ trước đến nay có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại lại có sinh linh có thể sản xuất hàng loạt thần nguyên, thực tế là để bọn hắn khát vọng đến cực điểm. Chỉ là lão giả tóc bạc một câu, rất nhanh cho bọn hắn dội một gáo nước lạnh. Bất quá, thần tằm mặc dù có thể nhà thần nguyên, thế nhưng chuyển hóa hiệu suất quá thấp. Nếu như chỉ là thuế biến một lần thần tằm, ăn 1 triệu cân nguyên, cũng chưa chắc có thể phun ra giá trị 10.000 cân nguyên thần nguyên. Mặc dù con thần tằm này thuế biến 2 lần, chuyển hóa dẫn đầu trong tụ hội thăng một chút, nhưng chung quy là được không bù mất. Nghe lời này, một phần người đánh chống lui quân, mà đổi thành một phần người thì vẫn như cũ đối thần tằm cảm thấy hứng thú. Bởi vì một chút thế lực lớn thà rằng lãng phí lượng lớn nguyên tinh khiết, cũng muốn thu hoạch được thần nguyên. Đối với cái này, thần tằm biểu hiện được rất là sợ hãi cùng vô tội. Thẳng đến nó trong lúc vô tình nhìn thấy dưới thân thần nguyên, thần tằm lập tức ánh mắt sáng lên, miệng lớn gặm ăn lên. Thần tằm gặm ăn thần nguyên động tĩnh rất nhanh liền gây nên Diệp Phàm chú ý, làm hắn túi lâu lúc, thần tằm đã hai cái gặm được 2/5 thần nguyên. Diệp Phàm khẽ miệng kéo một cái, vô ý thức muốn đem thần tằm đánh bay ra ngoài. Chỉ là thần tằm bị đánh bay trước vẫn là lại cắn một cái thần nguyên, đến bước này, giá trị 150.000 cân nguyên thần nguyên đã bị thần tằm nuốt vào. Diệp Phàm đau lòng đem còn lại thần nguyên thu vào, mà Lý Hắc Thủy cũng không nhịn được la to, ngươi cái bại gia tử, cái kia thế nhưng là thần nguyên, ngươi sao có thể như thế lãng phí. Nhưng ở không trung thần tằm nhưng là đáng thương nhìn xem Diệp Phàm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm hai tay, tựa hồ đang tìm thuộc về nó thần nguyên. Diệp Phàm có chút chịu không được thần tằm kia đáng thương hề hề ánh mắt, liền nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ngươi thế nhưng là ăn hết ta 150.000 cân nguyên. Lời vừa nói ra, không trung thần tằm lập tức tức giận mở to hai mắt nhìn, thậm chí nó quăng lên nắm tay nhỏ, hung hăng hướng xuống dưới quơ quơ, tựa hồ đang chỉ trích Diệp Phàm nói hiệu nói vượng. Lập tức, thần tằm thở phì phò đổi chiếu cố bốn phía, tựa hồ muốn rời khỏi. Nhưng rất nhanh, nó liền bị lơ lửng tại cơ tử nguyệt bên người tiên nguyên thu hút lực chú ý thần tằm con mắt to phát sáng, hóa thành một vệt ánh sáng vàng thẳng phát tiên nguyên mà đi, chỉ là lại bị tiểu mập mạp dùng pháp lực ngăn tại giữa không trung. Tiểu mập mạp dùng thần thoại thời đại ngôn ngữ nói, đây là ta tiên nguyên, không thể cho ngươi. Kỳ dị là thần tằm nghe hiểu tiểu mập mạp ý tứ, thế là thần tằm có chút đáng thương nhìn xem hắn. Thế nhưng một chiêu này đối với tiểu mập mạp là vô hiệu, ngược lại là đại hạ công chúa Hạ Nhất Lâm tràn đầy thương tiếc lấy ra thần nguyên hạt, nói: "Bé ngoan, đến, cái này cho ngươi ăn." Thần tằm mắt thấy thần nguyên, lập tức vui vẻ chạy đến Hạ Nhất Lâm trước mặt. Mà Hạ Nhất Lâm nhẹ nhàng đem thần nguyên hạt đút cho thần tằm, dẫn tới thần tằm tại nó trong tay lật lên cái bụng. Hạ Nhất Lâm tràn đầy yêu thương mà nhìn xem cái này đáng yêu tiểu sinh linh, liền cơ tử nguyệt cũng nhìn chằm chằm linh động mắt to nhích lại gần. Đương nhiên, Cơ Tử Nguyệt là mang theo thần hoa tới, thế là bốn hai linh động thuần chân mắt to liền ghé vào cùng một chỗ, lộ ra rất là đáng yêu. Tại Hạ Nhất Lâm cùng Cơ Tử Nguyệt hai cái tiểu phú bà cầm thần nguyên hạt ném ăn thần tầm thời điểm, Diệp Phàm đi tới, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng là ta cứu ra, hơn nữa còn ăn ta 150.000 cân nguyên, hiện tại đi theo ta đi." Dứt lời, Diệp Phàm còn lấy ra một khối nguyên tinh khiết lung lay, nghĩ dẫn dụ thần tầm cùng hắn rời đi. Chỉ là thần tầm thở phì phò đem mặt đường đến một bên, rõ ràng không muốn cùng Diệp Phàm đi. Thấy thế, Diệp Phàm còn nghĩ đưa tay đi bắt thần tầm, chỉ là thần tầm đảo mắt liền nhảy đến Hạ Nhất Lâm trên bờ bay, nhiều Diệp Phàm có chút không chỗ hạ thủ cảm giác. Một bên Trần Minh nói: "Cái này tham ăn thần tầm sẽ không chạy, trước hết để nó đi theo Hạ công chỗ đi. Chúng ta còn có một nhà thạch phường muốn đi, có thể về sau lại tính toán sau." Diệp Phàm suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Trần Minh cùng Diệp Phàm rất dứt khoát rời đi cơ gia thạch phường, chuyến này Trần Minh sạch kiếm lời 240.000 cân nguyên, mà Diệp Phàm sạch kiếm lời 400.000 cân nguyên. Lúc này Trần Minh một đoàn người đi trên đường, mà chung quanh đám thám tử nhiều vô số kể, bọn hắn thế lực sau lưng đều muốn biết, Trần Minh cùng Diệp Phàm muốn đi cuối cùng một nhà thạch phường là nhà nào. Thẳng đến Trần Minh đi đến giao quang thánh địa thạch phường trước cửa, cũng xoay người đi vào, cái khác các đại thế lực đều thở ra một cái, chỉ có người của giao quang thánh địa mang lên thống khổ mặt nạ. Liên giao quang thánh tử đều cao mày, mà Diêu Hy càng là ưu oán nhìn xem Trần Minh cùng Diệp Phàm. Trần Minh đám người một đường đi thẳng, đi tới giao quang thạch phường vườn đá tên chữ Thiên phía trước. Ở đây, Trần Minh ngắm nhìn bốn phía, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, Trần Minh đám người đi vào vườn đá tên chữ Thiên. Chỉ gặp nơi này mọc ra một mảnh tên là huyết lệ ngọc trúc linh trúc, loại này linh trúc trúc tiết tuyết trắng như ngọc, chỉ là dương chi ngọc lá bên trên lại mọc ra tích tích huyết lệ. Trần Minh cùng Diệp Phàm riêng phần mình bắt đầu tuyển đá, tại một trận chọn lựa sau đó, Trần Minh đi tới một khối màu máu vật liệu đá trước mặt. Mắt thấy Trần Minh tại máu đá trước dừng lại, một vị lao giả nhiệt tình cho Trần Minh giới thiệu nói: "Tiểu Nguyên Thiên sư, đây là một khối từ Thái Sơ cấm khu vận ra tới vật liệu đá, tên là Tế Đàn máu. Nó định giá 300.000 cân nguyên, là cái này vườn đá tên chữ Thiên trấn vườn trí bảo một trong." Kỳ thực liền vị lão giả này cũng không biết, lúc trước giao quang thánh địa phế rất đại lực khí, mới từ Thái Sơ cấm khu bên trong một cái bỏ hoang trong thần miếu vận ra tới 9 khối máu đá. Giao quang thánh địa liên tiếp cắt ra trong đó 6 khối máu đá, không có phát hiện có gì đó, cuối cùng mới đem còn lại 3 khối máu trong đá nhỏ nhất Tế Đàn máu bày ra để bán. Trần Minh dùng võ đạo thiên nhãn nhìn một chút Tế Đàn máu nội bộ về sau, liền đem Tế Đàn máu mua lại. Trần Minh cử động lần này nhường chung quanh các lão giả rất kích động, bọn hắn đối cái này khối đá liệu nội bộ thần tàng đều rất là hiếu kỳ, quả là có thể nói là ngày nhớ đêm mong. Đón lấy, Trần Minh đi tới một viên đường kính khoảng 1m50 quả cầu đá phía trước, nó là được người xưng là Ma Thai kỳ thạch. Ma Thai nghe nói không có đi qua bất kỳ rèn luyện, hồn viên thiên thành, mà lại mỗi ngày ánh mặt trời chiếu về sau, ẩn ẩn có tinh khí lưu chuyển, rất là thần dị. Tuy nói Ma Thai định giá 120.000 cân nguyên, nhưng Trần Minh rất dứt khoát đem nó mua lại. Chọn tốt cái này hai khối vật liệu đá về sau, Trần Minh liền xoay người ra vườn đá tên chữ Thiên tại tầng thứ 8 trong vườn đá dạo bước lên. Chung quanh những người vây xem đưa mắt nhìn nhau, không rõ Trần Minh tại sao khác thường như vậy. Có bộ phận trong vườn đá tên chữ Thiên người vây xem đi theo ra ngoài, tại tăng thêm vốn là tại đây tầng thứ 8 trong vườn đá người vây xem, trong lúc nhất thời, nơi này thành người chen chúc nơi. Trần Minh tại tầng thứ 8 trong vườn đá vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi tới một khối cao 3 thước tam sắt thạch liệu trước. Khối này tam sắt thạch liệu cũng coi như có chút đặc sắc, trên có lẫn nhau hôn tạp đen, trắng cùng cho 3 màu hoa văn, gọi là tam sắt thạch. Tại võ đạo thiên nhãn chói mắt ánh sáng vàng phía dưới, Trần Minh thấy rõ khối này tam sắt thạch bên trong thần tàng. Trần Minh mắt nhìn một bên đất giá, 3.000 cân nguyên, mới nhấc lên tam sắt thạch, hướng trong vườn đá tên chữ Thiên đi trở về. Trong vườn đá tên chữ Thiên Diệp Phàm đã chọn tốt vật liệu đá, chờ Trần Minh có một lúc. Diệp Phàm lựa chọn khối đá thứ nhất là một khối tên là Phong Động Thạch kỳ thạch, định giá 80.000 cân nguyên. Cái này Phong Động Thạch hình dạng giống như là một cái cối đá, nhưng Phong Động Thạch mặt ngoài có rất nhiều lỗ thủng, cho nên mới gọi Phong Động Thạch. Mà Diệp Phàm khối thứ hai vật liệu đá là tên là Mộ Tiên kỳ thạch, định giá 250.000 cân nguyên. Mộ Tiên có cao 2m, tương tự mộ cổ, da đá bên trên còn có khắc một chút rất giống cổ văn dấu ấn. Diệp Phàm khối thứ ba vật liệu đá thì là một khối mọc ra 3 tầng ốn lượn hoa văn vô danh vật liệu đá, chỉ định giá 10.000 cân nguyên. Hai người riêng phần mình bắt đầu cắt đá, bất quá Diệp Phàm cắt Phong Động Thạch rõ ràng không có Trần Minh cắt Tế Đàn máu hấp dẫn hơn người. Tại mọi người nhìn chăm chú, làm Tế Đàn máu bị cắt xuống khoảng 1/3 da đá lúc, một trận đột nhiên xuất hiện đáng sợ sát cơ nhường đám người không khỏi cùng nhau lui lại ra. Mà Trần Minh bình tĩnh tiếp tục lột ra da đá, cái này khiến một vị lão giả la to: "Trần Tiểu Hữu, muốn hay không cứ gọi người tới trấn áp trong đá hung vật?" Trần Minh cũng không quay đầu lại nói: "Không cần thiết, chỉ là trong đá một cái vô chủ hung binh đang tỏa ra sát cơ mà thôi, không có việc gì." Chương 99. Thần Tầm công chúa Thánh hoàng tử cùng Kỳ Lân bất tử thần dược chương 99. Thần Tầm công chúa Thánh hoàng tử cùng Kỳ Lân bất tử thần dược mắt thấy Trần Minh bình tĩnh như thế, đám người cũng nhận thụ lấy uy nghiêm đáng sợ sát cơ, lặng lặng chờ đợi trong đá thần tàng như thế. Theo Trần Minh lần nữa lột bỏ mảng lớn ra đá, sát cơ cũng càng phát ra kịch liệt, thẳng đến một đoạn vết rỉ loang lổ lưỡi mâu hiện lộ mà ra, một trận có chứa lực sát thương sát ý bắn ra. Mà đứng mũi chịu sào Trần Minh trên thân nhưng là mơ hồ hiện ra ánh sáng năm màu, ngăn trở trận này sát ý lưỡi mâu. Thật đáng sợ lưỡi mâu. Rõ ràng đã vết rỉ loang lổ, lu mờ ảm đạm, nhưng vẫn là có được đáng sợ như vậy sát ý, chi này mâu tại thái cổ cũng tuyệt đối là uy danh hiển hách hung binh. Trần Tiểu Hữu trên thân kia là pháp khí hộ thân sao? Sát ý nhường đám người lần nữa lùi lại, lưu lại Trần Minh tại nguyên chỗ yên lặng cắt đá. Mà Trần Minh trong tay được bảo hộ ngân đao nhấp nhô, một khối màu bạc thần nguyên rất nhanh liền bị cắt ra tới. Màu bạc thần nguyên chán phóng ánh trăng một dạng ánh sáng chói lọi, lộ ra rất là thánh khiết, mà đám người nhưng là cùng nhau thở dài một hơi. Bởi vì tại lơ lửng màu bạc bên trong thần nguyên, một vị cực kỳ mỹ lệ tóc tím thiếu nữ ngủ say trong đó, chỉ là trái tim của nàng nhưng là bị một nhánh ác mâu xuyên qua, lộ ra thê mỹ đến cực điểm. Hoàn toàn là hình người, đây tuyệt đối là một vị thái cổ vương. Trong truyền thuyết tung hoành trên trời dưới đất thái cổ vương, lại là sao sẽ bị một nhánh ác mâu xuyên qua. Lúc này, một trận thê lương tiếng khóc vang lên, thần tâm khóc lớn tránh thoát Hạ Nhất Lâm hai tay. Nó bay đến thần nguyên trước mặt, cách thần nguyên nuốt ve nguyên bên trong thiếu nữ mặt, một đôi đáng yêu mắt to nước mắt rơi như mưa. Thần tâm khóc rất là thương tâm, nhưng không dám tới gần thần nguyên. Hạ Nhất Lâm cùng cơ tử Nguyệt rất đau lòng ở phía sau an ủi. Bé ngoan, đừng khóc. Trên thực tế, thần tâm mặc dù không còn ký ức, nhưng bản năng lại làm cho nó biết rõ người trước mắt chính là nó chí thân, cho nên nó mới thương tâm như vậy. Mà trước mắt vị này tóc tím thiếu nữ nhưng thật ra là thần hoàng thân nữ thần tầm công chúa, nàng tại thời đại thái cổ bị cái khác thái cổ vương tộc đánh lén, mới biến thành bây giờ bộ dạng. Lúc này, một bên Trần Minh nói, là được, tiểu gia hỏa, cái này thiếu nữ không chết, còn có lưu một chút hy vọng sống. Có rảnh ta có thể nghĩ biện pháp cứu nàng, hiện tại ngươi cũng đừng kích động như vậy. Thần tắm nghe vậy, lập tức trông mong bay đến Trần Minh trước mặt, một đôi móng vuốt nhỏ không ngừng làm tập, như đang cầu khẩn lấy Trần Minh. Đối với cái này, Trần Minh chỉ có thể ôn tồn cùng nó nói, chờ mình làm xong trong tay sự tình, liền đi nghĩ biện pháp. Trấn an được thần tằm, Trần Minh mới đem tầm mắt nhìn về phía trước mắt ác mâu. Chỉ gặp hắn tiến lên bắt lấy chôn mâu, dẫn tới mọi người và thần tằm rất gấp gáp. Tiểu Nguyên Tiên sư, không muốn a, không thể rút. Chỉ là không chờ bọn hắn nói xong, lại phát hiện Trần Minh trên thân tuôn ra một trận ánh sáng năm màu. Ánh sáng năm màu rất nhanh lan tràn đến ác mâu toàn thân cùng thần tằm công chúa trên vết thương, một trận huyền ảo đạo văn lóe qua về sau, ác mâu cùng thần tằm công chúa vết thương bị phong bế. Cứ như vậy, liền có thể phòng ngừa chi này ác mâu thánh binh tiếp tục ma diệt thần tằm công chúa cuối cùng một tia sinh cơ. Chỉ là đám người nhưng là chú ý Trần Minh trên thân chưa từng che giấu yếu ớt đế uy, đám người nổ tung ổ chuyện gì xảy ra? Trần Tiểu Hữu trên thân làm sao lại có đế uy? Hẳn là Trần Tiểu Hữu trên thân mang theo một kiện đế binh. Diêu Hy dùng mị hoặc tự nhiên âm thanh nói, cỗ này đế uy tựa hồ có chút quen thuộc. Mà giao chỉ thánh nữ âm thanh vẫn như cũ phiêu miểu, là Nguyên Tiên sư Thạch Trại vị kia chuẩn đế chí tôn đế uy, ta nói đúng không? Linh đạo tử Trần Minh, Trần Minh. Trần Minh xoay người cười nói, ha ha ha, thật sự là hơi giở điểm phá tách ra, liền bị giao chỉ tiền tử tuệ nhãn nhìn đấu. Chỉ gặp Trần Minh khuôn mặt, thân hình thậm chí là trên thân quần áo tại một trận huyền diệu bên trong biến hóa, lộ ra Trần Minh chân thân bộ dáng. Đám người lại là một trận kịch liệt nghị luận, nguyên lai Trần Linh chính là linh đạo tử Trần Minh, thật sự là đem chúng ta lừa thật khổ. Cái kia cổ phong đâu? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sớm đã dừng lại cắt đá Diệp Phàm một mắt bình tĩnh. Tại một trận biến hóa sau khi, Diệp Phàm cũng lộ ra hình dáng của mình, thấy một bên An Diệu Y ánh mắt sáng lên. Cổ phong nguyên lai là thánh thể Diệp Phàm. Chúng ta đã sớm nên nghĩ đến, nơi nào sẽ đột nhiên xuất hiện lợi hại như vậy hai cái tiểu nguyên tiên sư, nguyên lai bọn hắn chính là chính tông nguyên tiên sư môn hạ. Còn nói cái gì tiểu môn tiểu hộ, lừa gạt vì đâu? Một vị lão giả nhưng là sâu kín nói, bọn hắn mạch này hoàn toàn chính xác nhân khẩu mà manh, xưng là tiểu môn tiểu hộ hình như cũng đúng. Lời vừa nói ra, trên sân đều an tĩnh một mấy mắt. Sau đó tại đạo một thạch phường gặp qua lão giả hỏi, Trần Tiểu Hữu, ngươi lần nữa đến thần thành cắt đá, tại sao phải giấu giếm thân phận đâu? Trần Minh, ta sợ ta lộ ra thân phận, các đại thạch phường sẽ trực tiếp đem chân quý vật liệu đá tất cả đều giấu đi. Lúc này, trong đám người tử phụ thạch phường người phụ trách nói, ha ha ha, Trần Tiểu Hữu thật biết chê cười, làm sao lại thế? Mà bí mật, mấy cái thạch phường người phụ trách chỉ muốn chửi thề, mẹ, nếu không phải ngươi đều là từ trước tới giờ không thu hút vật liệu đá bên trong cắt ra thần vật đến, chúng ta đã sớm đem chân quý vật liệu đá giấu đi. Đáng ghét linh đạo tử, đáng ghét linh giác. Sớm biết là ngươi, đóng cửa từ chối tiếp khách liền là được. Tại mọi người nghị luận ở giữa, Trần Minh đem thần tầm công chúa thu vào. Sau đó không lâu, Diệp Phàm bên kia thần quang nở rộ, hắn cắt ra đến một khối to bằng đầu nắm tay thần nguyên. Có người hoảng sợ nói, đây là cổ trùng thần nguyên. Chỉ gặp Diệp Phàm cắt ra bên trong thần nguyên phong tồn lấy 40 mấy đầu vàng óng ánh con sâu nhỏ chỉ có to bằng ngón tay, nhưng là chuyên thần ăn nguyên cổ trùng vương. Cổ trùng vương có thể thay thế đủ loại cổ đan phương bên trong dược liệu, luyện được đủ loại có được kỳ hiệu cổ đan đến, có thể xương thần dược xuống quý hiếm nhất linh vật một trong. Bởi vì cổ trùng vương chất quý, cho nên khối kia năm đấm lớn cổ trùng thần nguyên giá trị đạt tới 600.000 cân nguyên trái phải. Diệp Phàm cất kỹ cổ trùng thần nguyên về sau, chủ động hướng Trần Minh la to, "Trần Minh, tới đây một chút, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ." Trần Minh đi rất mau đến Diệp Phàm bên người, hắn mắt nhìn Mộ Tiên, hiểu ý nói, biết rõ bên trong có vật sống, muốn để ta áp trận. Diệp Phàm gật gật đầu, mà Trần Minh nhưng là cười nói, chỉ sợ không cần phiền toái như vậy, vị bên trong kia đã bị đế uy bừng tỉnh. Lập tức, Trần Minh lời nói cùng tâm linh lực lượng đều xuất hiện nói, bên trong bằng hữu, để tránh mạo phạm, vẫn là xin chính ngươi đi ra đi. Lúc này, Mộ Tiên bên trong, một cái toàn thân mọc đầy lông vàng con vượn nghe được Trần Minh tâm linh lực lượng lời nói. Hắn suy nghĩ một trận, liền toàn thân ánh sáng vàng mãnh liệt lên. Ở trung quanh đám người nhìn chăm chú, Mộ Tiên khối này kỳ thạch đột nhiên truyền ra một trận mãnh liệt thần lực ba động. Sau đó Mộ Tiên mặt ngoài da đá bắt đầu rạn nứt, lộ ra trong đó như là lưu ly bảy màu đồng dạng óng ánh da đá. Lưu ly bảy màu da đá không ngừng rạn nứt, nhìn thấy người vì đó đau lòng. Đồng thời cũng có một luồng thần nguyên thần thánh khí tức tràn ngập ra. Thẳng đến hai đạo như ngọn đuốc đồng dạng tầm mắt hiện ra, đám người nghị luận cũng càng phát ra kịch liệt. Ông trời à, cái này Mộ Tiên bên trong thật đúng là có vật sống a, cái này linh đạo tử cũng quá thần đi, thiên nhãn đều không dùng, liền biết Mộ Tiên bên trong có vật sống. Bên trong hẳn là thái cổ sinh vật đi, chúng ta muốn hay không lui lại? Ngươi ngốc à, Trần công tử trên thân có chuẩn đế lưu lại phù hộ, còn có thần hoa tại, sợ cái gì? Sau đó, mộ tiên bên trong kim sắc viên hầu triệt để chống ra mộ tiên, chính thức xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này kim sắc viên hầu nói là con vượng, kỳ thực càng người thời nay hơn hình dáng. Hắn không đủ cao năm thước, thế nhưng rất có một luồng không phục trời không phục chiến đấu ý lúc này, bàng bác hoảng sợ nói, hỏa nhãn kim tinh tôn ngộ không. Xuất hiện tại Trần Minh đám người trước mặt kim sắc viên hầu hoàn toàn chính xác rất giống trong truyền thuyết tôn ngộ không, Diệp Phàm Viễn đã lúc nhìn thấy mặt mũi của hắn đều sửng sốt một chút. Bất quá cái này kim sắc viên hầu nhưng thật ra là đến từ thái cổ đấu chiến thánh viên nhất tộc thánh hoàng tử, phụ thân của hắn chính là thái cổ vị cuối cùng cổ hoàng đấu chiến thánh hoàng. Lúc này, Trần Minh nói, ngươi tốt, đến từ thời đại thái cổ đấu chiến thánh viên các hạ, vui mừng nên đón đến thời đại hậu hoang cổ. Đám người nghe vậy, thế mới biết thánh hoàng tử lai lịch. Thánh hoàng tử nghi hoặc dùng thái cổ ngôn ngữ hỏi, thời đại hậu hoang cổ. Trần Minh, thời đại thái cổ cách nay đã qua mấy trăm ngàn năm. Thánh hoàng tử nghe vậy ngơ ngẩn xuất thần, mấy trăm ngàn năm, cái kia nghĩ lại xuống thật là vô cùng dài thời gian. Sau đó, thánh hoàng tử nói, ta là thánh hoàng tử, ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Trần Minh, ta là linh đạo tử, ngươi cũng có thể gọi ta Trần Minh, nơi này là Đông Hoang Bắc Vực thần thành. Vị này là Diệp Phàm, chúng ta đều là yêu thích tìm kiếm trong đá thần tàng nguyên thuật sư. Trần Minh cùng thánh hoàng tử một phen câu thông phía dưới, thánh hoàng tử mới làm rõ ràng tình huống hiện tại. Khi biết được chính mình là bị xem như vật liệu đá bán, thánh hoàng tử lập tức một mặt bất thiện nhìn xem giao quang thạch phương người. Bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới thần tầm tồn tại, dùng thái cổ ngôn ngữ hướng thần tầm hỏi đến gì đó, mà Diệp Phàm thu hồi đã từng phong tồn thánh hoàng tử năm màu thần nguyên mảnh vỡ. Nhưng thần tầm một mặt mờ mịt cùng vô tội nhìn xem thánh hoàng tử, nó hiện tại gì đó cũng không biết. Mà Trần Minh thuận thế đem thần tầm công chúa chuyển ra tới, nói: "Thánh hoàng tử, ngươi biết vị này sao?" Thánh hoàng tử nhìn xem bị ác mâu xuyên qua thần tầm công chúa, lập tức gấp: "Đây là có chuyện gì? Tại sao thẩm thẩm nàng thành như thế?" "Trần Minh, không biết, ta đem nàng từ vật liệu đá bên trong cắt ra chính là cái bộ dáng này." Một phen câu thông sau đó, Thánh hoàng tử đem bao vây lấy thần tầm công chúa thần nguyên nói tới, cũng hứa hẹn ngày sau nhất định có trả báo. Mà Trần Minh nói rõ chính mình có biện pháp cứu thần tầm công chúa, thế là thánh hoàng tử dứt khoát đi theo Trần Minh, dự định nhìn xem tình huống lại nói. Xử lý tốt thánh hoàng tử đưa tới song gió về sau, Trần Minh cùng Diệp Phàm tiếp tục cắt đá. Mà những người khác mặc dù đối thánh hoàng tử vẫn còn có chút đề phòng, nhưng ít ra không đối thánh hoàng tử kêu đánh kêu giết. Trần Minh cắt khối thứ hai vật liệu đá là ma thai chỉ còn to bằng miệng chén lúc, Trần Minh cắt ra một viên thần nguyên. Lúc đầu viên này thần nguyên là màu vàng, lúc này lại bị nguyên bên trong kỳ chân phủ lên, chỉnh thể tản ra màu tím thần quang. Không chỉ như thế, thần nguyên bên trên từng tia từng sợi xương mù tím cùng thần thánh khí tức lan tràn ra, gột rửa lấy mọi người tại đây tâm thần. Chờ thần quang ảm đạm về sau, mọi người mới thấy rõ bị phong tồn tại bên trong thần nguyên thần vật. Trời xanh ở trên, đây là một cái tiểu kỳ lân. Không nghĩ tới loại này cùng tiên nổi danh tiên linh thật tồn tại. Thế nhưng là cái này tiểu kỳ lân thật nhỏ a, còn chưa đủ to bằng nắm tay trẻ con. Lúc này, một câu dùng thái cổ ngôn ngữ biểu đạt tiếng kinh hô vang lên. Kỳ lân bất tử thần dược. Chỉ gặp hỏa nhãn kim tinh thánh hoàng tử miệng có chút mở ra, trên mặt càng là không cầm được chấn kinh. Hắn đương nhiên nhận ra Trần Minh trong tay kỳ lân bất tử thần dược hạt giống, tại cha hắn hoàng lúc còn sống, hắn liền gặp qua bản này thuộc về hỏa lân động bất tử thần dược. Lúc này thánh hoàng tử cảm giác chính mình thật sự là mở mang hiểu biết, nguyên lai Trần Minh trong miệng nguyên thuật sư thế mà như thế thần thông to lớn, liền bất tử thần dược hạt giống đều có thể tìm kiếm đến. Đồng thời chung quanh những người vây xem cũng từng bước phát hiện trước mắt tiểu kỳ lân một chút dị dạng. Cảm giác không đúng, cái này tiểu kỳ lân nhỏ xem ra không giống như là vật sống, ngược lại giống như là một gốc bảo dược. Gì đó bảo dược sẽ trưởng thành tiên linh bộ dạng. Một vị lão giả vỗ đùi, cao giọng nói, ta nhớ tới, tương truyền thời đại thái cổ có một gốc kỳ lân bất tử thần dược, chính là như vậy kỳ lân bộ dáng. Ông trời a, đây cũng là bất tử thần dược. Nói cách khác, cái này linh đạo tử đều cắt ra ba loại bất tử thần dược. Đám người một trận ước ao cái thị, cái này Trần Minh cũng quá thần. Nhưng mà, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Một trận hương thơm mùi thuốc từ Diệp Phàm bên kia tràn ngập ra, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn. Diệp Phàm cắt khối thứ ba vật liệu đá là khối kia mọc ra ba tầng ốn lượn hoa văn vô danh vật liệu đá, hiện tại vô danh vật liệu đá đã cắt ra 30 cm cao trái phải bằng tuyết nguyên. Mà băng tuyết nguyên bên trong, một gốc cao hơn 8 tấc bóng ánh cổ dược đẹp để cho người ta lòng say. Dược vương, đây cũng là một gốc dược vương a. Hai vị này tiểu nguyên tiên sư thật sự là thần, chuyên cắt tuyệt thế chân quý a. Chương 100. Địa mệnh quả cùng giao quan con đường chương 100, địa mệnh quả cùng giao quan con đường dược vương xuất thế nhường thánh hoàng tử cũng theo đó ghé mắt, tại chỗ các lão giả càng là nhiệt tình tăng gọn. Bọn hắn rất rõ ràng, bất tử thần dược bọn hắn không với cao nổi, dược vương còn có thể tranh thủ một chút. Tại đông đảo lão giả vây quanh Diệp Phàm thời điểm, Trần Minh bắt đầu cắt chính mình khối thứ ba vật liệu đá. Lúc này, trên sân tuổi trẻ thiên kiêu nhóm cũng phần lớn chú ý Trần Minh bên này, bọn hắn đều muốn biết là cái gì trong đá kỳ chân. Nhường Trần Minh đem tam sắc thạch lưu đến cuối cùng, thậm chí trong lòng bọn họ cũng ẩn ẩn có phỏng đoán. Theo tam sắc thạch ra từng tầng bị bóc xuống, chờ tam sắc thạch chỉ còn to bằng miệng trên lúc, Trần Minh áp đặt phía dưới, một luồng nồng đậm hương thơm liền tràn ngập ra. Trận này hương thơm như lan như sạng, say đến Trần Minh xương cốt đều bánh. Đồng thời chín đạo màu vàng đất thần quang từ vật liệu đá bên trong bay ra, hóa thành chín đạo long ảnh tại phụ cận tung bay nảy lên, từng hồi rồng gầm. Phi tiên trong đá, lại xuất hiện phi tiên trong đá dị tượng. Cái này không phải là muốn cắt ra trong truyền thuyết chân long bất tử thần dược tới đi? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ ở giữa, Trần Minh lột ra ra đá, từ trong lấy ra một viên màu vàng viên châu. Viên châu tự nhiên mà thành, giống như một viên long châu. Đây là địa mệnh quả. thật là địa mệnh quả, hoặc là có thể gọi giả Long Châu. Ông trời a, đủ có thể so sánh bất tử thần dược địa mệnh quả a. Khoảng cách lần trước địa mệnh quả xuất thế đã bao nhiêu năm? Lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến hai lần ngã xuống đất âm thanh, kia là triệt để ngất đi giao quang thạch phường người phụ trách cùng vườn đá tên chữ Thiên Thủ hộ giả. Từ Trần Minh cắt ra kỳ lân bất tử thần dược hạt giống bắt đầu, một mực rất thấy cha tấn bọn hắn cuối cùng không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Mà Thánh Hoàng tử trực tiếp sửng sốt, hắn có chút hoài nghi mình đang nằm mơ, sự tình hôm nay với hắn mà nói thực tế là quá ma huyễn. Một hồi về sau, Trần Minh cùng Diệp Phàm đều đem thu hoạch của mình bỏ vào chữ vật bảo khí bên trong, chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần Minh nhìn xem một bên giao quang thánh tử, chậm rãi dừng bước. Mắt thấy Trần Minh ngừng lại, đồng thời thẳng tắp nhìn xem giao quang thánh tử, tất cả mọi người có chút không hiểu ra sao. Chỉ gặp Trần Minh xoay người một cái, cất bước đi tới giao quang thánh tử trước mặt. Lúc này giao quang thánh tử vẫn như cũ nho nhã xuất trần, cười lên càng là như mặt trời sáng rực. Trần Minh, ngươi sẽ không phải còn muốn tra tấn nhà chúng ta Thạch Phương đi? Mà một bên như là tuyệt thế tiên nữ đồng dạng Diêu Hi thì là như tiểu nữ nhân đồng dạng phản nàn nói, Trần công tử, ngươi hạ thủ cũng quá ác, toàn bộ thần thành chỉ chúng ta nhà Thạch Phương thảm nhất. Trần Minh bên người linh động đạo vận tràn ngập, cười lên có chút phiêu dật xuất trần. Chỉ gặp Trần Minh trong tay đột nhiên hiện ra chứa quả táo vàng ngọc đỉnh, cũng chậm rãi tại giao quang thánh tử cùng Diêu Hi trước mặt lơ lửng. Nhìn thấy viên này bất tử dược quả xuất hiện, Diêu Hi cái này giao quang thánh nữ hô hấp cũng không miễn dồn dập. Mà giao quang thánh tử thu liễm ý cười, hỏi, Trần Minh, đây là gì ý? Trần Minh cũng thu liễm ý cười, ánh mắt không hiểu hỏi, giao quang, ngươi thật nguyện ý đi ngoan nhân đại đế đường xưa sao? Lời vừa nói ra, chung quanh vì đó yên tĩnh. Mọi người chung quanh ngay từ đầu tiên là không hiểu, sau đó rất nhanh phẩm ra Trần Minh trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa. Giao quang thánh tử sắc mặt không thay đổi, nói, ta không biết người đang nói cái gì. Trần Minh lắc đầu bật cười, nói, ha ha, ta cứ việc nói thẳng đi. Ta xem như một giới phàm thể, có thể có hôm nay như vậy chiến lực, chủ yếu là bởi vì lấy được ngoan nhân đại đế truyền thừa cùng thần hoàng bất tử dược quả, sử dụng thần hoàng bất tử dược quả rèn thể về sau, ta có thể chân chính đi lên con đường của đại đế. Hiện tại, một viên bất tử dược quả đặt ở cùng là ngoan nhân người thừa kế trước mặt ngươi. Đạt được nó, ngươi liền có thể trực tiếp đạp lên con đường của đại đế, thậm chí nhưng cùng thiếu niên đại đế phân cao thấp, cũng bất ngươi chỉ có thể đi thôn phệ người khác bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, đám người lập tức nổ tung ổ giao quang thánh tử thế mà cũng là ngoan nhân người thừa kế. Ngươi nghe nơi nào? Không có nghe linh đạo tử nói, chỉ cần lấy được viên kia bất tử dược quả, lại tăng thêm đế kinh, liền có thể trực tiếp đi lên con đường của đại đế, thậm chí nhưng cùng thiếu niên đại đế phân cao thấp sao? Nhà của ngươi có đế kinh sao? Không có. Linh đạo tử tựa hồ có ý bán ra viên kia bất tử dược quả. Như là trăng sáng đồng dạng Cơ Hạo Nguyệt tiến lên nói, Trần huynh có thể hay không đem cái này bất tử dược quả bán cùng chúng ta Cơ gia nguyện ra 3 triệu cân nguyên. Một thân giáp vàng đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh, Trần huynh, chúng ta đại hạ hoàng triều nguyện ra 3 triệu 500.000 cân nguyên cầu lấy bất tử dược quả, đồng thời chúng ta đại hạ hoàng triều nguyện cùng các ngươi nguyên tiên sư nhất mạch vĩnh thế quan hệ thân thiết. Kim Sích Tiêu, chúng ta Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc nguyện ra 380 vạn cân nguyên. Đông đảo đám thế lực lớn ào ào đấu giá. Lúc đầu lấy thân phận của Trần Minh, bọn hắn gần như không có khả năng từ Trần Minh trong tay mua được bất tử dược quả. Mà bây giờ Trần Minh có chủ động bán ra bất tử dược quả ý tứ, các đại thế lực tự nhiên rất là kích động. Lúc này, Trần Minh tay phải hơi nâng ăn mặc có quả táo vàng ngọc đỉnh, trên mặt cười đến như là mị hoặc lòng người ác ma. Giao Quang, ngươi trả lời chắc chắn đâu? Ngươi muốn phải viên này đại biểu quang minh chính đại quả táo vàng sao? Giao Quang thánh tử rơi vào trầm tư, nguyên bản sau đó không lâu, hắn liền biết tại Giao Quang ngoan nhân nhất mạch an bài xuống, tại Vân Đoạn Sơn mạch bắt đầu đi lên nuốt hết trừ vương con đường. Nhưng bây giờ cùng láng ngoan nhân người thừa kế Trần Minh lại cho hắn lựa chọn thứ hai, quang minh chính đại à? Giao quang thánh tử hít sâu một hơi, nói, ngươi muốn cái gì? Trần Minh cười nói, 5 triệu cân nguyên, chỉ cần thần nguyên hoặc là thượng phẩm trở lên long thủy, mặt khác ngươi lại theo giúp ta đánh một trận, viên này bất tử dược quả chính là của ngươi. Lời vừa nói ra, liền tiêu giá hung nhất Kim Sích Tiêu cũng tỉnh ngồi. Giao quang thánh tử rất là chần chờ, nếu như chỉ là đơn thuần 5 triệu cân nguyên, như thế giao quang thánh địa thường cân động cốt phía dưới vẫn là cầm ra được. Thế nhưng nếu như chỉ cần thần nguyên hoặc là thượng phẩm trở lên long thủy, đó chính là có cầm hay không cho ra vấn đề. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Thánh hoàng tử đi tới Trần Minh bên người, dùng thái cổ ngôn ngữ hướng hắn nói rõ quả táo vàng lai lịch. Liền trước mặt mọi người người đều không biết Thánh hoàng tử cùng Trần Minh đang nói cái gì thời điểm, Trần Minh thuận tiện cho bọn hắn nói rõ quả táo vàng lai lịch. Biết được quả táo vàng đến từ thái cổ hoàng kim bất tử thần thụ về sau, đám người đối quả táo vàng càng thêm khát vọng. Lúc này, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh tiến lên nói, "Trần Minh, chúng ta đại hạ hoàng triều nguyện ý đáp ứng điều kiện của ngươi, xin đem viên này bất tử dược quả bán cùng chúng ta đại hạ hoàng triều." Lời vừa nói ra, các đại thế lực tu sĩ lập tức một mặt bực tức nhìn xem Hạ Nhất Minh, Trung Châu hoàng triều thực tế là quá có tiền, nhất là lòng thủy nhiều. Mà Trần Minh nhưng là nghiêm túc đối đại hạ hoàng tử nói, "Hạ huynh, ta cứ việc nói thẳng. Tại chỗ thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, trừ bỏ Giật Phi huynh bên ngoài, chỉ cần các ngươi có thể một đối một chính diện đánh bại Giao Quang thánh tử, ta không chỉ đem quả táo vàng bán cùng các ngươi, trả lại cho các ngươi giảm giá." Lời vừa nói ra, lập tức nhấc lên cực lớn sóng gió. Đám người đầu tiên là không phục tại Trần Minh đối bọn hắn xem nhẹ, sau đó liền một mặt chiến ý mà nhìn xem Giao Quang thánh tử, bọn hắn cần chứng minh chính mình. Cũng có người phát hiện Trần Minh trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa, lập tức một mặt thâm ý mà nhìn xem nho nhã xuất Trần Khương Giật Phi, bọn hắn đều ý thức được cái này bình thường không lộ sơn bất lộ thủy Khương Giật Phi thật không đơn giản. Mắt thấy đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu một mặt chiến ý mà nhìn mình, Giao Quang Thánh Tử biết rõ, mình đã không đường có thể lui. Hắn có chút oán khí nói, "Trần huynh, ta trước đó tuyên bố, chúng ta giao quang thánh địa chưa hẳn có thể cầm nhiều như vậy chân quý ra tới, đến lúc đó ngươi định làm như thế nào? Trần Minh ngược lại là một mặt nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, yên tâm, giao quang huynh, các ngươi giao quang thánh địa cầm ra được. Bất quá, hiện tại ngươi trước thắng qua những thứ này thiên tiêu lại nói. Giao quang thánh tử hít sâu một hơi, hôm nay hắn sẽ không còn che giấu. Chư vị, tới đi, trên không đánh một trận. Chỉ gặp giao quang thánh tử dẫn đầu phóng lên tận trời, sau đó Hạ Nhất Minh, Cơ Hạ Nguyệt, Kim Xích Tiêu, giao chỉ thánh nữ, tử phụ thánh nữ cùng đạo nhất thánh nữ đám người hào hào đuổi theo. Sau đó, bọn hắn tại phụ cận trên không bày ra cử chiến. Giao quang thánh tử hôm nay giống như dãy khỏi công xiềng, không che giấu chút nào chính mình bất diệt thiên công cùng rất nhiều ngoan nhân bí thuật. Hắn đối đầu mỗi một cái tuổi trẻ thiên kiêu đều dùng tới toàn lực, gắng đạt tới tại mấy chiêu bên trong đánh bại đối thủ. Trên chiến trường thần quang chói lọi, hư không dung chuyển, thần lực gió báo càng là bốn chỗ tứ ngược. Mắt thấy giao quang thánh tử chiến ý bừng bừng phân chấn, Trần Minh bàn tay bóp hư không kéo kẹt rung động, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử, giống như hắn biểu hiện còn có Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Thánh Hoàng tử đám người. Diệp Phàm càng là nói, lúc đầu ta vẫn không rõ, ngươi là gì đó muốn làm cái này mua bán lô vốn, hiện tại ta ngược lại là rõ ràng. Diệp Phàm không che giấu chút nào nói, dùng bất tử thần dược đổi phía dưới chân quý đương nhiên là thua thiệt, thế nhưng ta càng khát vọng một cái cùng ta lực lượng ngang nhau, có thể cùng ta toàn lực đánh một trận đối thủ. Giao quang có tư cách này, chỉ là thiếu một viên bất tử dược quả. Thật lâu về sau, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu mặc dù cũng toàn lực chống lại, thế nhưng mạnh yếu so đấu nhưng là vô cùng rõ ràng. Cuối cùng bọn hắn không thể không thừa nhận, giao quang thánh tử là trong bọn họ mạnh nhất. Sau khi chiến đấu kết thúc, không ít người thất hồn lạc phách rời đi, mà Cơ Hạ Nguyệt, giao chỉ thánh nữ cùng tử phụ thánh nữ đám người tâm tính bất phàm tuổi trẻ thiên kiêu lưu lại, tính nhìn sự tình phát triển. Giao quang thánh tử vẫn như cũ nho nhã xuất trần đi tới Trần Minh trước mặt, cùng vừa rồi phân chiến lúc rất là không giống. Chỉ gặp hắn vươn tay ra, mà Trần Minh thông khoái mà đem chứa quả táo vàng ngọc đỉnh đưa cho hắn, cũng nói, 9 ngày sau, ở giữa tòa thần thành chiến đài, ta chờ ngươi tới đánh với ta một trận. Lúc này, giao quang thánh địa tu sĩ khác lập tức vây quanh. Liên tại bọn hắn gần hộ tống giao quang thánh tử rơi xuống giao quang thạch phương lúc, cái khác các đại thế lực thái thượng trưởng lão cấp nhân vật ra tay. Giao quang thánh tử, giao ra quả táo vàng. Vật này không ứng cho các ngươi giao quang thánh địa tất cả. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy cái thứ hai linh đạo tử xuất hiện, hơn nữa còn là cùng là thánh địa giao quang thánh địa bên trong xuất hiện. Linh đạo tử bọn hắn không dám động, thế nhưng giao quang thánh tử bọn hắn dám động. Trần Minh mang theo Diệp Phàm đám người xa xa tránh ra, loại chuyện này liền từ các đại thánh địa tự mình giải quyết liền tốt. Mặc dù các đại thế lực thái thượng trưởng lão cấp nhân vật đông đảo, nhưng nơi này dù sao cũng là giao quang thạch phường phụ cận, cho nên giao quang thánh tử một đoàn người vẫn là rơi xuống giao quang trong phố đá. Đại trận vừa mở, rất nhiều thái thượng trưởng lão cấp nhân vật cũng khó có thể tấn công vào đi. Lại tăng thêm giao quang thánh địa viện binh lần lượt đã đến, trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến kết thúc cũng rất nhanh. Rất nhanh, quả táo vàng, kỳ lân bất tử thần dược hạt giống cùng địa mệnh quả tin tức thông qua thần thành truyền bá ra ngoài, bắt đầu tinh ngũ đại vực tu sĩ điên cuồng, trong đó linh đạo tử Trần Minh cùng giao quang thánh tử ước chiến cũng rất làm người khác chú ý. Tóm lại, ngũ đại vực rất nhiều thế lực lớn nhận được tin tức về sau, đều trước tiên phái ra tiên phòng, chạy tới thần thành tìm hiểu tin tức. Thậm chí rất nhiều thế lực thế hệ tuổi trẻ nhóm cũng rất nhanh sẽ đuổi tới thần thành, một hồi Trần Minh cái này nhân vật truyền kỳ. Chương 101 cứu người thu hoạch cùng đồ nướng tiệc tối. Chương 101 cứu người thu hoạch cùng đồ nướng tiệc tối. Một bên khác, Trần Minh đám người trở lại Lý Hát Thủy nhà cứ điểm bên trong, đám người tề tụ tại một phòng. Lúc này, liền Thần Hoa cùng Thần Tầm cũng đi theo đám bọn hắn đến nơi này. Chỉ gặp Trần Minh đi đến phong tồn có Thần Tầm công chúa màu bạc thần nguyên trước mặt, mà Thánh Hoàng tử ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên. Trần Minh nắm lấy quán xuyên Thần Tầm công chúa ác mâu thánh binh, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Đám người liền nhìn thấy, tại một trận chói mắt năm màu bên trong thần quang, ác mâu thánh binh hóa thành bột mịn tiêu tán tại không trung, trong đó thần linh căn bản không có kịp phản ứng. Giải quyết ác mâu thánh binh, Trần Minh liền lấy ra ngân đao, cẩn thận lột ra màu bạc thần nguyên. Chờ bóc ra lên đồng nguyên về sau, đám người vội vàng chuyển đến một trương giường huyền ngọc, đem khuôn mặt trắng bệnh Thần Tầm công chúa đặt ở mặt trên. Lúc này, Trần Minh nói, "Long Văn, xem ngươi." Chỉ gặp một đạo năm màu thần quang từ Trần Minh mi tâm bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành 10 tuổi nhi đồng bộ dáng Long Văn. Ngay tại Thánh Hoàng tử nghi hoặc thời khắc, Long Văn lấy ra một bình chứa thần tuyền bình ngọc. Sau đó, Long Văn cầm trong tay thần tuyền hóa thành thần tính tinh khí, độ nhập Thần Tầm công chúa trong cơ thể. Đồng thời Long Văn phân tâm nhị dụng phát ra năm màu thần quang, đám người càng là mơ hồ nghe được một tiếng vượt gáy, Long Văn đây là lấy chuẩn đế pháp lực thi triển thần hoàng bất tử thuật. Có thần tính tinh khí cho Thần Tầm công chúa bổ sung sinh cơ bản nguyên, lại có thần hoàng bất tử thuật mang đến siêu mạnh tái sinh lực, Thần Tầm công chúa vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cuối cùng hoàn toàn khỏi hẳn. Mắt thấy Thần Tầm công chúa bị như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng cứu sống tới, Thánh Hoàng tử có chút ngây người. Thậm chí hắn càng ngạc nhiên hơn chính là, tại sao một vị chuẩn hoàng sẽ là dạng này nhi đồng bộ dáng? Chờ Thần Tầm công chúa sắc mặt khôi phục lại thường nhân như vậy trong trắng đỏ bừng, Long Văn mới dừng lại tay tới. Không có nhường đám người đợi bao lâu, Thần Tầm công chúa mí mắt liền run run một hồi, sau đó càng là trực tiếp bừng tỉnh. Lúc này, Long Văn một cái vung tay áo, dùng pháp lực bảo vệ người chung quanh cùng vật. Mà Thần Tầm công chúa bỗng dưng bắn ra một trận thánh nhân vương cấp thánh uy mênh mông cuồn cuộn, kinh động toàn bộ thần thành tu sĩ. Thần thành các tu sĩ lập tức nổ tung nổ, chuyện gì xảy ra? Thánh uy, cỗ này thánh uy rất lạ lẫm, không phải là Trương Lâm thánh nhân cùng Khương Thái Hư thánh nhân thánh uy, chúng ta nhân tộc còn có cái khác thánh nhân sao? Cỗ khí tức này tựa hồ không phải là nhân tộc, chẳng lẽ là có thái cổ sinh vật vương xuất thế? Cái này thánh uy đến từ linh đạo tử Trần Minh trụ sở, chẳng lẽ là hắn cứu sống cái kia bị phong tại bên trong thần nguyên thái cổ vương? Dọa ta một hồi, cái kia không có việc gì. Tại thần thành các tu sĩ nghị luận ầm ĩ ở giữa, thần tầm công chúa cả người lơ lửng mà lên, trên người nàng pháp lực phun trào, tựa hồ ký ức còn dừng lại tại bị đóng đinh tại Mãng Hoang Thánh Miếu trước một khắc đó. Thánh hoàng tử liền vội vàng tiến lên trấn an thần tầm công chúa, tại một trận thái cổ ngôn ngữ câu thông sau đó, thần tầm công chúa yên tĩnh trở lại, cũng tiến lên đối Long Văn cùng Trần Minh ngỏ ý cảm ơn. "Ừ Vân, A Di, ngươi sống tới liền là được. Có chuyện gì ngươi liền cùng ta chủ nhân nói, ta về trước đi." Long Văn vui vẻ tiếp nhận thần tầm công chúa gửi tới lời cảm ơn, liền trở lại Trần Minh hồn hải bên trong. Bất quá hắn một tiếng A Di, nhường thần tầm công chúa sững sờ thật lâu. Làm thần tầm công chúa mặt mũi nghi hoặc nhìn về phía Trần Minh lúc, Trần Minh nhún vai, nói, "Long Văn tình huống đặc thù, ngươi có thể không cần nhiều để ý tới." Cứu sống thần tầm công chúa về sau, Trần Minh cùng Diệp Phàm liếc nhau, riêng phần mình gật gật đầu. Chỉ gặp hai người bọn họ lấy ra chữ vật bảo khí, bắt đầu ra bên ngoài lấy ra chính mình cắt ra nguyên thạch. Trần Minh thuận tiện nói một câu, "Hắc Hoàng, ngươi nếu dám đem nước bọt nhỏ tại ta nguyên thạch bên trên, đêm nay ta liền ăn thịt chó nồi lẩu." Nhưng mà Hắc Hoàng nhưng là nghe không rõ Trần Minh lời nói, lúc này nó đầy mắt đều bị dị chủng nguyên cùng thần nguyên chiếm cứ. Sau đó nó sói chu một tiếng, xông vào nguyên thạch trong đống ôm cái đầu người lớn nhỏ thần nguyên không buông tay. Mà cùng nó có đồng dạng biểu hiện còn có tiểu thần tằm, chỉ bất quá nó bị thần tằm công chúa giữ chặt, không thể vọt thẳng tới. Lúc này, cái này lầu cắt trên mặt đất, lửa đỏ nguyên, ngọc xanh nguyên, vàng tinh nguyên, tử tinh nguyên, xanh thống nguyên các loại màu dị chủng nguyên chồng chất. Mà giữa không trung, các loại thần nguyên treo lơ lửng giữa trời, thần quang chói lọi, tinh thuần nguyên khí khiến xương cốt người đều thoải mái. Bang Bắc cùng Lý Hát Thủy bị cái này giàu có tràng cảnh rung động đến, bọn hắn tiến lên bên trái cầm bên phải cầm, cũng thể nghiệm một cái cự phú tư vị, thậm chí Thánh hoàng tử cùng thần tầm công chúa cũng đối nguyên thuật sư giàu có cảm thấy giật mình. Mà Trần Minh cùng Diệp Phàm riêng phần mình cắt ra bị nguyên bao khỏa thần vật, cũng đem chúng sắp xếp cẩn thận. Nhỏ Dược Vương cùng Dược Vương liền dùng hộp ngọc sắp xếp gọn, mà khi Trần Minh cắt ra kỳ lân bất tử thần dược hạt giống thời điểm, liền thần tầm công chúa cùng Thánh hoàng tử đều dựa vào gần qua đến, tinh tế quan sát cái này chân quý bất tử thần dược. Lúc này, tiểu thần tầm thừa dịp thần tầm công chúa thất thần thời điểm, chạy đến Diệp Phàm bên kia, ôm lấy chính mình gặm qua thần nguyên trở lại thần tầm công chúa trên vai. Vật nhỏ này về chiều lấy Diệp Phàm lẻ lưỡi, mà Diệp Phàm hiện tại thân bạo lực ra đình phòng, cũng không để ý cái kia lớn cỡ bàn tay thần nguyên, coi như còn cho tiểu thần tầm. Một trận thống kê xuống tới, chuyến này thần thành chuyến đi chỉ tính nguyên thạch, Trần Minh sạch kiếm lời 380 vạn cân trái phải nguyên, mà Diệp Phàm sạch kiếm lời 5 triệu cân trái phải nguyên. Trong đó phong tồn lấy thần tầm công chúa cùng thánh hoàng tử thần nguyên đều giá trị 3 triệu cân nguyên trái phải, chiếm Trần Minh cùng Diệp Phàm ít lợi đầu to. Tính toán rõ ràng thu hoạch của mình về sau, Trần Minh cùng Diệp Phàm đều đưa một chút nguyên thạch cho bằng bác, Lý Hát Thủy cùng Hắc Hoàng. Đối với thần tầm công chúa cùng thánh hoàng tử, Trần Minh cùng Diệp Phàm muốn cho bọn hắn trả về giá trị 1.500.000 cân nguyên trái phải thần nguyên. Thế nhưng thần tầm công chúa cùng thánh hoàng tử cự tuyệt, bởi vì bọn hắn nhìn ra Diệp Phàm rất cần nguyên thạch, mà Trần Minh nguyên thạch bọn hắn càng không có ý tứ thu. Về sau, Lý Hát Thủy cho thần tầm công chúa cùng thánh hoàng tử an bài trụ sở, mấy người riêng phần mình tĩnh tu đi. Ban đêm, Trần Minh đám người mời tới Khương Giật Phi, Yêu Nguyệt Hùng, Giao Chỉ Thánh Nữ, Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Y đi cùng đại hạ công chúa Hạ Nhất Lâm đám người, cùng một chỗ mở cái đồ nướng tiệc tối, xem như lần này đổ thạch chuyến đi kết thúc mỹ mãn tiệc ăn mừng. Bắt đầu tinh vốn là không có đồ nướng tiệc tối, thế nhưng bắt đầu tinh cũng có cùng loại với quả ớt thực vật, nó làm thành tương liệu rất thụ người Bắc vực dân yêu thích. Sau đó bàng bác ra tay, làm ba cái bị nướng, lại đem một chút cắt đến tinh tế dị thú tinh thịt dùng gậy gỗ nhỏ bắt đầu xuyên về sau, một trận đồ nướng tiệc tối liền mở. Nếu là đồ nướng tiệc tối, như thế tự nhiên là có thể tự mình động thủ thịt nướng. Thế là bàng bác biểu diễn như thế nào thao tác về sau, lần thứ nhất tham gia đồ nướng tiệc tối Lý Hát Thủy cùng Cơ Tử Nguyệt đám người nhịn không được động thủ thực tiễn một phen, liền thần tầm công chúa cùng thánh hoàng tử cũng không ngoại lệ. Mà đối với Khương Giật Phi cùng Giao Trì Thánh Nữ loại này so sánh xuất Trần Tiên Tiêu, tại Trần Minh đám người mời mọc cũng thể nghiệm một cái đồ nướng cảm giác. Đám người một bên đồ nướng một bên nói chuyện thiếm. Hạ Nhất Lâm cùng Cơ Tử Nguyệt đã nướng chín tinh thịt càng là cầm đi đút tiểu thần tạm, trang diện rất là náo nhiệt, liền Giao Chỉ Thánh Nữ dạng này tiền tử cũng dính vào mấy phần khói lửa nhân gian bị. Mà bang bác vài chén rượu hạ đô về sau, kéo ra máy hát, đối học được cơ bản tiếng Trung Quốc cổ thánh hoàng tử nói lên Tây Du ký cố sự. Trong đó Hỏa Nhãn Kim Tinh Tôn Ngộ Không tự nhiên gây nên thánh hoàng tử cùng thần tẩm công chúa chú ý, tại đại khái nghe xong Tây Du ký cố sự về sau, thánh hoàng tử cùng thần tẩm công chúa đều có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bọn hắn đây là nghĩ đến đấu chiến thánh hoàng em ruột, cũng chính là bây giờ đấu chiến thắng phận. Mà Hạ Nhất Lâm nghe xong Tây Du ký cố sự về sau, nhịn không được nói, "Bàng bác, mặc dù cố sự này chỉ là các ngươi quê quán truyền thuyết, thế nhưng các ngươi tốt nhất đừng bên ngoài đàm luận Thích Ca Mâu Ni cùng Như Lai hai cái này danh hiệu." Nướng tinh thịt Diệp Phàm nghi ngờ nói, "Tại sao?" Hạ Nhất Lâm mặt mũi nghiêm túc nói, "Hai cái này danh hiệu đối với Tây Mạc Phật môn đến nói là cấm kỵ, mà lại thật kỳ quái à, nhà các ngươi thôn quê rõ ràng cũng tại Tây Mạc, nhưng là còn lưu truyền lên dạng này truyền thuyết." Diệp Phàm cười ha hả, chỉ nói mình đám người quê quán rất vắng vẻ. Sau đó An Diệu Y Nhi cũng nói, "Truyền thuyết, Thích Ca Mâu Ni là Phật Ma Sát, cùng hắn tương quan sự tình đều là Phật giáo cấm kỵ." Mặc dù Diệp Phàm có ý truy hỏi càng nhiều Thích Ca Mâu Ni sự tình, thế nhưng Hạ Nhất Lâm cùng An Diệu Y đều không có lại nói cái gì. Lúc này, Trần Minh lấy ra một chuỗi màu vàng nhạt chẳng hạn, trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc nói, "Sâu này chẳng hạn là ta tình cờ nhận được, mặt trên 6 quả chẳng hạn tất cả đều là Phật môn cao tăng xá lợi tử. Các ngươi nếu là nhiều lời một chút liên quan tới Thích Ca Mâu Ni bí văn, ta liền đem nó cho các ngươi mượn lĩnh hội một đoạn thời gian." Dứt lời, Trần Minh còn dùng thần lực đem xá lợi tử chẳng hạn đưa tới Hạ Nhất Lâm trước mặt, cảm thụ được xá lợi tử chẳng hạn bên trên truyền đến cao thâm Phật vận, Hạ Nhất Lâm tại chỗ liền tâm động. Chỉ gặp nàng tiếp nhận chẳng hạn, một bên cầm trong tay nhìn kỹ, một bên nói một chút như lọt vào trong sương mù nhỏ vụn tin tức, mà An Diệu Y Y cũng giống như vậy, bọn họ cũng không biết quá nhiều bí văn. Kỳ thực Thích Ca Mâu Ni đã từng nhập chủ qua Tây Mạc Phật môn Tu Di Sơn, bất quá về sau bởi vì cùng Tu Di Sơn tăng lữ Bồ Tát lý niệm không hợp, song phương có khe hở. Thẳng đến có một ngày, Tu Di Sơn tăng chúng thắp sáng Phật đăng, đánh bóng quá khứ Phật gương, muốn phải soi sáng ra Thích Ca Mâu Ni phải chăng làm thật Phật chuyển thế. Kết quả Phật đăng chiếu thể về sau, Thích Ca Mâu Ni bị khùng, tức thì bị cho rằng là thật Phật ma sát, cuối cùng Thích Ca Mâu Ni cùng Phật giáo quyết liệt. Hắn rời đi Tu Di Sơn, từ đây không biết tung tích. Không có biết rõ Thích Ca Mâu Ni cùng bắt đầu tinh Phật môn quan hệ, nhiều Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền đem chuyện này ném sau, trước mắt đồ nướng tiệc tối mới quan trọng hơn. Một trận đồ nướng tiệc tối xuống tới, tất cả mọi người rất tận hứng, Lý Hát Thủy, Yêu Nguyệt không cùng Thánh Hoàng tử đám người càng là yêu lên muộn như vậy biết. Đồ nướng tiệc tối kết thúc về sau, đám người đầy hưng tàn đi. Mà Diệp Phàm đem chính mình cắt ra dược vương, Cửu Thiên Xích Ngọc Vương cùng Cửu Thiên Kim Cương tím giao cho Yêu Nguyệt không, ủy thác bọn hắn tiên yêu khuyết đấu giá những thần vật này. Đối với cái này, Yêu Nguyệt không vô ngữ nói, Diệp huynh yên tâm, những thần vật này chúng ta nhất định sẽ giữ kín kỹ, mà lại lần đấu giá này chúng ta chỉ lấy nửa thành trích phần trăm. Đưa tiên yêu Nguyệt không bọn hắn về sau, Trần Minh mấy người cũng trở lại trụ sở của mình. Sau đó, Trần Minh tại trụ sở của mình bên trong lưu lại một bộ phân thân, liền tiến vào Long Văn Kiếm bên trong tiểu thế giới hỗn độn tiên thổ. Chỉ gặp nơi này tiên quang sáng chói, đạo ngân cùng bị phong tồn tốt Bắc Cực tiên quang tới lui, dáng lành tràn ngập, mà lại nơi này còn tràn ngập tiên khí cùng nhàn nhạt hỗn độn khí. Trần Minh ngắm nhìn một phía, nơi này trước kia trồng linh dược mọc khả quan, liền nhỏ dược vương cùng dược vương những thứ này cổ dược cũng ẩn ẩn tinh tiến mấy phần. Trần Minh tìm cái đất trống, đem chính mình kiếm được dị chủng nguyên cùng thần nguyên cất đặt tốt, đồng thời đem từ vật liệu đá bên trong cắt ra nhỏ dược vương cùng dược vương trồng xuống dưới. Sau đó, Trần Minh đi tới ao nước thần bên cạnh. Lúc này, thần hoàng bất tử thần dược, bạch hổ bất tử thần dược cùng hình người bất tử thần dược đều ở nơi này. Thần hoàng bất tử dược cùng bạch hổ bất tử thần dược còn lấy vượng gáy cùng hổ rít gào hướng Trần Minh lên tiếng chào hỏi. Trần Minh cẩn thận đem kỳ lân bất tử thần dược hạt giống trồng xuống dưới, cũng cho nó rội một chút thần tuyển thủy. Sau đó, Trần Minh ngồi vào chính mình chuyên môn hỗn độn hồ, tại hỗn độn khí lượn lờ bên trong bắt đầu tu luyện. Theo hắn tu luyện, trung quanh lập tức hiện ra 9 cái chân long, 9 cái bạch hổ, 9 cái thần hoàng cùng 9 cái huyền vũ dị tượng. Bất quá những dị tượng này bên trong, còn có 3 cái thần hoàng dị tượng cùng 9 cái huyền vũ dị tượng còn lộ ra so sánh hư ảo. Khoảng cách Trần Minh tu ra 3 cái thần hoàng dị tượng đã qua 2 tháng, mặc dù 2 tháng này, Trần Minh phần lớn là vội vàng đôn ba, thế nhưng dùng qua thần hoàng bất tử dược quả Trần Minh vẫn là lại tu ra 3 cái thần hoàng dị tượng, để cho mình có được 6 cái thần hoàng dị tượng. Một bên khác, đạo cung tứ trọng thiên Diệp Phàm thật vất vả kiếm được nhiều như vậy nguyên. Mặc dù hắn rất muốn bế quan xung kích đạo cung ngũ trọng thiên, thế nhưng đấu giá hội chỉ sợ sau đó không lâu liền biết bắt đầu. Vì không bỏ qua đấu giá hội, Diệp Phàm cũng chỉ có thể nhẫn lại tính tình, chờ đấu giá hội đi qua lại nói. Cảm tạ đình thi thư rảnh rỗi khen thưởng, cảm ơn. Chương 102. Trấn nhiếp cùng đấu giá hội chương 102, trấn nhiếp cùng đấu giá hội về sau, nhường Diệp Phàm không nghĩ tới chính là, hắn không bế quan nhưng là gián tiếp thành Trần Minh tấm mục. Đông đảo thế lực không dám đi quấy rầy chuyên tâm bế quan, chuẩn bị cùng giao quang thánh tử đánh một trận Trần Minh, nhưng bọn hắn lại đối bất tử thần dược chưa từ bỏ ý định, cho nên bọn họ liền đưa ánh mắt nhắm ngay Nguyên Tiên sư Thạch Trại ba huynh đệ bên trong Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Với bạn, Diệp Phàm cái này tiểu Nguyên Tiên sư cũng là bọn hắn muốn phải kết giao đối tượng, cho nên ngày thứ hai, Diệp Phàm cùng Bàng Bác liền bắt đầu hối hả ngược xuôi, đội vàng tham gia đủ loại yến hội cùng xã giao. Mà cùng Diệp Phàm đám người tràn ngập vui cười không giống, lúc này giao quang thánh địa cũng rất là khẩn trương. Hôm qua bọn hắn tao ngộ rất nhiều thế lực tập kích, chờ chống đến viện binh lần lượt đã đến về sau, bộ phận giao quang thánh địa đệ tử phát hiện chính mình thánh địa đột nhiên toát ra một chút không biết đại nhân vật, bọn hắn ít nhất là nửa bước đại năng, thậm chí đại năng cũng có mấy cái. Những đại nhân vật này đến, nhường giao quang thạch phường thủ vệ càng thêm nghiêm khắc. Cái này khiến vẫn đối giao quang thánh địa lòng mang ý đồ xấu rất nhiều thế lực càng thêm sợ hãi, cũng tại cố gắng dò xét những đại nhân vật này thân phận. Kỳ thực, những đại nhân vật này phần lớn đến từ giao quang ngoan nhân nhất mạch. Bọn hắn tới đây, tự nhiên là vì giao quang thánh tử cùng quả táo vàng sự tình, thậm chí trong bọn họ còn có một vị bản thánh. Tại cùng giao quang thánh tử một phen mật đàm về sau, cuối cùng bọn hắn đồng ý nhường giao quang thánh tử đi con đường của mình. Vì thế, một số người còn để lại làm đóng quan giao quang thánh tử hộ đạo. Mà các đại thế lực tiến đánh Tử Sơn sau ngày thứ ba, một thanh âm vang lên thấu bắc vực vô thủy trung phát ra âm thanh, nhường thần thành tu sĩ biết rõ, rất nhiều thế lực tiến đánh Tử Sơn hành động có kết quả. Nhưng sau đó, một trận truyền khắp toàn bộ bắt đầu tinh chuẩn đế uy áp, nhưng là kinh động thiên hạ tu sĩ. Trận này chuẩn đế uy áp tự nhiên là đến từ thần tử, lúc này thần tử hóa thành uy nghiêm năm màu bóng người, sừng sững tại Nguyên Thiên Sư trên trại đá trống không, trông về phía xa lấy mới từ Tử Sơn thoát khốn tám bộ thần tướng hậu duệ nhóm. Tám bộ thần tướng chính là Bất Tử Thiên Hoàng dưới trướng đại tướng, lúc đầu bọn hắn cùng Bất Tử Thiên Hậu đều cần phải tại trong Tử Sơn. Thế nhưng Vô Thủy Đại Đế nhập chủ Tử Sơn thời điểm, Bất Tử Thiên Hậu mang theo tám bộ thần tướng rời đi, lưu lại những thứ này khổ bức tám bộ thần tướng hậu duệ cho Vô Thủy Đại Đế làm thủ mộ người. Nhưng chính là những thứ này tám bộ thần tướng hậu duệ bên trong, cũng có thánh hiền cấp thái cổ tổ vương tồn tại. Mặc dù Trần Minh không nghĩ quản rất nhiều thế lực tiến công Tử Sơn việc không quan trọng, thế nhưng những thứ này tám bộ thần tướng hậu duệ, thậm chí là gần xuất thế đám thái cổ sinh vật vẫn là muốn chấn nhiếp một chút. Rõ ràng, dạng này chấn nhiếp cũng rất có hiệu quả, những cái kia tám bộ thần tướng hậu duệ liền quấy nhiễu bọn hắn rất nhiều thế lực cũng không dám lại truy sát, vội vàng tìm địa phương trốn tránh đi. Đến mức nói như thế Trương Dương hành động có thể hay không gây nên sinh mệnh cấm khu chú ý, vậy thật là chính là cất nhắc thần tử cái này một mới vào chuẩn đế chiến lực, liền loại này chuẩn đế uy áp liền sinh mệnh cấm khu vực trung tâm đều chuyển không đi vào. Một bên khác, tiến công Tử Sơn rất nhiều thế lực lớn mặc dù an toàn rút về thần thành, nhưng không chờ bọn hắn nhiều ở trong lòng cảm tạ thần tử vị này chuẩn đế chi tôn một phen, thần thành liên tiếp cắt ra hai loại bất tử thần dược cùng một viên địa mệnh quả, giao quang thánh tử lấy được quả táo vàng những tin tức này để bọn hắn lập tức lại bận việc lên. Trong đó giao quang thánh chủ càng là vội vội vàng vàng đi hướng giao quang thạch phường, trên người hắn mang theo giao quang thánh địa đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Mà tiến công Tử Sơn cái khác Đông Hoang thế lực cùng Trung Châu thế lực thì là rất ảo não, lúc này quả táo vàng đã vào giao quang thánh tử trong bụng, hiện tại bọn hắn muốn cướp cũng không kịp. Thời gian tại thần thành càng phát ra náo nhiệt chúng qua đi, mấy ngày này, thần thành khắp nơi là cái khác bốn bực đến đây tìm hiểu chuẩn đế tin tức thám tử. Mà Diệp Phàm mấy ngày này tiếp nhận An Diệu Y Y một lần mời về sau, có chút mất hồn mất vía, bởi vì An Diệu Y Y lớn mật đối với hắn tiến hành chiếm hữu tiên ngôn. 7 ngày sau, một trận Tử Thiên Yêu Khuyết cử hành đấu giá bắt đầu. Trận này đấu giá mặc dù không có mọi người trong lòng mong đợi bất tử thần dược, thế nhưng trong đó dược vương cùng hai loại cựu thiên hệ liệt thần ngọc cũng rất là thu hút người, cho nên ngũ đại vực đều có thế lực đến đây tham gia đấu giá hội. Trận này đấu giá hội, Trần Minh tự nhiên cũng là muốn tham gia, cho nên hắn dừng lại tu luyện, từ hỗn độn tiên thổ bên trong đi ra. Hắn lúc này đã có được 7 cái thần hoàng dị tượng, khoảng cách tứ cực tầng thứ 3 tu luyện viên mãn chỉ kém 2 cái thần hoàng dị tượng. Vào buổi tối, Thiên Yêu Khuyết khách tới nối liền không dứt. Băng cột đầu Long Quan Trung Châu hoàng tộc, Tây Mạc Phật Môn Lao Tăng, Nam Lĩnh cùng Giá Đại Yêu đùn đùn kéo đến. Phu cận tiếng kinh hô không ngừng, đây là rất nhiều có tên thế lực lớn hoặc là đại nhân vật bị nhận ra được. Lúc này, thần thành trên đường phố, đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trường Lâm, Thần Vương Khương Thái Hư, bà Lao Đại Thánh cùng thần tầm công chúa đám người đi tại phía trước, mà Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Hát Thủy, Thánh Hoàng Tử cùng Hắc Hoàng 5 người một chó đi tại phía sau, một đoàn người trước khi đến Thiên Yêu Khuyết. Lần này Thần Vương Khương Thái Hư bọn hắn tới đây, chủ yếu là vì nhìn Trần Minh cùng giao quang thánh tử ước chiến, thuận tiện cũng cho Diệp Phàm chống đỡ bãi. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là ở đây thế mà có thể gặp được một vị thánh nhân vương cấp thái cổ vương, cho nên bọn hắn hiện tại trò chuyện với nhau đang vui. Trên đường đi có không ít thánh chủ cấp nhân vật ảo ảo tiến lên bái phòng Thần Vương Khương Thái Hư bọn hắn, đồng thời cũng không ít tuổi trẻ tiên tiêu cùng Trần Minh đám người chào hỏi. Làm Trần Minh một đoàn người đi đến một chỗ bên hồ lúc, Trần Minh có cảm ứng nhìn về phía hồ đối diện, chỉ gặp một vị tóc thưa thớt, gầy trơ cả xương, xem ra ốm yếu lao nhân cũng tại ngắm nhìn nơi này, mà bên cạnh hắn còn có một cái 12 tuổi trái phải lớn tuổi La Lệ, cái kia lớn tuổi La Lệ toàn thân áo trắng, rất là không phục nhìn về phía bên này. Trừ cái đó ra, Trần Minh còn sau lưng bọn hắn nhìn thấy hai cái áo xám lao buộc. Trần Minh nhận ra đối diện bệnh thân phận của ông lão, đó phải là cái tiểu đu, một vị sống sờ sờ khác loại viên mãn cấp tường giả. Mặc dù hắn bởi vì thọ nguyên sắp hết, bình thường chỉ duy trì đại thánh đỉnh phong chiến lực, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, mà bên cạnh hắn đúng là hắn đệ tử thân truyền hạ tiểu đu, nghĩ đến cũng là, địa mệnh quả có thể nhường cái tiểu đu lại nối tiếp một thế mạng, hắn bị dẫn tới cũng thuộc về bình thường. Lúc này, Trần Minh hướng cái tiểu đu thi lễ một cái, mà cái tiểu đu hớn hở gật gật đầu. Chờ Trần Minh đám người đi xa về sau, cái tiểu đu cảm thán nói: đứa nhỏ này quả thật danh bất hư truyền, linh giác có thể xưng yêu dị. Một bên Hạ Cửu U bất mãn nói: sư phụ, ngươi đang nói gì đấy? Muốn ta nói, ngươi liền dứt khoát đem cái kia địa mệnh quả cướp về liền là được, làm gì còn muốn cùng cái kia dám túi linh đạo tử thương lượng. Cái Cửu U một mặt hiền lành nói: là được, ta tiểu Cửu U, làm người không thể như thế không thèm nói đạo lý, biết không? Một bên khác, Diệp Phàm đám người nghi hoặc mà nhìn xem Trần Minh động tác, mà Trần Minh nói: kia là một vị rất mạnh tiền bối, rất mạnh. Diệp Phàm bọn người có chút giật mình, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được Trần Minh đánh giá như thế một người. Nhưng mà đêm nay ngoại ý muốn sự tình còn không chỉ như thế, làm Trần Minh một đoàn người gần đi đến Thiên Yêu Khuyết lúc, một cỗ chiến xa cổ màu vàng chở một vị chừng 20 tuổi thanh niên lao nhanh mà đến, hậu phương mười mấy chiếc cổ chiến xa đi theo. Tại màu vàng cổ chiến xa bốn phía, có 9 cái chân long, 9 cái bạch hổ, 9 cái thần hoàng cùng 9 cái huyền vũ dị tượng vây quanh, lộ ra trên chiến xa cổ thanh niên một bộ thiên đế tuần tiên diễn xuất. Có người hoảng sợ nói, kia là Bắc Nguyên người của vương gia, trên chiến xa cổ vàng nóng người thanh niên kia chính là trong truyền thuyết Bắc Đế Vương Đằng. Đó là ai? Lại dám xưng đế? Người không biết cũng bình thường, nghe nói cái này Bắc Đế Vương Đằng đánh khắp Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ không địch thủ, bị Bắc Nguyên tu sĩ xưng là Bắc Đế, thanh danh chủ yếu tại Bắc Nguyên lưu truyền, tại chúng ta Đông Hoang thanh danh không hiển hách. Nguyên lai là Bắc Nguyên tu sĩ chính mình phong danh hiệu, cái này Vương Đằng không phải là hướng về phía Linh Đạo Tử cùng Giao Quang Thánh Tử đến a? Động tĩnh như vậy, tự nhiên dẫn tới Trần Minh một đoàn người quay đầu nhìn lại. Khi thấy cái kia bầu trời sao tứ tượng vờn quanh bộ dạng về sau, Diệp Phàm đám người nhịn không được nhìn về phía Trần Minh. Mà Trần Minh nói, các ngươi cũng nghe đến, đó chính là Vương Đằng. Giống như ta, lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa. Đang nói chuyện, Vương Đằng quỷ thần xui khiến nhìn lại, mà Trần Minh bình tĩnh cùng hắn liếc nhau một cái, đây chính là Trần Minh cùng Vương Đằng lần thứ nhất gặp mặt. Sau đó Vương Đằng màu vàng cổ chiến xa từ một bên quần quận mà qua, lái vào Thiên Yêu Khuyết. Lập tức Trần Minh một đoàn người cũng bay về phía treo lơ lửng giữa trời Thiên Yêu Khuyết, bị Thiên Yêu Khuyết thị nữ dẫn vào phòng khách quý. Lúc này, một cái phòng khách quý bên trong, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Hát Thủy, Thánh Hoàng Tử cùng Hắc Hoàng 5 người một chó song song ngồi cùng một chỗ. Mà bên cạnh bọn họ bên trong phòng, đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trường Lâm, Thần Vương Khương Thái Hư, bà Lao Đại Thánh cùng thần tầm công chúa trò chuyện vui vẻ. Đáng nhắc tới chính là, Thần Vương Khương Thái Hư thậm chí liền Lý Hỏa Thần Lô đều mang đến, Nguyên Tiên sư trong trại đá chỉ còn thần tử phân thân trấn thủ. Đối với Trần Minh cùng Giao Quang Thánh tử ước chiến, bọn hắn sợ một chút cực đạo thế lực chó cùng rất dậu. Một lúc về sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phòng bán đấu giá trung ương vẫn như cũng là cái kia bóng ánh mà mỹ lệ hoàn toàn long đài, hơn nữa còn là Trần Minh đã từng thấy qua người bán đấu giá giả chủ trì lần này đấu giá. Bất quá một bên yêu tinh các thiếu nữ đến là có khuôn mặt mới, mặc dù bọn họ đều là yêu mị huyền chuyển, gợi cảm lại hào phóng phong cách. Đấu giá hội ngay từ đầu ra sân đều là một chút khai vị thức nhắm, ví dụ như một chút bảo vật liệu, bảo khí. Ngay tại Trần Minh đám người coi là sẽ rất nhàm chán thời điểm, một khối ôn nhuận bảo ngọc xuất hiện, nhường Trần Minh nhấc lên tinh thần. Kiện thứ 5 đấu giá vật, hoang cổ bảo ngọc một cái, giá quy định 1000 cân nguyên. Thật không nghĩ tới, khối này vô thủy đế ngọc vẫn là đến nơi này. Đây là Trần Minh ý nghĩ đầu tiên, lúc này bên cạnh truyền đến Hắc Hoàng có chút cấp bách âm thanh. Trần tiểu tử. Trần Minh hướng Hắc Hoàng gật gật đầu, mở miệng nói ra, 3000 cân nguyên. Nghe Trần Minh âm thanh, các đại thế lực người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có người cùng Trần Minh tranh khối này bảo ngọc, thế là Trần Minh lấy 3000 cân nguyên thuận lợi vỗ xuống khối này vô thủy đế ngọc. Về sau ban đầu giá bảo vật liền phần lớn bình thường, ngẫu nhiên xuất hiện vài cọng vạn năm cổ dược thì là bị các tu sĩ tranh đoạt. Làm vô thủy đế ngọc được đưa đến Trần Minh đám người phòng riêng lúc, Hắc Hoàng đem cái kia trở một góc Long Sơn vô thủy đế ngọc cầm tới. Một hồi về sau, đấu giá hội cuối cùng đến áp trục vật phẩm đấu giá ra sân thời điểm, chỉ gặp một vị yêu tinh thiếu nữ bưng chứa Cửu Thiên Xích Ngọc Vương bảo bàn đi tới. Tướng tất mọi người cũng biết đây là gì đó, mặt to bằng cái bát nhỏ Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, thánh nhân cũng muốn truy tìm bảo vật, giá khởi đầu 500000 cân nguyên. Vừa dứt lời, các đại thế lực liên tiếp đấu giá âm thanh lập tức vang lên. 55 vạn cân nguyên. Lớn diện thánh chủ, 600000 cân nguyên. Đấu giá âm thanh một mực qua triệu cân nguyên về sau, các đại thế lực tăng giá mới chậm lại, đồng thời Trung Châu đại hạ hoàng triều cuối cùng lấy 1.350.000 cân nguyên vỗ xuống Cửu Thiên Xích Ngọc Vương. Nửa viên to bằng đầu người Cửu Thiên Tử Toản, giá khởi đầu 800.000 cân nguyên. Tử phủ thánh chủ, 900.000 cân nguyên. Tử phủ thánh địa muốn phải vỗ xuống Cửu Thiên Tử Toản thái độ rất kiên quyết, mà cái khác thánh địa cũng nào hào đấu giá. Nhưng cuối cùng, Tử phủ thánh địa lấy 173 vạn cân nguyên giá trên trời, đem Cửu Thiên Tử Toản mua trở về. Đến phiên đấu giá dược vương lúc, làm bị cất đặt tại trong hộp ngọc dược vương hiện ra ở trước mặt mọi người, không khí hiện trường lập tức lựa nóng lên. Hơn 8 vạn năm cổ dược vương, liền thánh nhân cũng có thể thêm 400 năm thọ nguyên, đây là thần dược xuống cấp cao nhất chân quý, giá khởi đầu 1 triệu cân nguyên. Cơ gia thánh chủ, 1 triệu 200.000 cân nguyên. Đại hạ hoàng chủ, 1 triệu 500.000 cân nguyên. Ngay từ đầu, cực đạo thế lực nhóm liền bật hết hỏa lực, lực mạnh tăng giá, một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Mãi cho đến 3 triệu cân nguyên về sau, cực đạo thế lực nhóm tăng giá mới chậm lại. Cuối cùng, cái này gốc dược vương bị Trung Châu cổ hoa thần triều lấy 5 triệu cân nguyên giá trên trời vô xuống. Chương 103. Nhị Long Tương Bắc cùng Ngũ Long Tề tụ chương 103. Nhị Long Tương Bắc cùng Ngũ Long Tề tụ đấu giá hội kết thúc về sau, Diệp Phàm đi nhận lấy đấu giá đoạt được, Trần Minh đám người đi theo phía sau. Lần đấu giá này Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, Cửu Thiên Tử Toàn cùng Dược Vương chung lấy được 808 vạn cân nguyên, giảm đi Thiên Yêu Khuyết nửa thành rút thành cùng một chút số lẻ, Diệp Phàm hết thể lấy được 768 vạn cân nguyên. Đấu giá hội mặc dù kết thúc, thế nhưng các tu sĩ vẫn như cũ hào hứng không giảm, bởi vì đêm nay đặc sắc nhất chiến sự rất nhanh cũng sẽ bắt đầu. Lúc này, Trần Minh một đoàn người đi tại thần thành đèn đốt sáng trưng trên đường phố, trong đội ngũ còn nhiều ra một người, đó chính là Khương Dật Phi. Mấy cái người trẻ tuổi cùng một chỗ trò chuyện đêm nay đốt chiến, Lý Hắc Thủy giật dây Trần Minh, nhất định muốn hung hăng đánh cái kia giám túi giao quang thánh tử. Mà Khương Dật Phi thì là nhắc nhở Trần Minh không nên khinh thường, đồng thời còn cho Trần Minh phổ cập một chút giao quang thánh địa có tên bí thuật, để tránh Trần Minh vội vàng không kịp chuẩn bị. Một hồi về sau, Trần Minh một đoàn người đi tới thần thành trung ương chiến đài bên ngoài. Cái gọi là ở giữa tòa thần thành chiến đài chính là thần thành hoang đạo đài cổ trước một mảnh bao la địa vực, bởi vì phiến khu vực này đầy đủ bao la, chỉ cần tu sĩ không tận lực tiếp cận biên giới, giao chiến ảnh hưởng còn lại liền sẽ không ảnh hưởng đến thần thành khu vực khác, cho nên nơi này mới để chiến đài. Chỉ gặp phía trước bao la trong khu vực có cây thưa thớt, hiện ra hết hoang vu. Trên mặt đất chợt có đổ nát thê lương cùng vỡ vụn binh khí mảnh vỡ, cũng có một chút bất diệt chiến ý cùng đạo vận ở đây giao tích. Tại Trần Minh đến sau này, tại ánh trăng màu bạc bên trong, giao quang thánh tử từ một tòa trên cung trời rơi xuống, đi tới Trần Minh trước mặt. Lúc này, phu cận lầu quỳnh điện ngọc cùng treo lơ lửng giữa trời trên cung trời, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Chỉ gặp giao quang thánh tử ném qua tới một cái đỉnh hình dáng chữ vật bảo khí, nói: "Giá trị 5 triệu cân nguyên thần nguyên cùng thượng phẩm long thủy đều ở bên trong." Nhắc tới cũng kỳ, ngươi là gì đó biết rõ chúng ta giao quang thánh địa cầm được ra cái này một bút chân quý. Trần Minh không có đi thăm dò nhìn bảo khí bên trong tình huống, chỉ nói là nói, đây là trực giác. Giao quang thánh tử nghe vậy, cũng không hỏi nhiều nữa. Cả hai liếc nhau một cái, rất nhanh liền vào trung ương chiến đài. Lúc này, hai cái màu trắng tiên quang phụ thể thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu sừng sững đứng ở giữa không trung, đứng đối mặt nhau, xuyên thấu qua bọn hắn rằng có trung gian khu vực, còn có thể nhìn xa đến thần thành treo lơ lửng giữa trời hoang đạo đại cổ. Trần Minh tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, hắn thân ở tứ cực tầng thứ 3, cấm kỵ chiến lực vì bắt cấm cực hạ. Mà giao quang thánh tử vốn là có tứ cực cảnh giới đại viên mãn tu vi, sử dụng quả táo vàng rèn thể về sau, cấm kỵ của hắn chiến lực từ 5 cấm thoáng cái bay vụt đến thất cấm đỉnh phong cấp độ. Nếu là cho nhiều một chút thời gian, giao quang thánh tử cấm kỵ chiến lực liền biết chân chính đến bắt cấm. Giao quang thánh tử mở miệng nói, "Trần Minh, ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi cũng phải để ta nhìn ngươi toàn lực." Trần Minh mỉm cười, nói, "Ta chờ chính là ngươi không nương tay, bớt nói nhiều lời, ta trước ước lượng một chút thân thể của ngươi cường độ." Vừa dứt lời, bên ngoài sân đám người chỉ gặp tiên quang chợt lóe lên, sau đó Trần Minh cùng giao quang thánh tử liền hung hăng chạm tay một cái, đồng thời cả hai bị cuồng bạo thần lực gió bao sông lên trở ra. Trần Minh hoạt động một chút chính mình hơi tê tê cánh tay phải, cười hưng phấn nói, "Thật rất không tệ, giao quang, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Mà Giao Quang Thánh Tử sắc mặt nghiêm túc, từ hắn có chút phát đau cánh tay phải đến xem, Trần Minh giống như là chuyên môn luyện qua thể. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Minh toàn thân khí huyết tuôn ra, như dòng cái bóng lượn lờ tại thân, thậm chí mơ hồ trong đó có cuồng bạo long hống phát ra, hắn cuồng tiếu bay thẳng mà ra. Ha ha ha, tới tới tới, chúng ta lại đến. Thấy thế, Giao Quang Thánh Tử giống to một tiếng, phát ra bừng bừng dòng khí huyết, không ý kỵ tí nào nên chiến mà lên. Sau đó, hai người như là hai đầu cuồng bạo thái cổ chân long, đang cuồng hống bên trong điên cuồng đối bính. Trần Minh cùng Giao Quang Thánh Tử từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, giữa lẫn nhau quyền quyền đến thịt, ai cũng không lùi, cũng không cần lui. Đánh cho xương gãy gân rời, nội tạng vỡ vụn, song phương cũng chỉ là năm màu thần quang lần hiện, tại thần hoàng bất tử thuật cường đại tái sinh lực xuống cấp tốc hồi phục. Hai người đối bính nhường vòng trời run rẩy liên tục, cuồng bạo va chạm âm thanh không dứt bên hai, thần lực gió bão càng là liên tràng bên ngoài tất cả mọi người cảm nhận được. Lúc này, loại này vật lộn thấy bên ngoài sân đám người cảm xúc dâng trào, Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng Tử đám người càng là máu nóng sôi trào, Nam Lĩnh Man tộc cái này thượng võ đám người cũng là như thế. Mà trong tràng, mấy chục hiệp về sau, Giao Quang Thánh Tử đột nhiên kéo dài khoảng cách, trên người màu trắng tiên quang biến thành chói mắt màu vàng thánh quang. Thánh quang ngưng tụ ở giữa, bị Giao Quang Thánh Tử đánh ra. Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật. Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật danh xưng Giao Quang Thánh Địa mạnh nhất bí thuật, nó uy năng công có thể tịnh hóa thiên địa, thủ cũng có thể vạn pháp bất xâm, một đời bên trong thường thường chỉ có một hai người có thể được đến loại này truyền thừa. Đối mặt với Giao Quang sử dụng ra Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật, Trần Minh cười to nói, muốn tại bí thuật bên trên phân cao thấp sao? Tốt, ta phục buổi. Đâu, đi. Chỉ gặp Trần Minh sau lưng hiện ra một tôn khổng lồ tượng Phật màu vàng, sau một khắc, tượng Phật tỏa sáng ánh sáng vàng, cũng cùng Trần Minh cùng một chỗ đánh ra một trường. Phật môn lục tự chân luôn một trong đâu tự quyết, đại biểu hoàn toàn khái niệm, là một loại cực hạn công kích cùng phòng thủ bí thuật. Trần Minh cùng Giao Quang Thánh Tử thi triển hai loại kỳ ảo, ngươi tới ta đi đọ sức lên. Bất quá mặc dù Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật là một loại rất không tệ bí thuật, thế nhưng đối mặt Phật môn lục tự chân ngôn loại này bí thuật cấm kỵ vẫn là kém rất nhiều. Nếu như không phải là Trần Minh không có hoàn toàn phát huy ra đầu tự quyết uy năng, Giao Quang Thánh Tử căn bản không có khả năng dựa vào Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật cùng Trần Minh chu toàn. Nhưng dù vậy, Giao Quang Thánh Tử cũng mắt trần có thể thấy mà rơi vào hạ phong. Có ý tứ chính là, dù cho Trần Minh cùng Giao Quang Thánh Tử chưa từng vận dụng toàn lực, thế nhưng tại bọn hắn đối chiến trung tâm, không gian đã có chút vỡ vụn. Lúc này, bên ngoài sân đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, tầm mắt liên tiếp nhìn về phía Tây Mạc người trong Phật môn. Mà Tây Mạc lao tăng nhóm thần sắc không tên, đối với cái tin đồn này bên trong đến từ Tây Mạc linh đạo tử, bọn hắn đương nhiên là có chỗ chú ý, nhưng cho đến bây giờ, Tây Mạc Phật môn cũng không có tìm tới Trần Minh bọn hắn chỗ đến. Trên sân địa thế lại biến, chỉ gặp Giao Quang Thánh Tử trên thân thánh quang chuyển đổi, thay đổi thành tản mát ra nồng đậm bay tiên đạo vận màu trắng tiên quang. Phi Thiên Quyết. Chỉ gặp Giao Quang Thánh Tử thi triển Ngoan Nhân Đại Đế chuyên môn bí thuật cấm kỵ, đánh ra cực hạn lực công kích, mà Trần Minh cũng không cam chịu yếu thế. Vạn Hóa Thánh Quyết. Vạn Hóa Thánh Quyết có thể hóa thần kỳ vì mục nát, lại tăng thêm Trần Minh đối nó lĩnh ngộ sâu hơn, cũng là có thể cùng Giao Quang Thánh Tử Phi Tiên Quyết chống đỡ. Giao chiến mười mấy hiệp về sau, Giao Quang Thánh Tử tựa hồ cũng tới hào hứng, lần nữa biến ảo kỳ ảo. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Chỉ gặp Giao Quang Thánh Tử xung quanh màu trắng tiên quang mông lung, trong đó tách ra từng đóa tiên hoa cánh hoa bay xuống, mặt trên thuộc về Giao Quang Thánh Tử là cấn từng bước hoàn thiện. Mà lúc này, Trần Minh cười hắc hắc, có chút không có hảo ý nói, loạn tiên quyết. Sau một khắc, Trần Minh trên thân bắn ra một trận loạn tiên động địa gợn sóng. Tại đây trận cuồng bạo gợn sóng phía dưới, xung quanh không gian mắt trần có thể thấy bị bóp méo. Mà cách đó không xa, màu trắng trong cánh hoa Giao Quang Thánh Tử là cấn từng bước hỗn loạn, căn bản không đủ để phát huy ra bao lớn uy năng, bí thuật này xem như uổng phí sức lực. Giao Quang Thánh Tử hơi kinh ngạc mà nhìn xem tất cả những thứ này, lập tức mỉm cười, nói: "Xem ra đối với Ngoan Nhân Đại Đế bí thuật, Trần huynh so ta càng hiểu bận dụng." "Trần Minh, ha ha, quá khen." Lập tức Giao Quang Thánh Tử khí thế biến đổi, tràn ngập duy ngã độc tôn bá đạo. Chỉ gặp mi tâm của hắn hiện ra một cái bảo bình ngân cái, sau một khắc hắn như là hóa thân lỗ đen, tụ lại đến xung quanh thập phương tinh khí cùng mắt Trần có thể thấy đại đạo hoa văn, ra chỉ ở trên người hắn. Duy ngã độc tôn thuật, Vạn Hóa Thánh Quyết. Chỉ gặp Giao Quang Thánh Tử trên người tiên quang càng thêm mãnh liệt, hắn cho mình ra chỉ Vạn Hóa Thánh Quyết cái này một bí thuật cấm kỵ. Phi Tiên Quyết cùng Vạn Hóa Thánh Quyết cả hai có thể một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lại tăng thêm duy ngã độc tôn thuật tăng phúc. Lúc này Giao Quang Thánh Tử rất là kinh người, mà Trần Minh đối mặt với muốn toàn lực ra tay Giao Quang Thánh Tử cũng cho đáp lại. Trảm Thiên Đạo. Chỉ gặp Trần Minh xung quanh các loại dáng màu hiện ra, kia là hàng ngàn hàng vạn chân long cùng thần hoàng tiên nhận. Những thứ này tiên nhận đều xuất hiện, nó ắt phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trảm Thiên Đạo chính là Ngoan Nhân Đại Đế chuyên môn tăng phúc bí thuật, một khi thi triển, tu sĩ thần hồn lực lượng, khống chế lực lượng cùng sức công phạt mấy người toàn mặt tăng lên, đủ có thể nhường tu sĩ cùng phía trước giống như hai người. Mặc dù Trần Minh thân ở bát cấm dưới tình huống bình thường Trảm Thiên Đạo loại này tăng phúc bí thuật không có tác dụng, nhưng nếu như Trần Minh thu thêm chút sức, vẫn có thể nhường Trảm Thiên Đạo có hiệu lực. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc, chỉ gặp Trần Minh trên thân bắn ra chiến thiên đấu địa chiến ý giờ khắc này, Giao Quang Thánh Tử chỉ cảm thấy Trần Minh giống như thành đấu chiến chi đạo có hình thể hiện, hắn trên thân mỗi một chỗ đều có thể diễn sinh ra vô tận công kích. Bí chữ đấu. Lúc này, Trần Minh trên thân bí chữ đấu Vạn Hóa Thánh Quyết cùng Trảm Thiên Đạo Tam Đại Bí Thuật cấm kỵ đi song song, trong đó bí chữ đấu cùng Vạn Hóa Thánh Quyết như là thế gian sự tình chính phản hai mặt, hình thành thú vị chuyển đổi cùng tăng thêm. Hai người đồng thời thi triển kinh thế bí thuật cấm kỵ, toàn thân khí huyết như rồng, bắt đầu toàn lực vật lộn cùng đối bính. Chỉ là lần này, người nào bị đánh trúng, cái kia trên thân tất nhiên sẽ ít chút linh kiện, trừ song phương đều an ý không đánh đầu. Mà lại bên ngoài sân đám người càng là phát hiện, Trần Minh cùng Giao Quang Thánh Tử toàn lực tương bác đánh cho hư không đều vỡ vụn ra. Hai cái tứ cực cảnh giới tuổi trẻ thiên kiêu giao chiến, nhưng là đánh ra tiên đại cảnh giới cường giả ra tay như thế. Một vị lão giả nói, hai người này giao chiến uy thế đáng sợ như thế, hẳn là cái kia Trần Minh đã đạt tới trong truyền thuyết bát cấm. Bên cạnh một vị lão giả nói, khả năng còn không chỉ đơn giản như vậy, theo ta thấy, cái kia linh đạo tử chạy tới bát cấm phần cuối, mà cái kia Giao Quang Thánh Tử xem ra còn kém một chút mới có thể đạt tới bát cấm. Hai vị này lão giả ngôn luận mới ra, liền cấp tốc truyền bá ra, một chút không biết bát cấm hàm nghĩa tuổi trẻ thiên kiêu đang nghe bát cấm tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, lập tức một mặt trợn mắt ngất ngụm. Lập tức, bên ngoài sân ánh mắt của mọi người liền thỉnh thoảng lại nhìn về phía trong đám người Hóa Long đệ thất biến cùng Hóa Long đệ bát biến tu sĩ. Bọn hắn đều muốn để những thánh địa này trưởng lão cấp tu sĩ đi thử một lần Trần Minh cùng Giao Quang Thánh Tử cấm kỵ chiến lực. Thế nhưng những thánh địa này trưởng lão cấp tu sĩ kiên quyết không nhìn ánh mắt như vậy, không có người nguyện ý làm Trần Minh cùng Giao Quang Thánh Tử bàn đạp. Bất quá, Giao Quang Thánh Chủ đã quyết định trở về liền nhường một cái Hóa Long đệ bát biến trưởng lão kiểm tra một chút Giao Quang Thánh Tử cấm kỵ chiến lực. Trên chiến đài, tại toàn lực tương bác mười mấy hiệp về sau, bị đánh dụng gần nửa bên cạnh thân thể Trần Minh cười như điên nói, chính là như vậy. Đây mới là còn sống tư vị, ha ha ha. Mà đồng dạng bị đánh dụng gần nửa bên cạnh thân thể Giao Quang Thánh Tử đau đến chảy mồ hôi ròng ròng, hắn lúc này ẩn ẩn có chút hối hận cùng Trần Minh cái này ẩn tàng phần tử hiếu chiến ước chiến. Mà bên ngoài sân, Diệp Phàm đám người thay Trần Minh lau vệt mồ hôi, mà Giao Quang Thánh Chủ đám người càng là lo lắng mà nhìn xem Giao Quang Thánh Tử. Mấy chục hiệp về sau, mọi người ở đây coi là trận này đã biến thảm liệt chiến đấu muốn nên đón kết thúc lúc, Thánh Hoàng Tử lại đột nhiên xông vào chiến trường. Giao Quang Thánh Chủ đám người sắc mặt biến đổi, coi là Thánh Hoàng Tử cái này thái cổ sinh vật muốn lấy lớn đánh nhỏ, đại khai sát giới lúc, nhưng là phát hiện Thánh Hoàng Tử phong bế tu vi của mình, nhường tu vi của mình rơi xuống đến tứ cực tầng thứ 3. Thánh Hoàng Tử tràn đầy chiến ý xông vào Trần Minh cùng Giao Quang Thánh Tử chiến trường. Trần Minh, ngươi cái này một thân chiến ý thật là làm cho tay ta ngứa khó nhịn, có thể cũng theo giúp ta đánh một trận sao? Trần Minh cười như điên nói, cầu không được, tới đi, hầu tử. Chỉ gặp Trần Minh thi triển bí chữ đấu xông tới, mà Thánh Hoàng Tử toàn thân lông vàng dựng thẳng, cường đại chiến ý phồng lên. Hắn thôi động đấu chiến thánh viên nhất tộc có tên Cựu Truyền Thiên Công. Cựu Truyền Thiên Công có thể nhường đấu chiến thánh viên mỗi một kích đều có thể đánh ra 9 tầng thần lực, càng chết là 9 tầng thần lực lại không ngừng chồng chất thêm, một tầng càng so một tầng mạnh mẽ. 9 tầng thần lực hợp nhất phía dưới chính là cùng phi tiên quyết cùng một cấp độ cực hạn lực công kích. Trần Minh cùng Thánh Hoàng Tử lần thứ nhất đối bính, Trần Minh cảm giác đầu tiên chính là chính mình đánh vào trên tấm thép, mà Thánh Hoàng Tử chỉ cảm thấy Trần Minh nắm đấm rất có lực. Rốt cuộc Thánh Hoàng Tử đã là đại năng cảnh giới tu sĩ, dù là hắn phong bế tu vi của mình, nhưng thân thể của hắn cường độ còn tại đó, cho nên Trần Minh có thể đánh lui hắn đã là rất đáng gờm. Trần Minh cắn răng thầm nghĩ, đánh tấm thép liền đánh tấm thép, có thể khôi phục sợ cái gì? Vừa vận luyện thể. Sau một khắc, Trần Minh điên cuồng hét lên lấy xuống tới, hai cái tràn ngập chiến ý người chính là liên tiếp toàn lực đối bính, thấy bên cạnh Giao Quang Thánh Tử cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đánh cho quá cẩn thận. Nhưng mà, có Thánh Hoàng Tử dẫn đầu, đồng dạng phong ấn chính mình tu vi Vương Đẳng cùng Khương Dật Phi cũng một thân chiến ý tiến vào chiến trường. Hai người bọn họ bên trong, Vương Đẳng là mới vào Hóa Long bí cảnh, mà Khương Dật Phi thì là chạy tới Hóa Long bí cảnh hậu kỳ. Trần Minh ngừng tay đến, một bên chữa trị thân thể, vừa có chút kinh ngạc nhìn xem Khương Dật Phi. Hắn vẫn cho là không lộ sơn bất lộ thủy Khương Dật Phi không thích tranh đấu. Nhưng mà Khương Dật Phi chỗ nào là không thích tranh đấu, mà là một mực chờ tại Đông Hoàng, vì gia tộc sự nghiệp buôn ba hắn chỗ nào có thể gặp được chân chính để hắn dẫn lên hứng thú đối thủ. Lúc này, trên sân trừ Giao Quang Thánh Tử chỉ là nửa bước bắt cấm bên ngoài, những người khác là thân ở bắt cấm đế lộ thiên tiêu. Tình cảnh này, như là ngũ long tề tụ, chỉ vì một trận sảng khoái tràn trề chiến đấu. Chương 104. Ngũ Long Hôn Chiến. Chương 104, Ngũ Long Hôn Chiến bắt ngát ở giữa tòa thần thành trên chiến đài, năm vị tuổi trẻ thiên kiêu riêng phần mình sừng sững tại một mảnh bầu trời bên trong, lúc này mỗi người đều chiến ý nồng đậm. Cùng lúc đó, bên ngoài sân đột nhiên vang lên một trận chống trận thanh âm. Nhưng là tại thần thành một vị lão già đề nghị phía dưới, ở giữa tòa thần thành chiến đài chống trận vì trên sân năm vị thiên kiêu đánh chống trận uy. Chống trận thanh âm rung trời, nhường đám người giống như đi tới viễn cổ chiến trường. Gió lạnh toa toa, áo sắt giết lạnh, trùng sát âm thanh không dứt bên hai, giữa thiên địa chiến ý ngút trời. Bên ngoài sân một vị tuổi trẻ thiên kiêu chịu nảy phụ lên, không tự chủ được la to một tiếng, giết. Sau đó chính là đông đảo tu sĩ cùng kêu lên la lên, giết. Thế là không cần nhiều lời, vốn là chiến ý nồng đậm Trần Minh năm người trừng mắt trừng trừng. Chỉ gặp Trần Minh xung quanh màu trắng tiên quang mông lung, trong đó cánh hoa hiện ra, mặt trên thuộc về Trần Minh bản thân là cấn chiếu sáng rạng rỡ. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Mắt thấy Trần Minh thi triển như thế kỳ hảo, Giao Quang Thánh Tử cùng Khương Dật Phi cũng là không chút nào yếu thế. Chỉ gặp bọn hắn đồng quát lên, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Tại chỗ bên ngoài đám người nhìn chăm chú. Giao Quang Thánh Tử cùng Khương Dật Phi bên người cũng rất nhanh hiện ra đông đảo có chứa bọn hắn là cấn cánh hoa. Sau đó, Trần Minh ba người bên người hiện ra đông đảo không kém gì bọn hắn bản thân hóa thân, mà Thánh Hoàng Tử gặp tình hình này, cũng thi triển ra Tây Du Ký bên trong từng miêu tả đến 72 biến. Chỉ gặp Thánh Hoàng Tử trên thân phát ra một đạo lại một đạo ánh sáng vàng, những kim quang này rơi xuống đất liền hóa thành Thánh Hoàng Tử hóa thân. Lúc này, trong tràng nhất là lung tung chính là một thân một mình Vương Đẳng, sắc mặt hắn có chút khó coi, bởi vì loạn cổ đại đế trong truyền thừa nhưng không có như vậy tuyệt diệu hóa thân chi thuật. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc, đầy trời Trần Minh, Giao Quang Thánh Tử, Khương Dật Phi cùng Thánh Hoàng Tử đều tự tìm bên trên đối thủ, bắt đầu chiến ý tận trời bật lộn. Mà Trần Minh một cái hóa thân tìm tới Vương Đẳng, cái này khiến Vương Đẳng rất là phẫn nộ. Vậy mà là hóa thân đến đây, linh đạo tử, ngươi cũng quá cuồng vọng. Lúc này, Bên ngoài sân đám người kích động quan chiến sau khi, cũng nghị luận ầm ĩ nói, chuyện gì xảy ra? Tại sao vị này Khương Dật Phi cũng biết Ngoan Nhân Đại Đế bí thuật cấm kỵ? Khương Thánh Chủ, nơi này nguyên do có thể hay không báo cho? Mà Khương gia Thánh Chủ nhìn chăm chú lên trong sàn chiến đấu tình hình chiến đấu, thuận miệng nói, sự tình rất đơn giản, tại tộc ta Dật Phi lúc nhỏ, có một nhóm Ngoan Nhân Đại Đế chuyển nhân chui vào chúng ta Khương gia, bọn hắn chọn chúng tộc ta Dật Phi xem như bọn hắn Ngoan Nhân nhất mạch ma thể. Nhưng không ngờ, Dật Phi tại trong truyền thừa lấy được bất diệt tiên công cuối cùng bọn hắn chết tại tộc ta trưởng lao trong tay. Có người hỏi, xin hỏi Khương Thánh Chủ, ma thể là cái gì? Khương gia Thánh Chủ, chính là tu luyện thôn thiên ma công thôn vệ trừ vương bản nguyên, cuối cùng vì bất diệt thiên công chuyển nhân đồ làm chất dinh dưỡng người đáng thương. Một bên khác, Trần Minh cười lớn tới gần Khương Dật Phi bản tôn. Ha ha ha, Dật Phi Minh, thật vất vả có cơ hội lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, ngươi cũng không thể giấu giốt. Khương Dật Phi mỉm cười, nói, cái kia cũng để ta lĩnh giáo một chút Trần Minh phong thái, bắt thần mang kính. Bắt thần mang kính là hàng vũ đại đế khai sáng tuyệt thế bí thuật một trong. Tu sĩ một ngày thi triển, liền có thể có được không khí đỉnh cấp thần lực. Nhưng về kết thấp, bắt thần mang kính càng là một loại đỉnh cấp lực trường bí thuật. Chỉ gặp Khương Dật Phi hai tay bắt đầu chậm rãi vũ động, mà theo cái này một động tác, trung quanh hư không mắt trần có thể thấy bị dẫn động. Lúc này, Trần Minh chỉ cảm thấy trung quanh xuất hiện một luồng như là thất tối dưới một dạng lực trường, mà lại thất tối dưới còn không chỉ một cái, mà là tám cái thất tối dưới giáp công. Cảm giác kia tựa như là có vô hình tám cái thần linh tại vận dụng mang kính, ý đồ đem Trần Minh nghiền thành tro. Cỗ này lực trường nghiền ép phía dưới, Trần Minh thân thể thậm chí có chút kéo kẹt rung động. Mà Trần Minh cũng không biết ngồi chờ chết, lực trường nha, người nào không có đây? Loạn Thiên Quyết. Theo Trần Minh giống to một tiếng, trên người hắn lập tức bắn ra một trận loạn thiên động địa gợn sóng, đang chấn động dẫn dắt phía dưới, xung quanh cũng xuất hiện hỗn loạn lung tung lực trường, cùng bắt thần man kính điên cuồng đối kháng. Loạn Thiên Quyết cùng bắt thần man kính đối kháng vốn nên vô hình, thế nhưng lúc này, hư không lại bị cả hai đối kháng nghiền vỡ vụn ra, lộ ra thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này, Khương Dật Phi nhưng là có hành động mới, trong miệng hắn nhẹ tụng nói, Vạn Minh Quyết. Chỉ gặp xung quanh hắn hiện ra đông đảo binh khí hư ảnh, trong đó trông, đỉnh, lọ, kiếm, tích các loại binh khí đầy đủ. Tại bắt thần man kính dẫn dắt phía dưới, những binh khí này xẹt qua huyền diệu quy tích, hướng phía có chút bị định tại nguyên chỗ Trần Minh vây công tới. Trần Minh lập tức ánh mắt sáng lên, bắt thần man kính cùng vạn binh quyết kết hợp, thật sự là mới lạ. Nhưng Trần Minh cũng không phải ăn chay, chỉ gặp hắn toàn thân chiến tiên đấu địa chiến ý bừng bừng phân chấn. Sau đó, Trần Minh như là lâm vào điên cuồng loạn chiến. Trên người hắn bí chữ đấu cùng loạn tiên quyết đi song song, khiến cho hắn cuồng tiêu hướng bốn phương tám hướng đánh ra vô số bí mật mang theo loạn thiên lực lượng ấn pháp. Trần Minh một trận này cuồng loạn công kích trực tiếp đánh gãy bắt thần man kính tiếp tục thi triển, không đợi Khương Dật Phi làm nhiều phản ứng, Trần Minh đã thi triển bí chữ đấu lao đến. Đối mặt với thế tới hung hăng Trần Minh, Khương Dật Phi cũng thi triển ra bí chữ đấu thần vương Khương Thái Hư đồng dạng đem bí chữ đấu truyền thụ cho hắn. Cứ như vậy, hai cái đồng dạng nắm giữ bí chữ đấu tuổi trẻ thiên kiêu riêng phần mình triển hiện đối bí chữ đấu lý giải, đang cực lực tương bác. Mấy chục hiệp về sau, Khương Dật Phi ấn quyết trong tay biến đổi, một cái mang theo từng tia cực đạo vai hàng vũ lô xuất hiện tại Khương Dật Phi đỉnh đầu, hàng vũ lô xung quanh còn có 9 cái hỏa hoàng vây quanh. Đối mặt với Khương Dật Phi lấy bí chữ đấu hóa ra hàng vũ lô, Trần Minh cũng là tranh phong đối lập. Chỉ gặp Trần Minh đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cái hỗn độn khí tức lượn lờ cổ kính, từ trong tản mát ra từng tia cực đạo vai nhường bên ngoài sân cơ ra con cháu rối loạn. Tộc ta hư không kính. Cái này linh đạo từ phía trước thật đúng là từ hư không kính bên trên ngộ ra gì đó không thành. Lúc này, Khương Dật Phi hóa ra hàng vũ lô bị đánh ra, mà Trần Minh đỉnh đầu hư không kính nở rộ tiên quang, ngăn trở thế tới hung hăng hàng vũ lô. Mà bên ngoài sân đám người biểu hiện khác nhau, một vị lao già tràn đầy kích động nói, "Ngũ Long thể tụ à, cảnh tượng này, sợ là bạn cổ cũng không nhiều thấy." Giao Quang Thánh chủ sắc mặt phức tạp, nói, "Chúng ta Giao Quang rốt cuộc đã đợi được một vị có hy vọng chứng đạo đế lộ thiên tiêu, đáng tiếc nhưng là xin không gặp thời, gặp nhiều như vậy ngang hàng tồn tại." Diệp Phàm cùng bàng bác máu nóng sôi trào, thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh, ta cũng có thể cùng bọn hắn sống bay. Đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm, Thần Vương Khương Thái Hư cùng bà lão đại thánh mặt mang vui mừng nhìn xem trong sân Trần Minh, Thần Tầm công chúa cũng là đồng dạng vui mừng nhìn về phía thánh hoàng tử. Một chỗ ngóc ngách bên trong, cái Cửu U có chút hoài niệm cùng hâm mộ nhìn xem trong sân năm người, hắn lúc trước cũng có một cái lực lượng ngang nhau đối thủ a mà bên cạnh hắn Hạ Cửu U không có ngay từ đầu ngạo khí, nàng có chút thất thần nhìn xem trong sân năm người. Ngay tại lúc đó, trong đám người không biết bao nhiêu tiên tử thánh nữ mắt lộ ra dị sắc mà nhìn xem trong sân năm người. Khương gia thánh chủ thần sắc vui mừng nói, tộc ta ra một vị có thể so với thiếu niên đại đế kỳ lân nhi a. Mà Bắc Nguyên Vương gia gia chủ, cũng chính là Vương Đằng phụ thân Vương Thành Khôn mắt thấy Vương Đằng ở trong sân tình cảnh xấu hổ, liền câu thiền ngoài miệng của hắn con ta Vương Đằng có đại đế phong thái không để ý tới nói. Ở giữa tòa thần thành trên chiến đài, Trần Minh cùng Khương Dật Phi điều khiển hư không kính cùng hàng vũ lô giao chiến mười mấy hiệp về sau, Trần Minh chủ động tản đi hư không kính, nói, Khương Minh, tạm thời trước như vậy đi. Ta muốn đi tìm Vương Đằng so chiêu một chút, ngươi xin cứ tự nhiên. Vừa dứt lời, Trần Minh xoay người hướng Vương Đằng phương hướng bay thẳng đi. Mà Khương Dật Phi thấy thế, tại tản đi chính mình hàng vũ lô về sau, hắn tìm thánh hoàng tử bản tôn đi. Một bên khác, Vương Đằng đang cùng Trần Minh hóa thân đánh cho nổi nóng, bởi vì hắn phát hiện chính mình liền Trần Minh một cái hóa thân cũng khó có thể không biết làm sao. Lúc này, Vương Đằng nhìn tận mắt Trần Minh hóa thân rời đi, mà Trần Minh bản tôn đứng ở hắn trước mặt. Vương Đằng cười lạnh nói, linh đạo tử thật sự là kiêu ngạo thật lớn a, ta còn tưởng rằng ngươi biết một mực ỷ vào hóa thân kỳ ảo, đùa giỡn ta. Trần Minh bình tĩnh nói, ta còn không đến mức vô lễ như vậy, cùng là bắt cấm thiên điều, ta vẫn còn muốn tự mình gặp một lần ngươi, ngươi trước hết mời đi. Vương Đằng, tốt, Vạn Linh Hóa Đạo, hàng hà xa số. Vạn Linh Hóa Đạo, Hằng Hà Sa Số chính là loạn cổ đại đế khai sáng tuyệt thế bí thuật một trong, có thể hóa thế gian vạn vật vì đạo tắc, để bản thân sử dụng. Chỉ gặp trên trời ánh trăng, đầy sao ánh sao, thập phương tinh khí thậm chí là trên đất nham thạch đất vụn đều hóa thành từng đầu có hình đạo chi thần văn, đông đảo đạo chi thần văn tụ lại mà đến, nó dẫn động đạo lực làm cho người kinh hãi. Đối với cái này, Trần Minh nhẹ tụng nói, vạn hóa thánh quyết. Chỉ gặp Trần Minh trên người tiên quang biến cực điểm sáng chói, tại đây trận sáng chói tiên quang phía dưới, những cái kia đạo chi thần văn bị rút đi thần dị, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Vương Đằng thần sắc biến đổi, không nghĩ tới cái này một tuyệt thế bí thuật vậy mà ẩn ẩn bị vạn hóa thánh quyết khắc chế. Lập tức hai tay của hắn huy động, tại hắn thân trước hiện ra một cái cực lớn thập tự hư không khe hở, hư không bên trong khe hở, một cái tựa như ảo mộng thập tự tinh vực chiếu sáng rạng rỡ. Thập tự tinh vực giao xoa. Vương Đằng quát khẽ bên trong, đem giao nhau thập tự tinh vực đánh ra. Mà Trần Minh nói, ngươi cho rằng ta không biết cái này một chiêu sao? Thập tự tinh vực giao xoa. Chỉ gặp Trần Minh hai tay cũng vạch ra một cái giao nhau thập tự tinh vực, tại ánh sao lấp lánh bên trong, Trần Minh đem giao nhau thập tự tinh vực đánh ra. Hai cái giao nhau thập tự tinh vực tại không trung chạm vào nhau, tại một trận đáng sợ thần lực chạy loạn bên trong, đem hư không đụng ra một cái khủng bố lỗ hổng. Vương Đằng hàm răng đều nhanh cắn nát, mặc dù từ tiên hạc nơi đó biết được, Trần Minh khả năng cũng nhận được loạn cổ đại đế truyền thừa. Nhưng chân chính xác nhận giờ khắc này, Vương Đằng cảm giác chính mình có chút hoảng. Loạn cổ thánh quyết. Theo Vương Đằng quát khẽ một tiếng, không gian chung quanh cùng thời gian đều phát sinh hỗn loạn, một khu vực lớn không gian ẩn ẩn phân ra vô số cách xa nhau thứ nguyên không gian, trong đó thời gian cũng đều không tương liên. Đối với cái này, Trần Minh cười nói, đối ta loại này ngoan nhân người thừa kế dùng chiêu này, liên để cho ta tới nói cho ngươi, loạn cổ đại đế lúc trước lấy được ngoan nhân bí thuật có bao nhiêu không cho bẹn, loạn thiên quyết. Theo Trần Minh hét lớn một tiếng, hắn xung quanh phát sinh đại hỗn loạn, loại này hỗn loạn không chỉ là thời gian cùng không gian, thậm chí đại đạo cũng hỗn loạn. Loạn thiên quyết đại hỗn loạn cùng loạn cổ thánh quyết hỗn loạn thứ nguyên gặp nhau, loạn cổ thánh quyết hỗn loạn thứ nguyên lập tức tan tác, thậm chí Vương Đằng bản thân nhận loạn thiên quyết ảnh hưởng, thần lực hỗn loạn phía dưới, liền bay lên đều có chút không ổn định. Vương Đằng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hô lớn, ta chính là cổ đế truyền sinh, sinh ra có khí vận lớn, trên con đường tu hành càng có vô số cơ duyên làm bạn, ngươi sao dám như thế nhục ta, nằm mạng đi. Trần Minh thu liễm nụ cười trên mặt, có chút tịch mịch nói, khí vận lớn cũng chưa chắc vô địch, hồng chân bể khổ, chúng sinh đều là cần tranh qua. Đáng tiếc Trần Minh một phen chân thành lời nói, Vương Đằng nhưng là nghe không vào. Chỉ gặp bên cạnh hắn hiện ra 9 cái chân long, 9 cái bạch hổ, 9 cái thần hoàng cùng 9 cái huyền vũ dị tượng, Vương Đằng mang theo cái này bầu trời sao tứ tượng hướng Trần Minh trùng sát mà tới. Mà Trần Minh cũng thi triển ra bầu trời sao tứ tượng, nên chiến vương căng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Trần Minh bầu trời sao tứ tượng bên trong còn có 9 cái huyền vũ dị tượng hơi có vẻ hư ảo. Lúc này, bên ngoài sân Bắc Nguyên Vương gia mọi người sắc mặt rất là khó coi, liền luôn luôn tại Bắc Nguyên nói khoác con ta Vương Đằng có đại đế phong thái, Vương gia gia chủ Vương Thành Khôn cũng không ngoại lệ, mà những người khác thì là nghị luận ầm ĩ cái này Bắc Nguyên Vương Đằng tựa hồ tâm tính không quá quan a, chỉ là rơi vào thế yếu, liền như vậy thất thố. Hừ, liền cái này còn tự xưng Bắc đế. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, cái này linh đạo tử lại không có đi qua Bắc Nguyên, hắn từ chỗ nào lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa? Tính toán ra, linh đạo tử ít nhất phải đến ngoan nhân đại đế cùng loạn cổ đại đế hai vị này đại đế truyền thừa, cũng không biết hắn có hay không tại vô thủy đế mộ bên trong lấy được vô thủy đại đế truyền thừa. Chiếu ta nói, linh đạo tử khẳng định cũng nhận được vô thủy đại đế truyền thừa. Lấy linh đạo tử như vậy khí vận lớn, cái kia Vương Đằng lại dám tại linh đạo tử trước mặt tự xưng cổ đế truyền sinh, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên Vương gia đám người trợn mắt nhìn. Chương 105. Trần Minh đạo chương 105, Trần Minh đạo tại chí ít ác chiến mấy trăm cái hiệp về sau, Trần Minh, giao quang thánh tử, Thương Giật Phi, Vương Đằng cùng Thánh Hoàng tử chiến ý cũng từng bước tàn đi, lần lượt ngừng tay tới. Xem như trận này ước chiến người đề xuất, Trần Minh mở miệng nói ra, chư vị, hôm nay trước hết như vậy đi. Chúng ta không phải là phân thắng thua, càng không phải là phân sinh tử, như thế đọ sức một phen, tin tưởng chư vị cũng tận hưng. Vừa dứt lời, Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Mà tận hưng Thánh Hoàng tử vỗ Trần Minh cánh tay cười nói, ha ha ha, Trần Minh, ngươi thế nhưng là đem ta chiến ý cong lên, về sau ngươi đến thưởng theo giúp ta đọ sức. Trần Minh gật đầu đáp, tốt, ta hiểu rồi. Lập tức Thánh Hoàng tử nhìn xem khí tức phù động Trần Minh, Giao Quang Thánh tử cùng Khương Giật Phi thức thời rời đi. Mà lưu tại trong sân Trần Minh, Giao Quang Thánh tử cùng Khương Giật Phi cùng nhìn nhau liếc mắt, đều biết hai bên tấn thăng sắp đến. Tu luyện giả thiên pháp tu sĩ có thể trong chiến đấu tôi luyện bí thuật, cũng có thể trong chiến đấu nội đạo, trực tiếp tăng tiến đạo hạnh cùng tu vi, thậm chí cũng có thể trong chiến đấu nội ra đạo của chính mình hoặc là sáng chế chính mình thuật. Nói tóm lại, giả thiên pháp tu sĩ tham dự chiến đấu rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì cái gọi là người giả thiên hồn, đừng sợ, cứ việc làm. Lúc này, Trần Minh ba người đều hưởng thụ được trận chiến đấu này mang tới chỗ tốt. Cho nên bọn họ riêng phần mình cách xa hai bên, phân biệt sừng sững tại ở giữa tòa thần thành chiến đài ba nơi nhỏ lánh. Theo Trần Minh ba người riêng phần mình buông ra khí tức của mình, sau một khắc, đầy trời tiếng sấm vang lên, ba mảnh biển lôi cơ hồ đem toàn bộ ở giữa tòa thần thành đứng đài chiếm cứ. Trần Minh cùng Khương Dật Phi tấn thăng đều là loại này tiểu cảnh giới tấn thăng, cho nên lôi kiếp không tính quá khoa trương, không ngoài chính là biển lôi, tử tiêu kiếp, vũ hành kiếp cùng âm dương kiếp những thứ này lôi kiếp, cuối cùng còn có một chút ví dụ như giao long, chim vượng hoàng những thứ này dị thú tia chớp. Thế nhưng giao quang thánh tử lôi kiếp liền xa hoa nhiều, chỉ gặp cái kia mảnh trong biển sét, đầy trời tia chớp như đại long tứ ngược. Ngay tại giao quang thánh tử bị đầy trời tia chớp nhắm đánh phải có chút chật vật thời điểm, hắn lần này lôi kiếp chân chính món ngon đến. Lúc này, đầy trời biển lôi ngưng tụ ra 63 đầu tiên long tia chớp, hướng hắn gào thét mà tới. Loại này thiên long tia chớp đã sinh ra linh tính, là chân chính tạo hóa đồ vật, trong đó ẩn ẩn có không làm thường nhân biết cơ duyên. Bên ngoài sân đám người nghị luận ầm ĩ, Trần Minh ba người độ kiếp là tất cả mọi người bất ngờ. Loại này tiểu cảnh giới tấn thăng vậy mà cũng có thể dẫn tới lôi kiếp, linh đạo tử Trần Minh cùng Khương gia Khương Dật Phi loại này thiên kiêu quả thật yêu nghiệt. Nhìn cái kia giao quang thánh tử thiên kiếp, cái kia thế nhưng là tứ cực tấn thăng hóa long có tên chín thất thiếu rồng kiếp, đại đế tuổi nhỏ thời điểm độ thường thường chính là loại này kiếp nạn. Lại nói, chúng ta Đông Hoang gia như thế ba cái đế lộ thiên kiêu, có phải hay không cần phải cho bọn hắn làm cái gì đó danh hiệu? Nếu không gọi Đông Hoang Tam Long, nghe tôi quá không giống chúng ta nhân tộc, vẫn là gọi Đông Hoang Tam Đế tốt. Một vị nhân tộc lão giả nói, ai? Đế một chữ này không thể khẽ động, vẫn là gọi Đông Hoang Tam Kiệt đi, cái này rất thích hợp. Cứ như vậy, Trần Minh, Giao Quang Thánh Tử cùng Khương Dật Phi hợp xưng Đông Hoang Tam Kiệt, về sau bọn hắn chính là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ mặt bài. Một lúc lâu sau đó, Trần Minh ba người thiên kiếp trước sau đi qua. Nói tóm lại, trừ Trần Minh độ vẫn là cửu ngũ kiếp, Giao Quang Thánh Tử cùng Khương Dật Phi độ đều là chín thất kiếp. Trần Minh ba người độ xong kiếp sau, liền riêng phần mình rời đi, củng cố cảnh giới đi. Đến mức vương đẳng, hắn tử ở giữa tòa thần thành chiến đài sau khi ra ngoài, an vị lấy hắn màu vàng cổ chiến xa cùng Bắc Nguyên người của vương gia cùng một chỗ rời đi. Sau ba ngày, ốm yếu cái Cửu U mang theo Hạ Cửu U đến nhà bái phỏng, bị đã sớm thu đến giao phó thủ vệ trực tiếp mời vào trong cung điện. Trần Minh đã sớm biết cái Cửu U sẽ đến bái phỏng, tự nhiên cùng ngoài cửa thủ vệ giao phó một phen. Làm Trần Minh tiếp vào cái Cửu U tới chơi báo tin về sau, vững chắc tốt chính mình cảnh giới hắn mở mắt. Lúc này, hắn đã là tứ cực cảnh giới đại viên mãn tu sĩ. Cái Cửu U đến kinh động rất nhiều người, bên trong tòa cung điện này nhân vật trọng yếu cơ hồ đều đến, liền đội vàng lấy bế quan Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Lúc này, đám người tề tụ một phòng, tò mò đánh giá 8000 năm trước vô địch thiên hạ cái Cửu U Trương Lâm, Thần Vương Khương Thái Hư, bà Lao Đại Thánh cùng Thần Tầm Công Chúa chờ cường giả tiền bối ào ào tiến lên, bái kiến cái Cửu U cái này một vị sâu không lường được nhân vật. Chờ Trần Minh đã đến về sau, đám người hàn huyên một trận, liền đi vào chính đề. Cái Cửu U, các ngươi hẳn là cũng biết ta ý đồ đến, nói ra thật xấu hổ, còn sống 9000 năm, nhưng vẫn là bỏ đi không được đầu này mạng già. Loại này đến đây, là muốn cầu lấy địa mệnh quả. Đám người ào ào nhìn về phía Trần Minh, mà Trần Minh làm bộ suy tư một phen, mới lên tiếng, tiền bối cần phải khoảng cách chứng đạo chỉ còn kém nửa bước, đạt tới đủ có thể được xưng là khác loại thành đạo một loại cảnh giới đi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, nhất là Hắc Hoàng. Khoảng cách chứng đạo chỉ có khoảng cách nửa bước, loại cảnh giới đó chỉ là ngẫm lại liền cường đại đến cực điểm. Cái Cửu U ngạc nhiên nói, khác loại thành đạo sao? Danh xưng như thế này ngược lại là rất dán vào ta tình huống. Lý Hắc Thủy nghe vậy, thậm chí lên tiếng kinh hô, những người khác càng là không cần nhiều lời. Trần Minh, địa mệnh quả tự nhiên có thể cho tiền bối, nhưng cũng xin tiền bối nghe ta một lời, không muốn tại cấm khu các chí tôn chinh chiến trước đường thành tiên chứng đạo. Trần Minh lời nói nhường tại chỗ đại đa số người một mặt mờ mịt, qua tại cấm khu cùng đường thành tiên tình hình cụ thể và tỉ mỉ bọn hắn tự nhiên là không biết. Đối với cái này, Trần Minh đặc biệt cho bọn hắn giải thích một phen. Từ thần thoại thời đại đến nay, bắt đầu 6 cái bên trong cấm địa sinh mệnh lần lượt có tự chém một đao cổ hoàng cùng đại đế ngủ say trong đó, bọn hắn đều là vì chờ đợi 200 năm sau đường thành tiên. Ở trong quá trình này, vì bài trừ đối thủ cạnh tranh, bộ phận cấm khu chí tôn thường xuyên ở đời sau nhân chứng đạo lúc ra tay ngăn đạo. Hơn nữa còn có bộ phận cấm khu chí tôn thỉnh thoảng sẽ xuất thế thôn vệ chúng sinh, lấy kéo dài sinh mệnh của mình, đây là đáng sợ nhất hắc ám náo động, xưa nay chỉ có đại đế hoặc là đại thành thánh thể có thể ngăn cản. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, cái Cửu U tò mò hỏi, Trần Tiểu Hữu nói cũng không giả, bất quá, Trần Tiểu Hữu ngươi là như thế nào biết được những thứ này bí ẩn? Trần Minh chỉ là chỉ đầu của mình, nói, linh giác của ta có thể để cho ta cảm giác được hoặc là dự báo đến rất nhiều chuyện. Đám người nghe vậy, ào ào giật mình, linh giác thần bí, đây cũng nói thông được. Lúc này, bà lão đại thánh hỏi, không đúng, bắt đầu có 7 đại sinh mệnh cấm khu, Trần Minh ngươi vừa rồi chỉ nói 6 cái. Trần Minh nói, trong hoang cổ cấm địa không có tự chém chí tôn, chỉ có chưa từng phát động hắc ám náo động một vị đại thành thánh thể cùng ngoan nhân đại đế ở nơi đó. Diệp Phàm, gì đó? Một vị đại thành thánh thể. Lý Hắc Thủy, gì đó? Ngoan nhân đại đế còn sống. Cái Cửu U sắc mặt ngược lại là bình tĩnh, rõ ràng đã sớm biết chuyện này. Trần Minh tiếp tục nói, trước hết nghe ta nói hết lời. Hoang cổ thánh địa vị kia đại thành thánh thể trạng thái không được tốt lắm, mà ngoan nhân đại đế tựa hồ ý thức không thanh tỉnh, cả hai cũng không thể xem như đáng tin đại đế chiến lược. Tương lai rất nhiều cấm khu các chí tôn trình chiến đường thành tiên thất bại, phát động hắc ám náo động, như thế hoang cổ cấm địa hai vị kia không đáng tin cậy. Ở trước đó, tiền bối nếu là có thể nắm lấy cơ hội, chứng đạo thành đế, ngược lại là có thể bảo hộ một chút chúng ta. Cái Cửu U, nghe ngươi ý tứ, những cái kia cấm khu các chí tôn sẽ thất bại. Trần Minh, đúng, bọn hắn sẽ thất bại, bởi vì cái kia vốn là một đầu sai lầm đường thành tiên. Lời này vừa nói ra, liền cái Cửu U cũng hơi kinh hãi, sau đó hắn cười nói, nguyên lai tiểu hữu sảng khoái như vậy đem địa mệnh quả đưa tặng, là muốn ta bộ xương giả này để vào trận kia náo động phía trước ta. Trần Minh cũng mỉm cười, nói, coi như không có địa mệnh quả, tiền bối cũng biết đứng ra. Cái Cửu U ánh mắt sâu kín nói, bất quá, ngươi chính là một cái đế lộ thiên tiêu, liền không nghĩ chính mình chứng đạo sao? Trần Minh, tiền bối, ngươi cảm thấy trong thiên địa này chứng đạo phương thức có mấy loại? Cái Cửu U trầm ngâm một phen, mới lên tiếng, có hai loại, một loại là tu luyện tới chuẩn đế đỉnh phong, trung cực nhảy lên mà thành đại đế. Một loại khác thì là thành tựu hỗn độn thể có thể tại có người thành đạo tình huống dưới chứng thành hỗn độn đại đế. Trần Minh, tiền bối tính sót loại thứ ba phương thức chứng đạo, chân đạt vạn đạo, tự thành thiên đế. Lời vừa nói ra, đang bị con đường chứng đạo cảm thấy có chút mê mang Diệp Phàm cùng Khương Dật Phi đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, chân đạp vạn đạo, tự thành thiên đế câu nói này khắc thật sâu vào trong lòng của bọn hắn. Cái Cửu U nhìn xem Trần Minh hăng hái bộ dạng, có chút thất thần, lúc trước hắn cũng là như vậy khát vọng. Sau đó hắn sâu kín thở dài, nói, việc này nói nghe dễ dàng, làm khó, vạn cổ cũng không thấy dạng người này. Trần Minh, ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần đủ cường đại, đây là có thể được. Lúc này, Diệp Phàm bất thình lình nói, Trần Minh, ngươi sẽ không phải là dự báo đến dạng người này đi. Trần Minh vô ý thức nói, ta không phải là, ta không có, đừng nói mỏ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhưng là ý vị thâm trường nhìn Trần Minh, đây cơ hội là không đánh đã khai. Sau đó không lâu, Trần Minh trịnh trọng đem chứa địa mệnh quả ngọc đỉnh giao đến cái Cửu U trong tay. Cái Cửu U nhìn xem trong ngọc đỉnh màu vàng giả long châu, trịnh trọng nói, ta là đại đế thời điểm, làm chạy hết nhiệt huyết, thủ vệ nhân tộc. Lập tức, cái Cửu U lấy ra một bộ kinh thư, địa rồng bay phượng múa viết, Cửu U kinh. Nghe nói ngươi chỗ tu rất tạm, nghĩ đến cũng có chính ngươi nguyên do, cái này bộ kinh sách ngươi có thể cầm đi tham khảo một chút. Trần Minh ánh mắt sáng lên, nói, vậy liền cảm ơn cái tiền bối. Trần Minh tay chân lanh lẹ đem Cửu U kinh thu vào, hiện tại hắn càng phát ra thích thu thập đế kinh. Cái Cửu U dừng lại một chút thời gian, phân biệt là Thần Vương Khương Thái Hư đám người cùng Trần Minh đám người nói một lần đạo mới rời đi. Đêm đó, Trần Minh dạo bước tại rộng lớn sân nhỏ bên trong. Ánh trăng như nước, phản chiếu giữa thiên địa một mảnh màu trắng bạc, rất là tĩnh mịch dễ chịu. Lúc này, Trần Minh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Kỳ thực, hắn đem địa mệnh quả đưa cho cái Cửu U, nói cho cùng chỉ là nhất lớp bảo hiểm. Mà Trần Minh chân chính không ngại cái Cửu U thành đế nguyên nhân, ở chỗ cái này cũng sẽ không trở ngại đạo của hắn. Mà Trần Minh đạo, nhắc tới cũng đơn giản, một câu, vạn đạo sen lẫn thành tiểu hỗn độn, lấy hỗn độn hộ đạo cũng phụng dưỡng linh tính, đời này chỉ cầu bất diệt. Tại Trần Minh nhận biết bên trong, người sở dĩ có thể sinh ra tự mình, bắt nguồn từ linh tính cái này một loại thần kỳ lực lượng, cho nên linh tính có thể nói là cùng tự mình cùng ở tại. Mà người sở dĩ sẽ sợ chết, suy cho cùng, ngay tại cùng đối bản thân tiêu vong hoảng sợ. Như nghĩ tự mình bất diệt, nên có bất diệt linh tính. Nhưng linh tính cần hộ đạo, mà lại linh tính càng cần phụ dưỡng, thế là không có so hỗn độn một đạo thích hợp hơn lựa chọn. Cho nên Trần Minh đạo là linh tính chi đạo cùng hỗn độn chi đạo xen lẫn mà thành bất diệt chi đạo, trong đó linh tính chi đạo cùng hỗn độn chi đạo cả hai một trong một ngoài, giúp đỡ lẫn nhau. Chương 106 Diệp Phàm tứ cực thiên kiếp chương 106, Diệp Phàm tứ cực thiên kiếp sừng sững ở dưới ánh trăng. Trần Minh sửa sang ý nghĩ của mình, liền xoay người lại tu luyện. Ngày thứ hai, hôm nay là Diệp Phàm tiến quân đạo cung ngũ trọng thiên thời gian, Thần Vương Khương Thái Hư đặc biệt nhường Diệp Phàm tại Thần Thành Hóa Long Chỉ bên trong tiến hành một lần thuế biến. Thần Thành Hóa Long Chỉ lịch sử xa xưa, cùng thần thành cùng nhau trường tồn. Cái này vông thần chỉ có rất nhiều làm cho người mơ màng nghe đồn, trong đó càng là truyền thuyết nơi này hóa sinh qua chân long. Lúc này, màu ngà sữa Hóa Long Chỉ bên trong trồng chất rất nhiều nguyên tinh khiết, dị chủng nguyên cùng thần nguyên. Cái này khiến Hóa Long Chỉ thần quang sáng chói, nguyên khí nồng nặc kinh người. Hóa Long Chỉ bờ, Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư ở đây thủ hộ lấy. Mà Diệp Phàm xem như nhân vật chính của hôm nay, đã tại Hóa Long Chỉ trung bàn ngồi xuống. Đồng thời Hóa Long Chỉ bốn phía cũng không ít thế lực thám tử cùng một chút tuổi trẻ thiên kiêu tại quan sát. Mặc dù từ Khương gia truyền ra tin tức nhìn, Diệp Phàm tôn này hoàng cổ thánh thể hôm nay chỉ là tiến quân đạo cung ngũ trọng thiên. Thế nhưng cũng không chừng Diệp Phàm sẽ trực tiếp xông phá thánh thể không thể phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh ma chú, trở thành sau hoàng cổ vị thứ nhất tiến vào tứ cực bí cảnh thánh thể, từ đó tái hiện hoàng cổ thánh thể vinh quang. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, Diệp Phàm thật là tốn hơn phân nửa ngày tiến quân đến đạo cung ngũ trọng thiên, liền cùng Thần Vương Khương Thái Hư đám người rời đi Hóa Long Chỉ. Kỳ thực nếu là không có đề nghị của Trần Minh, Diệp Phàm thật sẽ tại Hóa Long Chỉ bên trong tu luyện tới tứ cực bí cảnh mới xuất quan, nhưng Trần Minh lại đề nghị nhường Diệp Phàm tại trong hoàng cổ cấm địa đột phá đến tứ cực bí cảnh. Dựa theo Trần Minh phỏng đoán, chỉ có tại hoang cổ cấm địa như thế còn bảo lưu lấy thời đại hoang cổ đại đạo hoàn cảnh bên trong, Diệp Phàm dạng này hoang cổ thánh thể tiến quân tứ cực bí cảnh mới có thể hoàn mỹ. Mà lại nói bất định, tại cái kia dạng hoàn cảnh bên trong tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, còn biết nhường Diệp Phàm chịu thiên địa bài xích trình độ giảm bớt. Vài ngày sau, Diệp Phàm vững chắc cảnh giới của mình, Trần Minh một đoàn người liền xuất phát tiến về trước Đông Hoang Nam Vực. Trước khi đi, Trần Minh đặc biệt nhường Khương gia cùng Bắc Vực đại khấu thế lực nhóm thả ra tin tức, liền nói Diệp Phàm tôn này hoang cổ thánh thể sẽ tại trong hoang cổ cấm địa tiến quân tứ cực bí cảnh, đánh vỡ thánh thể nguyên rủa. Tin tức này mới ra, lập tức nhường gần nhất sóng gió không ngừng Đông Hoang lần nữa nhấc lên vận sóng. Cùng Trần Minh những thứ này không xác định có thể hay không trở thành đại đế tương lai so sánh, đại thành thánh thể có thể gọi nhịp đại đế tương lai liền minh xác rất nhiều. Lại tăng thêm hoang cổ thánh thể tại Bắc Đầu Tinh nổi danh, cho nên Đông Hoang cùng bộ phận Trung Châu thế lực đều có nhân mã lần lượt chạy tới hoang cổ cấm địa, muốn phải chứng kiến hoang cổ thánh thể một lần nữa nổi lên hoặc là tiếp tục suy sụp. Trong đó, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đông đảo. Mà Trần Minh một đoàn người thông qua vực môn đuổi tới Đông Hoang Nam vực hoang cổ cấm địa bên ngoài, liền dừng bước, bọn hắn chỉ có thể đưa Diệp Phàm đến nơi đây. Lúc này, phía sau bọn hắn chính là hoang cổ cấm địa bên ngoài 800 dặm man hoang rừng cổ. Tại Diệp Phàm trước khi đi, đám người đối với hắn dặn đi dặn lại, chính là một cái ý tứ, đường đi sâu vào hoang cổ cấm địa, đột phá đến tứ cực cảnh giới liền ra tới. Mà biết rõ hoang cổ cấm địa nguy hiểm, Diệp Phàm tự nhiên đáp ứng xuống, tiến đưa bằng ánh mắt mang theo hơn 10 triệu cân nguyên thạch Diệp Phàm tiến vào hoang cổ cấm địa về sau, đám người liền tạm thời rời đi mãng hoang rừng cổ, đời thứ 5 nguyên thiên sư Trương Lâm thì là ở đây lưu thủ. Sau đó không lâu, Trần Minh một đoàn người tại phụ cận Yến Quốc đô thành dàn xếp xuống, vượt qua mấy ngày an tĩnh thời gian. Mà thân ở trong hoang cổ cấm địa Diệp Phàm tiến vào hoang cổ cấm địa khoảng 10 dặm, liền không còn đi sâu vào, ngược lại tại một cái sơn động bên trong bế quan, xung kích lên tứ cực bí cảnh tới. Thẳng đến 10 ngày sau, hôm nay Trần Minh một đoàn người từ Yến Quốc đô thành xuất phát, thẳng đến hoang cổ cấm địa bên ngoài. Đồng thời rất nhiều thế lực đội ngũ cũng theo đó mà động, bọn hắn đều từ riêng phần mình thế lực cấp độ đại năng cường giả bảo vệ, một đường đi theo Trần Minh đám người đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài. Không có nhường đám người chờ đợi bao lâu, Diệp Phàm chậm rãi từ trong hoang cổ cấm địa đi ra. Cùng Trần Minh đám người dự liệu thời gian cơ bản đồng dạng, Diệp Phàm lúc này đã đột phá đến tứ cực bí cảnh. Tiếp xuống, chỉ cần vượt qua tứ cực thiên kiếp, Diệp Phàm liền có thể lại nối tiếp hoang cổ thánh thể rực rỡ. Chỉ là thánh thể tứ cực thiên kiếp, nhưng là Diệp Phàm chân chính muốn đối mặt cửa ải khó khăn nhất. Chỉ gặp Diệp Phàm vừa mới đi ra hoang cổ cấm địa, liền toàn thân lông tơ đứng thẳng. Lúc đầu trời quang mây tạnh, bầu trời đột nhiên hạ xuống to lớn kia chớp, nhắm đánh đến Diệp Phàm có chút chật vật. Sau đó, bầu trời càng là nhanh chóng tụ lại lên rộng lớn biển lôi, tại chín đạo sét tím rơi xuống về sau, chính là tầng tầng lớp lớp biển lôi hạ xuống. Quá trình này so Trần Minh đã từng kinh lịch lôi kiếp nhanh hơn rất nhiều, đủ có thể nhìn ra hiện nay thiên địa là thật không chào đón hoang cổ thánh thể. Lúc này, mọi người ở đây nhìn xem Diệp Phàm bị biển lôi bao phủ, đều rất là bình tĩnh. Kinh lịch qua Trần Minh đám người lôi kiếp hung lúc, loại này tràng cảnh tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là làm bạn vật mẫu khí căn nguyên của Diệp Phàm đỉnh hiện thế thời điểm, trừ Nguyên Thiên sư thạch trại người bên ngoài, những người khác rối loạn. Ta không nhìn lầm a? Kia là vạn vật mẫu khí đúc thành đỉnh. Không đúng, đây không phải là bình thường vạn vật mẫu khí, kia là vạn vật mẫu khí căn nguyên. Ông trời a, cái này so linh đạo tử cái kia thần ngân tử kim kính chân quý hơn đi. Lúc này, đông hoang thế hệ tuổi trẻ đều sắc mặt phức tạp nhìn xem treo tại Diệp Phàm đỉnh đầu tiểu đỉnh, trong đó Giao Quang Thánh Tử càng là như vậy. Mặc dù Giao Quang Thánh Tử đã thông qua trong môn trưởng lão, nghiệm chứng chính mình bắt cấm chiến lực, xác định chính mình đế lộ thân phận của thiên tiêu, thế nhưng hắn còn không có một kiện có thể nổi bật lên hắn thân phận cực đạo thô phôi. Mà Diệp Phàm kinh lịch hai tầng lôi kiếp về sau, tầng thứ ba lôi kiếp liền nên đón hỗn độn lôi kiếp. Loại này trong lôi kiếp hỗn độn khí cho Diệp Phàm mang đến không ít chỗ tốt. Đến tầng thứ bốn lôi kiếp, vẫn là hỗn độn lôi kiếp, chỉ bất quá hỗn độn lôi đỉnh càng đáng sợ. Nếu là Diệp Phàm không có chữa thương bí thuật, đã sớm tràn ngập nguy hiểm. Mà Diệp Phàm tầng thứ năm lôi kiếp, bắt đầu xuất hiện tia chớp hình người, cái này trọng lôi kiếp tia chớp là hắn tự thân bộ dáng tia chớp hình người. Mặc dù đánh cho rất là gian nan, thậm chí ngay cả mình tu hành yêu đế kinh bí thuật cũng bại lộ ra tới, nhưng Diệp Phàm tốt xấu là vượt qua cái này một tầng lôi kiếp. Nhưng mà, cái này một tầng lôi kiếp cũng không phải là lần này lôi kiếp cuối cùng một tầng. Cùng nguyên tắc so sánh, Diệp Phàm trước giờ sử dụng cựu bí bất tử thần dược diễn thể, cho nên hắn tứ cực thiên kiếp biến. Diệp Phàm tầng thứ 6 lôi kiếp đến, nhiều tại chỗ đại đa số người rất là ngoài ý muốn, nguyên bản bọn hắn coi là Diệp Phàm độ hẳn là cựu ngũ thiên kiếp. Mà lại càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất nổi lên hình người tia chớp khiến người vô cùng quen mắt. Bắc Đế Vương Đẳng. Chỉ gặp Diệp Phàm người trước mắt hình dáng kia chớp lộ ra đạo vận có chứa rõ ràng vương đẳng đặc thù, mà lại thân hình cùng bên người bầu trời sao tứ tượng càng là giống nhau như lúc. Diệp Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối với không tham nộ cùng thần thánh trận đại chiến kia, hắn một mực có chút tiếc nuối, hiện tại chính là gặp một lần cái khác đế lộ thiên kiêu cơ hội. Chỉ gặp hắn chiến ý bừng bừng phân chấn, thi triển bí chữ đấu sông đi lên cùng lôi kiếp vương đẳng đại chiến. Giữa hai bên đại chiến đánh cho một chút hóa long cảnh giới thánh địa trưởng lão đều biến sắc, Giao Quang Thánh Tử càng là liếc mắt liền biết, Diệp Phàm lúc này cũng đã đi vào bắt cấm thiên kiêu hàng ngũ. Lôi kiếp vương đẳng tồn tại một đoạn thời gian, liền tiêu tán ra. Đón lấy, cái thứ hai xuất hiện tia chớp hình người nhường Giao Quang Thánh Tử rất thấy mới lạ, bởi vì đó chính là một cái Giao Quang Thánh Tử bộ dáng tia chớp hình người. Diệp Phàm vừa đi vừa về nhìn xem hai cái Giao Quang Thánh Tử, nói lẩm bẩm, xem ra có chút lạ. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Phàm vẫn là rất chân thành cùng Lôi Kiếp Giao Quang Thánh Tử tương bắt lên. Lôi Kiếp Giao Quang Thánh Tử kỳ ảo liên tiếp ra, nhưng so sánh Lôi Kiếp Vương đẳng khó đối phó nhiều. Lôi Kiếp Giao Quang Thánh Tử tiêu tán về sau, Lôi Kiếp Khương Giật Phi đến, lần này đến phiên Khương Giật Phi bản tôn mặt lộ mới lạ. Sau một thời gian ngắn, Lôi Kiếp Khương Giật Phi tiêu tán. Mọi người ở đây mặt lộ chờ mong lúc, Lôi Kiếp Thánh Hoàng Tử xuất hiện trong mắt mọi người. Lúc này Thánh Hoàng Tử bản tôn nhìn xem Lôi Kiếp Thánh Hoàng Tử, không được tự nhiên đến vò đầu bứt tai. Tại cùng Lôi Kiếp Thánh Hoàng Tử ác chiến một phen về sau, Diệp Phàm nhìn xem trên không biển lôi, mặt lộ chờ mong. Như Diệp Phàm mong muốn đồng dạng, một cái lôi kiếp Trần Minh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này, Trần Minh bản tôn sở lấy cằm của mình, như có điều suy nghĩ nhìn xem vậy mình bộ dáng kia chớp hình người. Diệp Phàm cười to nói, ha ha ha, Trần Minh, ta có thể vẫn nghĩ cùng ngươi cùng cảnh đánh một trận, hiện tại vừa vặn. Diệp Phàm chiến ý tận trời, hướng phía lôi kiếp Trần Minh lao thẳng tới. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, cái này lôi kiếp Trần Minh cùng những người khác hình dáng kia chớp rất là không giống. Diệp Phàm chỉ cảm thấy cái này lôi kiếp Trần Minh có thể liệu địch tiên cơ, phản ứng lại nhanh, căn bản chính là cái chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi chủ, cho nên vẫn luôn là hắn tại bị đánh. Lúc này, mắt thấy Diệp Phàm một mực bị đánh, một bên Trần Minh bản tôn cũng nhìn không được. Hắn nhìn xem lôi kiếp Trần Minh, trong đầu linh quang lóe lên. Chỉ gặp Trần Minh mi tâm đột nhiên xông ra một luồng ánh sáng màu tím, kia là hắn một luồng thần niệm. Ánh sáng màu tím thẳng vào tiên kiếp phạm vi, trên đó khi thiên đạo văn như ẩn như hiện, không làm kinh động tiên kiếp. Kể từ đó, ánh sáng màu tím có thể tiếp cận lôi kiếp Trần Minh, cũng chui vào trong đó. Khi tiến vào lôi kiếp Trần Minh trong cơ thể về sau, Trần Minh cố này thần niệm rất mau tìm đến một cái rất là quen mắt đạo lạc ấn, kia là hắn mới vào tứ cực bí cảnh lúc đạo lạc ấn bộ dáng. Trần Minh thần niệm rất cẩn thận tiếp xúc trước mắt đạo lạc ấn, rất nhanh hắn liền phát hiện cái này đạo lạc ấn cũng không bài xích hắn, thậm chí hắn rất dễ dàng khống chế cái này đạo lạc ấn một phần. Lúc này, duy nhất có thể cùng Trần Minh tranh đoạt cái này đạo lạc ấn quyền khống chế chính là một luồng rất thuần túy ý niệm. Cỗ này ý niệm chỉ có rất thuần túy đánh giết Diệp Phàm ý niệm, nếu không phải cảm nhận được sau lưng nó kết nối khổng lồ thiên đạo ý niệm, Trần Minh đều muốn đem cái này đạo lạc ấn trực tiếp đoạt tới dùng. Nhưng ở khi thiên đạo văn niệm hộ phía dưới, Trần Minh vẫn là thành công quấy nhiễu thiên đạo ý niệm đối cái này đạo lạc ấn khống chế. Loại hành vi này trực quan ảnh hưởng chính là lôi kiếp Trần Minh biến khô khan cùng trì độ lên, nhường Diệp Phàm có thể phản công. Đang bay rồi sau khi, Trần Minh cũng chia tâm thăm dò cái này đạo lạc ấn càng nhiều huyền bí, cuối cùng, thông qua cái này đạo lạc ấn bí ẩn kết nối lối đi, hắn cảm giác được một cái có thể được xưng là đại đạo bản nguyên địa phương. Trần Minh đối bên trong cảm giác đại đạo bản nguyên có chút hiếu kỳ, suy đi nghĩ lại về sau, Trần Minh cố này thần niệm lần nữa tách rời, tách ra tân thần niệm rất nhanh liền dọc theo kết nối lối đi, tiến vào đại đạo bản nguyên bên trong. Vừa mới đi vào trong đó, Trần Minh cố này thần niệm liền cảm giác liên tục không ngừng đại đạo cảm ngộ hướng hắn vọt tới, để hắn có chút luống cuống tay chân, nhưng làm Trần Minh ổn định lại tâm thần, đối diện với mấy cái này đại đạo cảm ngộ hắn liền không chút phí sức. Loại trạng thái này rất kỳ lạ, cứng rắn muốn Trần Minh hình dung, vậy hắn bình thường gần đạo trạng thái chính là mở sách kiểm tra, mà trạng thái của hắn bây giờ thì là tịch thu đáp án. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, lôi kiếp Trần Minh tiêu tán về sau, Trần Minh cố này thần niệm rất nhanh liền bị nơi này thiên đạo ý niệm phát hiện. Tại một đạo thần tiêu sét tím nhắm đánh tới phía trước, Trần Minh cố này thần niệm tự mình làm giải tán. Nhưng dù vậy, Trần Minh bản thể vẫn như cũ nhận liên lụy. Chỉ gặp chín đạo to lớn sét tím nhắm đánh tại Trần Minh trên thân, đánh cho tóc của hắn dựng thẳng, miệng phun khói đen, có chút chật vật. Mà mọi người xung quanh một mặt dấu hỏi nhìn xem tất cả những thứ này, bọn hắn chỉ thấy Trần Minh không giải thích được lâm vào nội đạo, sau đó chính là đưa tới sét đánh. Một bên khác, Diệp Phàm tầng thứ 6 trong lôi kiếp xuất hiện người thứ 6 hình dáng kia chấp thì là một tôn lôi kiếp thánh thể. Kia là hoang cổ cấm địa vị kia đại thành thánh thể lôi kiếp bộ dáng, cùng cái này một vị đánh, Diệp Phàm cuối cùng đánh cho chẳng phải cố hết sức. Lôi kiếp đại thành thánh thể về sau, còn có mấy vị đại đế hình người kia chấp lần lượt đột kích, nhưng đều bị Diệp Phàm chống đỡ xuống. Thẳng đến lượt tiên kiếp thứ 7 đến, nhường tại chỗ đại đa số người biến sắc. Chỉ gặp trên bầu trời lôi điện đột nhiên kịch liệt mạnh lên, mắt trần có thể thấy đất, từng đạo tia chớp tứ ngược ở giữa, hư không đều vỡ vụn ra. Sau đó, những thứ này tia chớp trên bầu trời ngưng tụ ra một bộ tiên tiên đạo đồ. Cùng Trần Minh kinh lịch qua tiên tiên đạo đồ không giống, này tấm tiên tiên đạo đồ quá mức đáng sợ, căn bản cũng không phải là tứ cực bí cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản, thậm chí đỉnh cao nhất đại năng cũng chưa chắc có thể tại đây tiên tiên đạo đồ xuống may mắn còn sống sót, cái này tiên tiên đạo đồ đủ có thể quét ngang chạm đạo xuống tất cả tu sĩ. Nhưng Trần Minh lại bình tĩnh suy nghĩ lấy, ngày hôm nay đối Diệp Phàm bài xích sắc thực không bằng nguyên tắc đáng sợ như vậy, cái này nói cho cùng cũng chỉ là chạm đạo xuống kiếp nạn, mà không phải bên trong nguyên tắc thánh nhân cấp kiếp nạn. Lúc này, Diệp Phàm mặc dù sắc mặt phẫn nộ, nhưng không chút kinh hoàng, bởi vì hắn có giúp đỡ. Sau một khắc, chỉ gặp đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm tại khi Thiên Đạo Văn che lấp lại, hướng Tiên Thiên Đạo Đồ đánh ra một kích. Tại đây địa mạch long khí lượn lờ vừa đánh trúng, Tiên Thiên Đạo Đồ bị đánh tan, biến cực điểm ảm đạm, thậm chí tại không trung đỉnh trệ một mấy mắt, mới tiếp tục hạ xuống tới. Lúc này, Diệp Phàm cũng ra tay oanh kích đã đủ có thể đối phó Tiên Thiên Đạo Đồ. Cho đến Tiên Thiên Đạo Đồ chỉ còn vô hại đạo hoa văn, Diệp Phàm mới để cho Tiên Thiên Đạo Đồ lạc ấn trên người mình, từ đó lấy được cái này một Tiên Thiên Đạo Đồ ẩn chứa tạo hóa. Chương 107 Hỗn độn máu cùng cựu cựu đại long kiếp chương 107, hỗn độn máu cùng cựu cựu đại long kiếp vượt qua tứ cực thiên kiếp về sau, Diệp Phàm cuối cùng là đánh vỡ thánh thể mình rửa, trở thành thời đại hoang cổ sau vị thứ nhất tấn thăng đến tứ cực cảnh giới hoang cổ thánh thể, lại nối tiếp hoang cổ thánh thể rực rỡ. Lúc này, Diệp Phàm chậm rãi bình phục phẫn nộ của mình. Mặc dù vừa rồi tầng thứ 7 lôi kiếp rõ ràng là thiên địa đang tận lực nhằm vào hắn, rõ ràng kiếp nạn lớn như vậy, ẩn chứa tạo hóa lại nhỏ như vậy, nhưng hắn tốt xấu là vượt qua lôi kiếp. Chỉ gặp hắn hấp thu chung quanh lôi kiếp còn sót lại tinh khí, vững chắc lấy cảnh giới của mình. Mà Diệp Phàm cũng không biết đến là, bên trong nguyên tắc cái chủng loại kia thánh nhân cấp kiếp nạn mới được thật chỉ có kiếp nạn, không có chỗ tốt. Lúc này, bốn phía đám người vẫn như cũ nghị luận không ngừng, một tôn tứ cực cảnh giới hoang cổ thánh thể a, đại thành thánh thể lại xuất hiện có hy vọng. Bất quá Trần Minh bộ dáng kia chấp hình người tiêu tán về sau, mới xuất hiện mấy người kia hình dáng kia chấp là cái gì địa vị? Là nơi nào đế lộ thiên tiêu hạ? Cơ hồ không có người chú ý tới, Khương Dật Phi, Cơ Hạ Nguyệt, giao chỉ thánh nữ cùng đại hạ hoàng tử bốn cái cực đạo thế lực người thừa kế trong mắt hàm ẩn chấn kinh, bởi vì Diệp Phàm thiên kiếp bên trong xuất hiện mấy tên hình người tia chớp, rất giống mỗi người bọn họ thế lực lớn đế thủy tổ tuổi nhỏ bộ dáng. Tại Diệp Phàm củng cố tốt cảnh giới về sau, tự nhiên nên đón rất nhiều thế lực chúc mừng cùng kết giao, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng. Nếu không phải thân ở rừng núi hoang vắng, Diệp Phàm tất nhiên lại lần nữa đứng trước rất nhiều yến hội mời. Một lúc lâu về sau, Diệp Phàm mới từ rất nhiều thế lực nhiệt tình đang bao vây thoát ly mà ra, cùng Trần Minh đám người chạy về Nguyên Thiên Sư Thạch Trại. Chạy về Nguyên Thiên Sư Thạch Trại vài ngày sau, Diệp Phàm cùng Trần Minh còn có chuyện muốn làm, bởi vì đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm cất giữ một nhóm vật liệu đá giao đến trong tay của bọn hắn. Mà Trần Minh trực tiếp lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú một khối vật liệu đá, cái này khối đá liệu có người thành niên chân nhỏ cao, làm Trần Minh đem nó cắt ra về sau, lấy được một gốc hóa đá quái dị thực vật. Gốc cây thực vật này có cao một thước, gốc rễ nồng đậm, mọc ra chín cành, mỗi một cành đều phân nhánh nồng đậm, tương tự quyết đồ ăn. Trong đó 8 đầu cành lá cong vòng quanh làm thành một vòng, một đầu có chút xuống cong cành lá bị vây quanh ở trung ương. Khiến người chú mục nhất chính là trung ương cành lá cuối cùng treo một viên nằm nằm hình người trái cây. Làm Trần Minh cắt ra cái này gốc quái dị thực vật lúc, trong lúc vô tình nhìn qua Hắc Hoàng lập tức kêu lớn lên. Đây con mẹ nó chính là một gốc thái cổ bất tử thần dược. Đã từng có một vị đại đế dùng cái này bất tử thần dược luyện được tiên đan, quả thực là đem một vị chết đi chí hữu cấp cứu còn sống. Hắc Hoàng lại gần xem xét tỉ mỉ về sau, lập tức chửi đồng. Trời đánh, cái nào đồ hỗn trướng đem cái này gốc bất tử thần dược tinh khí toàn hút đi, phung phí của trời a. Hắc Hoàng tức giận đến ở một bên loạn chuyển, trong miệng không ngừng mắng to. Mà Diệp Phàm bên kia truyền đến bàng bác kêu sợ hãi, thật quỷ dị lông đỏ. Chỉ gặp Diệp Phàm cắt ra một hạt thần nguyên đậu đồng thời, cũng phát hiện vật liệu đá bên trong bí mật mang theo một sợi lông đỏ. Lúc này, một bên đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm thở dài, đây chính là ta muốn để các ngươi nhìn thấy, Nguyên Thiên Sư tuổi già không rõ a, tiền bối hóa thành quái lông đỏ vật trở về, nói rõ muốn dẫn chúng ta tiến về trước địa phủ, mặc dù có Long Văn tiểu hữu cùng thần tử tiểu hữu tại, các ngươi không cần lo lắng lời nguyền này, nhưng phải biết mới được. Trần Minh nghe vậy, cũng từ chính mình cắt xuống ra đá bên trong lật ra một sợi lông đỏ. Hắn đem lông đỏ thu lấy đến trước mắt, quan sát tỉ mỉ mấy lần, liền dùng thần hoàng bó đuốc cái này sao động bất an lông đỏ cho gì rồi. Nguyên thần, nguyên quỷ, vẫn là nguyên ma. Được rồi, sớm tối phải cùng bọn hắn đối đầu, liền thấy lúc ai mạnh hơn. Nghĩ như vậy, Trần Minh lần nữa chọn lựa một khối rơi thước cao vật liệu đá, cắt ra về sau, Trần Minh lấy được một gốc hóa đá cây nhỏ. Mặc dù không biết cái này gốc cây nhỏ đường đi, nhưng lường trước đã từng cũng là một loại thần vật. Lúc này, Diệp Phàm cũng cắt ra một viên hóa đá địa mệnh quả, dẫn tới chạy lui Hắc Hoàng ngửa mặt lên trời lạnh lẽo gào. Trận này lạnh lẽo gào thậm chí dẫn tới Thần Vương Khương Thái Hư cùng bà Lao Đại Thánh, bọn hắn hiểu rõ đến tình huống sau cũng là mặt mũi đau lòng. Một viên địa mệnh quả đều dẫn tới cái kiểu lũ dạng này khác loại viên mãn cấp nhân vật hạ mình đến đây, huống chi còn có một gốc bất tử thần dược, đại đế đến cũng phải đau lòng. Cuối cùng, Trương Lâm cất giữ cái này một nhóm vật liệu đá mở ra chân quý không nhiều, phần lớn vật liệu đá bên trong đã trống không, giống như bị trong truyền thuyết nguyên thần, nguyên quỷ cùng nguyên ma thôn vệ. Tại nguyên thuật sư một hàng bên trong truyền thuyết, cổ mộ bên trong có nguyên thần, nguyên quỷ cùng nguyên ma, bọn hắn sẽ tại một chút chân quý nhất vật liệu đá bên trong lưu lại vết tích. Trên thực tế bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác tồn tại, hơn nữa còn là địa phủ nhất mạch chí tôn. Một trận thanh toán xuống tới, Trần Minh trên mặt nội thu hoạch chỉ có một vũ thần quả dịch, cái này thần quả dịch so thần tuyển thủy hiệu dụng hơi mạnh, xem như không tệ thu hoạch. Mà Diệp Phàm thu hoạch một viên nhân nguyên quả cùng một chút vụn vật chân quý, trong đó nhân nguyên quả chí ít có thể kéo dài thánh chủ cấp nhân vật mấy chục năm tuổi thọ, đối với thánh chủ cấp nhân vật đến nói, rất là chân quý. Về sau, Trần Minh bọn người ở tại Nguyên Thiên Sư Thạch trại bắt đầu dài dàng giặc bế quan, đường thành tiên hắc ám náo động trôi này kiếm sắc treo lơ lửng giữa trời, không ai dám tại lửa biếng. Mà ngoại giới sóng gió nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng, tại thần thành Ngũ Long hôn chiến về sau, Diệp Phàm tôn này hoàng cổ thánh thể lại nối tiếp thánh thể ngõ cụt, đại thành có hy vọng, đủ loại sự tích nhường một đám đông hoang các tu sĩ nghị luận ở Mỹ. Nguyên bản đông hoang tam kiệt tựa hồ cũng không thể lại bao dung đông hoang tuổi trẻ thiên tiêu đỉnh lưu, có người đề nghị đem Diệp Phàm tính đến, hợp xưng đông hoang tứ kiệt, nhưng cũng có người nghĩ đến đã từng vượt qua cựu ngũ thiên. Tiếp bàng bác. Thế là một trận nghị luận xuống tới, bàng bác, Diệp Phàm, Giao Quang Thánh Tử, Thương Giật Phi cùng Trần Minh, cái này đông hoang năm kiệt danh hiệu đông đảo truyền bá ra. Tại Long Văn Kiếm trong tiểu thế giới hỗn độn tiên thổ bên trong, Trần Minh đem gốc kia hóa đá cây nhỏ trồng ở bờ thần thuyền. Mặc dù nhường cái này gốc cây nhỏ sống tới hy vọng không lớn, nhưng rốt cuộc cái này gốc cây nhỏ cũng là một việc thần vật, nói không chừng liền có ngạc nhiên phát sinh. Mà gốc kia hóa đá bất tử thần dược thì lại khác, bất tử thần dược xem như vẫn là tiên vương diễn sinh sản phẩm, coi như tinh khí có thể bị hút đi, trong đó tiên đạo pháp tắc cũng sẽ không bị hút đi. Cho nên Trần Minh đem nó bỏ vào chính mình hồn hải bên trong, chờ đợi cái này gốc bất tử thần dược sống lại. Làm xong những thứ này, Trần Minh tại chính mình chuyên môn hỗn độn trong ao ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, hỗn độn bên bờ hồ, ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ngũ sắc thạch cùng trưởng thành chân nhỏ cao thiên mệnh thạch bị cất đặt trên mặt đất, mà cùng cao chín tấc hỗn độn dị thảo đã bị trồng ở nơi này. Theo Trần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng tâm ý của hắn tương thông, Long Văn liền tại chính mình trong tiểu thế giới vận dụng pháp lực. Chỉ gặp ngũ sắc thạch, thiên mệnh thạch cùng hỗn độn dị thảo bên trên năm màu thần quang hiện ra, sau đó ngũ sắc thạch, thiên mệnh thạch cùng hỗn độn dị thảo cây có tinh hoa liền bị luyện hóa thành thần tính tinh khí, bị chậm rãi độ vào Trần Minh trong cơ thể. Trần Minh luyện hóa những thứ này thần tính tinh khí đồng thời cũng giống như ở giữa nhìn thấy ngũ hành tương sinh tương khắc, hàm ẩn âm dương chi đạo chuyển đổi quá trình. Còn nữa chính là quần tinh băng diệt, thần tính vật chất tích lũy mà thành thiên mệnh thạch quá trình. Sau đó, hỗn độn có cắm rễ ở bên trong hỗn độn, hấp thụ hỗn độn thần có thể trưởng thành hình tượng cũng hiện lên ở Trần Minh trong tâm. Tại dạng này trong quá trình, Trần Minh thể chất một vòng mới thuế biến bắt đầu. Tại Trần Minh không nhìn thấy cực điểm nhỏ bé chỗ, tiềm lực của hắn cánh cửa không ngừng mà bị mở ra cùng tăng cường. Mà minh lộ vẻ biến đổi từ Trần Minh cốt tủy chỗ sâu bắt đầu, nơi đó thời gian dần qua xuất hiện từng tia từng sợi hỗn độn khí. Theo những thứ này hỗn độn khí xuất hiện, không thể cùng hỗn độn khí cùng tồn tại thấp kém máu tủy cấp tốc bị nuốt hết, sau đó mới máu tủy tại hỗn độn khí tầm bổ xuống sinh ra. Hỗn độn khí tại Trần Minh trong cơ thể quyết tán cùng tăng trưởng, dần dần, Trần Minh xương cốt, cơ quan nội tạng, huyết nục các loại cũng bắt đầu thể biến. Thân thể của hắn tiềm lực đang không ngừng tăng cường, mà cường độ thân thể cũng tại cọ cọ dâng lên. Trần Minh ý thức nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, rất là ngạc nhiên. Thẳng đến ngũ sát thạch, thiên mệnh thạch hóa thành bột mịn tiêu tán, hỗn độn chỉ còn thân rễ sau một thời gian ngắn, Trần Minh thuế biến mới sơ bộ kết thúc. Trần Minh mở to mắt, hắn nâng lên bàn tay của mình, từ trên ngón tay bước ra một giọt máu tới. Có thể nhìn thấy chính là, giọt máu này bên trong có nhàn nhạt hỗn độn khí lan tràn ra. Trần Minh tự lẩm bẩm, còn có thể dạng này à? Sau đó, Trần Minh thu hồi máu của mình, chính thức bắt đầu bế quan. Mặc dù phía trước thông qua kẹt thiên đạo bổn phương thức, Trần Minh giảm mất chừng một tháng khổ tu, thế nhưng loại kia cơ hội cũng không thấy nhiều. Nhật nguyệt quay vòng, tại Trần Minh chờ Đông Hoang năm kiệt dưới cái thanh danh vang dội, Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đám thiên kiêu cũng riêng phần mình sinh động, sáng tạo lấy uy danh của mình, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Lúc này hỗn độn tiên thổ bên trong, tại Trần Minh bốn phía, 9 cái chân long, 9 cái bạch hổ, chín cái thần hoàng cùng chín cái huyền vũ dị tượng sinh động như thật lao nhanh gào thét, lại không một tia hư hào cảm giác. Mà Trần Minh tứ cực bí cảnh càng là kinh lịch một vòng trùng tu, từ đó đi tới tấn thăng hóa long bí cảnh trước mắt. Một lúc lâu sau, Trần Minh bên người bầu trời sao tứ tượng biến mất, mà Trần Minh cũng mở mắt. Hắn đứng dậy hoạt động một chút thân thể, một đường dạo bước đi tới bờ thần tuyển. Lúc này bờ thần tuyển, một gốc tản ra nhàn nhạt đỉnh phong đại thánh uy áp bất tử thần dược mầm non đứng sừng sững ở nơi này. Có thể nhìn thấy, cái này bụi cây giống bèn bèn có một nhánh quyết đồ ăn nhỏ bé thân cảnh, mặc dù xem ra rất là nhỏ yếu, nhưng nó nổi cơn giận kia là muốn mạng người. Căn cứ Hắc Hoàng thuyết pháp, cái này gốc bất tử thần dược phải gọi cựu tử hoàn hồn thần dược. Mặc dù phế một chút khí lực, nhưng Trần Minh linh tính hoàn hóa năng lực lại tăng thêm đủ loại thần tính tinh khí, cuối cùng là đem cái này bất tử thần dược cứu sống đi qua. Về sau nói không chính xác cái này gốc bất tử thần dược còn có thể chính mình báo thù. Lắc đầu, không để ý những tạm niệm này, Trần Minh xoay người rời đi hỗn độn tiên thổ. Tại Trần Minh thông chi Diệp Phàm đám người một phen về sau, Nguyên Thiên Sư Thạch Trại lập tức tụ lại một đám người, bọn hắn đều nghĩ mở mang kiến thức một chút Trần Minh hóa long thiên kiếp. Cũng không đi xa, tại đây ốc đảo phụ cận, Trần Minh bung ra khí tức của mình. Lập tức, trên bầu trời một trận cuồng bạo sấm sét vang dội. Loại này dị tượng tự nhiên kinh động phụ cận tu sĩ, bọn hắn vốn là đến chiêm ngưỡng một phen Tử Sơn hoặc là Nguyên Thiên Sư Thạch Trại, bây giờ lại có náo nhiệt có thể nhìn. Tại hóa long thiên kiếp chính thức bắt đầu phía trước, Trần Minh đầu tiên nên đón đẩy trời biển lôi tẩy lễ, đây là thiên địa cho Trần Minh khai vị thức nhắm. Tại trải rộng thiên địa tia điện cuồng bộ chúng, Trần Minh cảm giác tê tê dại dại, rất là thoải mái. Thế là chán phóng ngọc ảo ánh sáng tím, hỗn độn khí lượn lờ linh đạo kính hiện lên ở Trần Minh đỉnh đầu, đồi tiếp Trần Minh cùng nhau hưởng thụ cái này thiên địa tạo hóa. Lúc này Trần Minh cổ sống tinh khí dâng trào, như là một con rồng lớn đồng dạng sao động, đây là gần tấn thăng đến hóa long bí cảnh đặc thù. Nhân thể hóa long bí cảnh giống như nó tên, chính là muốn ở trong người vận dưỡng ra một con rồng lớn, nối liền toàn thân bí cảnh, thẳng tới tiên đài. Tại đây một bí cảnh, Trần Minh dự định chỉ tu luyện tinh tu bản bất diệt thiên công hóa long quyển, nuôi ra một đầu hỗn độn đại long tới. Một lúc về sau, trên bầu trời biển lôi ngưng kết ra 9981 đầu dương nhanh múa vút thiên long. Những thứ này thiên long đã sinh ra linh tính, có được khác loại sinh mệnh, là chỉ có đỉnh cấp thiên kiêu tấn thăng đến hóa long bí cảnh mới có thể gặp được tạo hóa thần vật. Một bên các tu sĩ sợ hãi thán nói, không hổ là chúng ta Đông Hoang đỉnh cấp thiên kiêu, tấn thăng đến hóa long bí cảnh thế mà dẫn tới cố lao trung đụng cửu cửu đại long kiếp. Bất quá cái này linh đạo tử tấn thăng nhanh đến mức có chút dị thường, mà lại khí tức bên trong cũng không giả lơ lửng cảm giác, hắn đến cùng là thế nào làm đến. Ở một bên đám người nghị luận ở giữa, 9981 đầu thiên long lao nhanh mà đến, chúng đem Trần Minh vây quanh, nó tỏa ra uy thế thậm chí đem trùng quanh tia lôi dẫn cho xua tan. Tại quần long nhìn chằm chằm bên trong, Trần Minh ngắm nhìn một phía, mỉm cười. Thiên kiếp định luật, càng là manh liệt thiên kiếp vượt qua, chỗ tốt liền cũng càng lớn. 9981 đầu thiên long rất nhanh đối Trần Minh phát động xung kích, nó sư rồng, vuốt rồng cùng thân rồng các loại hào hào đập nện mà tới. Cùng bình thường chỉ có 9 đầu đại long tiến công đại long kiếp không giống, cái này 9981 đầu thiên long thế nhưng là cùng nhau mà động, một điểm không có khách khí với Trần Minh. Mặc dù bởi vì Trần Minh thân hình quá nhỏ, chúng không có khả năng cùng một chỗ công kích, nhưng cũng rất là đáng sợ. Mà Trần Minh chiến ý bừng bừng phân chấn, bí chữ đấu cùng phi tiên quyết đều xuất hiện, cùng những thứ này thiên long nhóm cứng đối cứng. Ngẫu nhiên Trần Minh đánh cho những thứ này thiên long bộ phận thân thể tiêu tán, hóa thành giàu có tạo hóa lôi kiếp long khí, đối với Trần Minh cổ sống đại long đến nói chính là một trận thị yến. Trần Minh cổ sống đại long hấp thu những thứ này lôi kiếp long khí về sau, tại tinh tu bản bất diệt thiên công hóa long quyển vận chuyển xuống không ngừng mà rèn luyện bản thân, nhường Trần Minh cảm thấy lực lượng vô tận từ bên trong cổ sống bắn ra. Liên linh đạo kính cũng hấp thu rất nhiều lôi kiếp long khí, để cho mình lưng gương thêm ra rất nhiều long văn. Mà những thứ này thiên long thỉnh thoảng đem Trần Minh đập đến ra chóc thịt bong, xương gãy gân rời, tại Trần Minh thân thể cường đại tái sinh lực xuống cũng chỉ là giúp hắn luyện thể mà thôi. Sau một thời gian ngắn, những thứ này thiên long trong mắt chứa ý sợ hãi quay trùng quanh tại Trần Minh bốn phía. Ngay tại Trần Minh coi là lần này thiên kiếp sẽ qua loa kết thúc thời điểm, chỉ gặp những thứ này thiên long cùng nhau phun ra nuốt vào hỗn độn long khí, hóa thành một phương long đài đem Trần Minh nâng lên. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem dưới chân long đài, mặc dù cái này trên long đài hỗn độn long khí tứ ngược, nhưng cũng chỉ là cho hắn đưa chất dinh dưỡng mà thôi, không giống như là nghiêm chỉnh lôi kiếp. Đúng lúc này, Trần Minh đột nhiên có cảm giác ngẩng lên đầu vừa nhìn, chỉ gặp trên bầu trời biển lôi ngưng tụ ra từng tòa lôi kiếp lầu bình điện ngọc, nó hùng vĩ đại khí, có chứa rõ ràng đế tôn cổ thiên đình khí tức. Sau đó, lôi kiếp cổ thiên đình bên trong đi xuống một cái mang theo nồng hậu dày đặc thánh thể khí tức thân ảnh, chính là Diệp Phàm thiên kiếp bên trong xuất hiện qua lôi kiếp đại thành thánh thể. Hình dạng của hắn cùng phía trước tuổi nhỏ, cần phải gọi hắn là thiếu niên đại thành thánh thể thích hợp hơn. Thiếu niên này đại thành thánh thể vừa xuất hiện, liền thi triển lục đạo luân hồi quyền hướng Trần Minh đánh tới. Đối với cái này, Trần Minh cũng là một cái lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Chỉ gặp Trần Minh toàn thân huyết khí giống như là biển gầm phun trào, một quyền đánh ra như muốn mở ra sáu đạo, nó quyền bên cạnh sáu cái tiểu thế giới hư ảnh vần quanh, cùng thiếu niên đại thành thánh thể bày ra mặt đối mặt liều mạng. Tại Trần Minh đối thiếu niên đại thành thánh thể áp chế bên trong, thiếu niên đại thành thánh thể tồn tại trong chốc lát liền tiêu tán ra, lưu lại càng tinh thuần lôi kiếp long khí. Trần Minh hút vào trung quanh lôi kiếp long khí, tiếp tục rèn luyện cổ sống của mình đại long. Rất nhanh, trên không cổ thiên đình bên trong lần nữa đi xuống một cái hình người tia chớp, nhìn đạo vận, hẳn là thiếu niên hàng vũ đại đế lôi kiếp thân. Trần Minh nhìn một chút trung quanh, người trung quanh đều bị lôi kiếp che cản ánh mắt, không có người có thể trông thấy tình cảnh nơi này. Thế là Trần Minh thi triển bát hoang mang kính, tiến lên cùng thiếu niên hàng vũ đại đế đọ sức lên, kết quả học nghệ không tinh, ăn một chút thiệt ngầm, nhưng tốt xấu có tiến lên. Thiếu niên hàng vũ đại đế tiêu tán về sau, chính là Tây Hoàng Mẫu, Thư Không đại đế, Yêu Hoàng cùng loạn cổ đại đế niên kỳ thiếu thân lần lượt đăng tràng, Trần Minh từng cái thi triển những thứ này đại đế chiêu bài bí thuật đối địch, tôi luyện lấy chính mình bí thuật tạo nghệ, tăng tiến chính mình đạo lý lớn giải. Bất quá, thiếu niên hoàng kim cổ hoàng xuất hiện nhường Trần Minh có chút ngoài ý muốn, mà lại hắn thi triển hoàng kim thần tàng nhường Trần Minh có loại bị hoàng kim đập cảm giác. Một lúc lâu về sau, thiên kiếp sắp tản đi thời điểm, Trần Minh thi triển đại đạo bảo bình, tại đỉnh đầu của mình ngưng tụ ra một tôn bảo bình dị tượng, cực điểm hấp thu lôi kiếp long khí. Lại là một lúc về sau, Trần Minh vững chắc cảnh giới của mình, chính thức trở thành một tên hóa long cảnh giới tu sĩ, mà lại không phải là hóa long đệ nhất biến tu sĩ, mà là hóa long đệ nhị biến đỉnh phong tu sĩ. Chương 108. Chân Long Bất Tử Thần Dược cùng Vạn Long Xảo. Chương 108. Chân Long Bất Tử Thần Dược cùng Vạn Long Xảo. Trần Minh cảm thụ được chính mình hóa long đệ nhị biến cảnh giới đỉnh cao, trong lòng rất hài lòng, những cái kia giàu có mảnh vỡ đại đạo lôi kiếp long khí quả nhiên là đồ tốt. Mà lại hóa long đệ nhị biến cảnh giới này đối với Trần Minh đến nói ý nghĩa phi phàm, tại đây cái cảnh giới, tăng thêm bắt cấm, chiến lực của hắn liền chính thức bước vào tiên đại cảnh giới. Về sau đi ra ngoài, những cái kia thánh địa nửa bước đại năng cấp thái thượng trưởng lao cũng phải cùng Trần Minh cùng thế hệ tương giao, Trần Minh hiện tại đã đi vào hiện nay thiên hạ cấp cao chiến lược cánh cửa. Lúc này, Diệp Phàm đám người tiến lên chúc mừng lấy Trần Minh, cũng có bộ phận tu sĩ tiến lên đưa lên lời khấn, muốn phải kết giao Trần Minh cái này đồng hoàng năm kiệt một trong. Nói chuyện tiếp một đoạn thời gian, Trần Minh một đoàn người mới trở lại Nguyên Thiên Sư thạch trại. Sau mười mấy ngày, Trần Minh kéo lên Diệp Phàm, Bàng Bác, Hắc Hoàng còn có tiểu Niếp Niếp cùng rời đi thạch trại, mà Hứa Quỳnh lần này cũng đi theo ra ngoài. Đi tới bắt đầu một năm, Hứa Quỳnh đã thoát thai hoàn cốt. Nàng bây giờ từ một cái muốn mạnh đô thị bạch lĩnh biến thành một cái dịu dàng hiền thụ, thanh lệ xuất trần mệnh tuyển cảnh tiết tử. Một đoàn người trên đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng tiến vào cổ thành đi dạo, một bộ đi ra ngoài du lịch bộ dáng. Chuyến này lữ trình nhường tiểu Niếp Niếp chơi đến rất vui vẻ, cũng làm cho quá bận rộn tu luyện cùng buôn ba Trần Minh đám người có thể buông lòng một phen. Trên đường, Trần Minh một đoàn người ngoài ý muốn gặp Đỗ Phi, thế là liền cùng nhau du lịch. Nửa tháng sau, Trần Minh đám người đi tới Bắc Vực Đại Giáo băng tuyết cung phụ cận. Địa thế nơi này cực cao, lâu dài lập tuyết, là một mảnh vạn năm không thay đổi cánh đồng tuyết. Lúc này, tiểu Niếp Niếp tại giữ ấm tiểu huyền thuật phía dưới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tràn đầy mới lạ mà nhìn xem mảnh này bắt ngát cánh đồng tuyết. Băng tuyết cung truyền thừa xa xưa, đã có vạn năm lâu, là một cái gần với thánh địa thế lực lớn. Nghe đồn bọn hắn tổ sư không phải là nhân tộc, mà là một cái vượn tuyết, cho nên phái đối vượn tuyết nhất tộc có nhiều chiếu cố, còn đặc biệt đem bọn hắn thánh địa phía sau núi nhường cho vượn tuyết, nhường chúng ở trong đó phồn diễn sinh sống. Đồng thời, nguyên bản nơi này cũng không phải là một mảnh cánh đồng tuyết, mà là một mảnh tuyết sơn. 7-8 vạn năm trước kia, một cái tên là Minh Thần Cung thánh địa đứng ngồi ở đây. Lúc ấy đúng lúc gặp hắc ám náo động, trong lúc đó Thương gia một vị thần vương tay cầm đế binh bình định Minh Thần Cung, mới để cho nơi này biến thành một mảnh cánh đồng tuyết. Cho nên Băng Tuyết Cung không phải là phiến địa vực này nguyên bản chúa tể giả, bọn hắn chỉ là sau đến ở đây dựng lên Băng Tuyết Cung. Đồ Phi tinh tế kể rõ cái này những thứ này bí ẩn, dẫn tới Diệp Phàm bọn hắn một mặt ngạc nhiên. Bất quá Diệp Phàm tại quan sát kỹ địa thế của nơi này về sau, lập tức kết luận nơi này dưới mặt đất có giấu một đầu tuyệt thế long mạch. Mà Trần Minh nói nơi này không ngừng đơn giản như vậy, chúng ta đi nơi này phía sau núi xem một chút đi. Thế là tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người vòng qua băng tuyết cùng, đi tới băng tuyết cùng phía sau núi. Ở đây, Trần Minh một đoàn người một phen buôn ba về sau, đi tới một cái sơn cốc phía trên. Chỉ gặp trong sơn cốc, có mấy cái toàn thân mọc đầy tuyết trắng bộ lông vượn tuyết ở đây ngồi xếp bằng. Mà bọn họ trung gian, có mọc khả quan 6 cây linh dược. Cái này vài cọng linh dược trên thân ánh sáng xanh lục lấp loé, đỉnh mọc ra màu vàng nhạt hình rồng trái cây. Mặc dù xem ra rất là bất phàm, nhưng mọi người liếc mắt liền nhìn ra, linh dược này còn chưa tới thành thục thời điểm. Hắc Hoàng thấp giọng nói, đây là nguyên long quả, là chịu long khí tẩm bổ mà thành linh thảo, cũng là cấp cao nhất linh dược một trong. Đáng tiếc còn không có thành thục, nhưng có thể ghi nhớ, qua mấy năm lại đến hái. Trần Minh, những nguyên long quả đó không trọng yếu, ta cảm giác phía dưới tất có kinh thế thần tàng, đến tìm một chỗ đi xuống tìm tòi mới được. Thế là mọi người tại phụ cận tìm một phen, mới tìm được một cái có từng tia từng sợi long khí bốc lên địa phương. Ở đây, Trần Minh đám người phá vỡ một đầu đường băng, thẳng xuống dưới đất, thẳng đến bị một tòa đại trận ngăn lại đường đi. Tòa đại trận này phong bế dưới mặt đất long mạch, rõ ràng là Minh Thần Cung lưu lại. Bất quá cường đại hơn nữa đại trận cũng đánh không lại thời gian, cũng là bởi vì đại trận xuất hiện sơ hở, mới để cho phụ cận có long khí tiết lộ mà ra. Đối mặt đại trận, Trần Minh cùng Hắc Hoàng hai cái trận pháp đại sư thương thảo một phen về sau, liền động thủ phá giải. Gần nửa ngày về sau, Trần Minh cùng Hắc Hoàng liền phá vỡ một cái thông đạo, rơi vào một mảnh bắt ngát địa cung bên trong. Địa cung bao la, gần như không thấy phần cuối, không biết lúc trước vận dụng bao nhiêu nhân lực, chôn xuống bao nhiêu bi hoan. Địa cung bên trong long khí cuộn trào mãnh liệt, trong đó càng có thần nguyên khí tức tràn ngập, dẫn tới Hắc Hoàng như tia chớp màu đen bật vào. Đồ Phi hét lớn, chó chết, đừng nghĩ ăn một mình. Trần Minh đám người mang theo tiểu Niếp Niếp cùng Hứa Bình, rất mau cùng lên Hắc Hoàng, một đoàn người tiến lên gần trăm dặm về sau, mới đi đến địa cung phần cuối. Phía trước, một cái vực sâu khổng lồ vắt ngang ở trước. Trong đó vô tận long khí cùng thần nguyên khí tức bắn ra, còn có một chút thần nguyên hạt ở trên chìm xuống lơ lửng, hiện ra hết thần bí cùng huyền bí. Lúc này, liền kiến thức rộng rãi Hắc Hoàng cũng bị trấn trụ. Trước mắt vực sâu tựa hồ kết nối lấy vô tận địa ngục, nhiều người nắm mà sinh ra sợ hãi. Diệp Phàm cẩn thận chu đáo nơi này về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nhìn nhầm, nơi này không ngừng một đầu long mạch, mà là từ đông đảo long mạch tạo thành, trên đời này đáng sợ nhất địa thế một trong. Hắc Hoàng có chút nóng nảy, nơi này đến cùng là địa phương nào? Có thể hay không đi vào? Bên trong thần tàng vẫn chờ ta đây. Diệp Phàm, nơi này là trong truyền thuyết Vạn Long Xảo, có thể sinh ra vô tận long mạch, ta vẫn cho là loại địa thế này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bọn hắn một trận thảo luận xuống tới, thậm chí liền Minh Thần Cung truyền thừa đến từ phía dưới này vạn long xảo đều phỏng đoán ra tới. Về sau, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Trần Minh, mà Trần Minh nói, đi thôi, trực tiếp đi xuống, nơi này còn không có gì nguy hiểm. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người dọc theo vực sâu vách đá chậm rãi bay xuống. Chỉ chốc lát sau, Trần Minh đám người nhưng là gặp một tòa ánh sáng màu lam trong suốt băng cung. Chỉ gặp cái kia băng cung chỉ có đồng dạng to bằng gian phòng, toàn thân ánh sáng trong suốt, tấm biển trên viết Minh Thần Cung bá chữ to. Mà lại trong băng cung còn phong tồn lấy một vị tuyệt sắc mỹ nhân, nàng sợi tóc đen nhánh, lụa trắng che kín thân thể thướt tha huyền chuyển. Đáng tiếc bị sợi tóc ngăn lại, đám người thấy không rõ tướng mạo của nàng. Đỗ Phi, nghe đồn, lúc trước Minh Thần Cung hủy diệt thời điểm, bọn hắn đương thời nữ thánh chủ thoát đi ra tới, đây chính là vị kia nữ thánh chủ. Hắc Hoàng cẩn thận nhìn chăm chú lên băng cung, hỏi, Trần tiểu tử, cái kia nữ còn sống sao? Trần Minh bình tĩnh nói, còn sống. Đám người, a. Trần Minh, sợ cái gì, nàng rơi vào trạng thái ngủ say, không dễ dàng như vậy tỉnh. Mà lại có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Đám người lúc này mới bình tĩnh trở lại, một lúc lâu về sau, mọi người mới hạ xuống cái này sâu đến vạn mét vực sâu dưới đáy. Lúc này, một luồng mãng hoang thái cổ khí tức đập vào mặt, nhường người giống như trở lại thời đại thái cổ. Có thể nhìn thấy, nơi này còn tồn giữ lại một chút rách nát cổ kiến trúc. Một đoàn người tại kiến trúc bên trong bầy thăm dò một trận, liền phát hiện một tòa cổ xưa tế đàn. Khi mọi người đạp lên tòa tế đàn này lúc, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ngạc nhiên phát hiện, trên tế đài thế mà là một tòa tế đàn năm màu. Mà Hắc Hoàng cẩn thận chu đáo tế đàn năm màu về sau, kết luận bên trên tế đàn ngũ sắc khắc họa có bộ phận đế cấp trận văn. Bất quá, mọi người tại đây cũng liền Hắc Hoàng đối tế đàn năm màu cảm thấy hứng thú, chờ Hắc Hoàng khắc theo nét vẽ tốt tế đàn năm màu trận văn về sau, đám người tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, chỉ gặp phía trước 9 cái long động song song, trong đó long khí không ngừng phun ra ngoài. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, đám người đi vào nội bộ tương liên, bốn phương thông suốt 9 cái long động. Trên đường, Hắc Hoàng cuối cùng phát hiện, Vạn Long Sào chính là Vô Thủy Đại Đế đã từng đề cập qua dựng long nơi. Lúc trước Vô Thủy Đại Đế cũng đã tới nơi này, nhưng cuối cùng lựa chọn Tử Sơn xem như chính mình đế mộ tuyên chỉ. Sau đó, tất cả mọi người nghe được một trận hương thơm, có kinh nghiệm Diệp Phàm đám người nhất thời cả kinh kêu lên, bất tử thần dược. Đám người bước nhanh hơn, thẳng đến mọi người đi tới một cái bốn phương thông suốt, giống như tổ ong trung tâm hang đá, mới cùng nhau ngừng lại. Nơi xa có một cái cực lớn xảo huyệt, cái kia không thể nghi ngờ là Vạn Long Sào. Mà cái này hang đá đứng sừng sững ở Vạn Long Sào phía trước, vạn đạo long khí đều đi qua cái này hang đá lưu chuyển vận. Lúc này, khiến người chú mục nhất chính là Vạn Long Sào bên ngoài chân long bất tử thần dược. Cái này gốc bất tử thần dược toàn thân màu vàng, có cao hơn một thước, càng là sinh ra cửu diệp. Chân long bất tử thần dược mỗi một cái lá cây đều như một đóa màu vàng mây lành, mà lại nó đỉnh càng là mọc ra như chân long hàm châu một dạng trái cây. Lúc này, Diệp Phàm bọn người ánh mắt vô cùng nóng mà nhìn xem chân long bất tử thần dược, mà tiểu Niếp Niếp lại chỉ là cảm giác chân long bất tử thần dược rất đáng yêu. Nhưng mà, nhường Diệp Phàm đám người không nghĩ tới chính là, nguyên bản lặng lặng đứng sững chân long bất tử thần dược đột nhiên rất có linh tính nhìn bốn phía một phen. Đang nhìn lấm lét đến Trần Minh đám người vị trí về sau, chân long bất tử thần dược rút thân mà lên, hóa thành một đầu màu vàng hàm châu tiểu long, hướng Trần Minh đám người phương hướng chạy như bay đến. Diệp Phàm đám người mừng rỡ, mặc dù không biết tại sao chân long bất tử thần dược hướng nhóm người mình bay tới, nhưng bọn hắn đã làm tốt chặn đường chân long bất tử thần dược chuẩn bị. Mà chân long bất tử thần dược thì là trực tiếp đi tới trước mặt mọi người, tại ánh sáng vàng lóe lên xa suốt đến tiểu Niếp Niếp trên bờ bay. Lúc này, tiểu Niếp Niếp cùng chân long bất tử thần dược một lớn một nhỏ linh động con mắt hai đối mặt, mà Diệp Phàm đám người khẩn trương nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Rất nhanh, tiểu Niếp Niếp dùng thanh âm non nớt nói, "Tiểu Long Long, ngươi là muốn đi theo ta sao?" Chân long bất tử thần dược liền đội vàng gật đầu, nhìn thấy chính mình chủ nhân nó đương nhiên muốn đi theo chủ nhân bên người. Cứ như vậy, mặc dù Diệp Phàm đám người không hiểu, thế nhưng chân long bất tử thần dược tự nguyện đi theo tiểu Niếp Niếp, tự nhiên là một chuyện tốt. Mà Hắc Hoàng tập tâm bất tử đụng lên đi, nghĩ lừa gạt chân long bất tử thần dược dự quả, kết quả lọt vào tiểu Niếp Niếp ngăn cản. "Đại cổ cậu, trái cây muốn cho ca ca, không thể cho ngươi." Hắc Hoàng nghe vậy, lập tức khóc lóc gom sòm la lộn, tính toán cải biến tiểu Niếp Niếp chủ ý một lúc về sau, Diệp Phàm đám người đề nghị rút lui. Theo bọn hắn nghĩ, đã được đến một gốc bất tử thần dược, không cần thiết thâm nhập hơn nữa Vạn Long Sào. Mà Trần Minh nói, bên trong còn có cái khác tạo hóa, ta muốn đi vào nhìn xem, nếu không các ngươi đi lên chờ ta. Diệp Phàm đám người nghe vậy, cân nhắc đến Trần Minh trên người Long Văn kiếm cùng Thần Tử kiếm, cảm thấy cũng không cần thiết sợ cái gì, liền nói rõ muốn đi vào chung. Lúc này, Trần Minh lấy ra một khối che lấp trận bàn. Đây là hắn mới nhất thăng cấp trận bàn, gia nhập đại đế trận văn, có tức giận hơi thở che đậy cùng hoàn cảnh che đậy các loại công hiệu, cần phải đầy đủ trà trộn vào Vạn Long Sào. Khởi động trận bàn về sau, Trần Minh đám người chậm rãi đi hướng Vạn Long Sào cái này tuyệt thế hung địa. Đến gần Vạn Long Sào, đám người rất nhanh phát hiện, Vạn Long Sào bên trong có một cái màu đỏ cổ quan tại thần nguyên đống bên trong chìm nổi, rất là dễ thấy. Mà một bên, mới được một chút phong tồn có thái cổ vương tộc khối thần nguyên. Khi mọi người đi tới chân long bất tử thần dược vừa rồi cắm rễ địa phương, Trần Minh phá vỡ mặt ngoài tấm đất, từ phía dưới lấy ra một khối to như gương mặt thần nguyên. Hắc Hoàng thấy thế, lập tức hô lớn, "Trần tiểu tử, người gặp có phần a." Trần Minh cất kỹ thần nguyên, nói, "Trở về lại nói." Một lúc về sau, Trần Minh đám người đi vào Vạn Long Sào, đi tới màu đỏ cổ quan cách đó không xa, một trận đáng sợ cực đạo uy áp đánh tới. Một đoàn người bên trong chỉ có Trần Minh, Diệp Phàm cùng tiểu Niếp Niếp miễn đi ảnh hưởng, những người khác thì rất là khó chịu. Rất nhanh, Trần Minh mở miệng nói ra, "Đi thôi, đây là ngoan nhân đại đế mộ quần áo, chỉ là nàng chôn xuống một thế thân biểu tượng, coi không vừa mắt. Đám người gật gật đầu, bọn hắn ở đây cảm nhận được Ngoan Nhân Đại Đế đạo vận, mà lại đã sớm biết được Ngoan Nhân Đại Đế còn sống, cũng đoán ra nơi này chỉ là Ngoan Nhân Đại Đế mộ quần áo. Đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng, tại sao Vô Thủy Đại Đế không có lựa chọn nơi này xem như chính mình nơi chôn cất. Đám người tiếp tục đi vào. Vạn Long Sào bên trong bốn phương thông suốt, mà lại đâu đâu cũng có long quật, đối với mọi người tới nói rất là mới lạ. Trên đường đi, đám người lại gặp hai cái cùng thuộc Ngoan Nhân Đại Đế màu đỏ cổ quan. Mà Trần Minh đặc biệt cách xa chiếc quan tài cổ thứ ba trung quanh, nơi đó thế nhưng là có một cái cơ hội hoàn chỉnh chuẩn đế đại trận. Chương 109. Hỗn độn Long Sào cùng Nhân Ma lão gia tử chương 109. Hỗn độn Long Sào cùng Nhân Ma lão gia tử vượt qua chiếc quan tài cổ thứ ba vài dặm về sau, tại một trận làm cho Trần Minh cuộc sống đại long rất thấy thoải mái dễ chịu long khí trong biển rộng, Trần Minh một đoàn người đi đến Vạn Long Sào chỗ sâu nhất. Lúc này, Trần Minh đám người cùng nhau đi tới, cũng chú ý tới Vạn Long Sào kỳ lạ địa thế. Nơi này có cực lớn mà dài rằng giặc chín đầu thật cổ động hình rồng xem như Vạn Long Sào chỉnh thể thân cây, mà chín đầu thật cổ động hình rồng toàn thân phân đi ra đông đảo nhỏ long cổ động, xem như Vạn Long Sào chi nhánh, khiến cho Vạn Long Sào như kỳ danh. Trong đó chín đầu thật cổ động hình rồng phần đuôi hướng ra ngoài phân tán, mà đầu trong triệu tụ tập, cùng Tử Sơn Cựu Long Cung Châu địa thế có dị khúc đồng công tuyệt diệu, rất là thần kỳ. Hiện tại, Trần Minh một đoàn người trước mắt là một tòa đơn sơ nhưng lại bất phàm chân long tổ cũ. Nói nó đơn sơ, đó là bởi vì cái này xào huyệt trồng chất cực kỳ tùy ý cùng lộn xộn. Nói nó bất phàm, là bởi vì dựng thành tòa này xào huyệt vật liệu gỗ chính là trong truyền thuyết long mục, mỗi một gốc hơn 10 người đều vây quanh công đến. Chỉ gặp vô số long mục trồng chất phía dưới, tòa này chân long tổ cũ giống như núi cao lớn, trong đó vạn đạo hóa thành hình rồng long khí lở lở, rất là bất phàm. Hắc Hoàng nhìn thấy cái này long xào triệt để không rời nổi bước chân, nó ngự sử chính mình hoàng kim thần trung, phát ra thần lực, muốn phải thu lấy cái này long xào. Nhưng hoàng kim thần linh thần lực lại như đá chìm đáy biển, một điểm gợn sóng đều không nổi lên được. Hắc Hoàng ở một bên gấp đến độ xoay quanh, mà Trần Minh đám người thì tình tế quan sát đến trong truyền thuyết chân long xào huyệt. Lúc này, Hắc Hoàng hỏi, "Trần tiểu tử, cái kia long xào chúng ta có thể vào chưa?" Trần Minh dùng trịnh trọng ngữ khí nói, "Có thể đi vào, thế nhưng cũng phải cẩn thận, bên trong có một tòa không chọn vẹn đế cấp đại trận, ngươi cũng chớ làm loạn." Lời vừa nói ra, Diệp Phàm bọn người mặt lộ kinh sợ. Đế cấp đại trận cùng cần khôi phục đế binh không giống, cái kia nhưng là chân chính trạng thái bình thường đế cấp chiến lực. Đem đế trận gây gấp, cái kia tương đương với đối mặt đại đế một cái tay. Hắc Hoàng lúc này cũng chỗ này, ngượng ngùng nói, nguy hiểm như vậy sao? Nếu không chúng ta chớ vào. Trần Minh cười cười, nói, không cần thiết như thế sợ hãi, chớ làm loạn tình huống dưới, có ta dẫn đường vẫn là rất an toàn. Thế là một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, khi mọi người vừa mới bước vào khoảng cách chân long tổ cũ ba dặm phạm vi bên trong, liền phát hiện chính mình một thân thần lực bị trấn áp. Lúc này, Trần Minh trên thân tràn ngập ra long văn kiếm pháp lực, bảo vệ đám người, nhường đám người có thể thoát khỏi chân long tổ cũ tràn ngược áp chế. Có long văn kiếm bảo hộ, lại tăng thêm Trần Minh dẫn đầu đám người thuận đế trận lỗ hổng tiến lên, đám người thuận lợi đi tới chân long tổ cũ biên giới. Chỉ gặp nơi này hỗn độn khí cùng long khí lở lở, nhiều người có chút thấy không rõ tình huống xung quanh. Thế nhưng cái này hỗn độn long khí lại làm cho đám người rất thấy thư sướng, trừ Hứa Quỳnh bên ngoài, bởi vì nàng còn không chịu nổi dạng này hỗn độn long khí, cho nên nàng bị long văn kiếm cách ly bảo vệ. Lúc này, liền long văn kiếm cũng hóa làm một đầu tiểu long, tại phụ cận tới lui bay lên, thổ nạp hỗn độn long khí. Tại cảm giác của nó bên trong, nơi này là trừ Trần Minh hồn hải bên ngoài, nhất làm cho nó cảm thấy thoải mái địa phương. Long văn kiếm xuất hiện cũng thu hút chân long bất tử thần dược chú ý, nó nhảy lên một cái, cùng long văn kiếm truy đuổi dùm em. Trần Minh một đoàn người bay lên trời, vượt qua hỗn độn long khí, cuối cùng rơi xuống hỗn độn long xào biên giới. Ở đây, bọn hắn cuối cùng thấy rõ chân long tổ cũ bên trong cảnh tượng. Chỉ gặp tòa này chân long tổ cũ cùng loại với tổ chim, trung gian khá thấp, trong đó hỗn độn khí lưu chuyển, thần bí đến cực điểm. Mà một cái màu đỏ cổ quan ngay tại chân long tổ cũ trung gian hỗn độn khí bên trong chìm nổi, làm người khác chú ý nhất. Trần Minh cùng Diệp Phàm đều xem như tiểu nguyên tiên sư, suy tính địa thế phía dưới, phát hiện nơi này vạn long trung nâng, thai nghén hỗn độn, thực tế là kinh người đến cực điểm. Mà theo Trần Minh, liền này địa thế, quả nơi này gọi hỗn độn long xảo mới thích hợp hơn. Diệp Phàm đám người ngắm nhìn một phía, sợ hãi thán phục liên tục. Đúng lúc này, hỗn độn long xảo trung gian màu đỏ cổ quan lại có động tĩnh. Diệp Phàm đám người chỉ nghe được một tiếng yếu ớt nắp quan tài lật qua lật lại âm thanh, liền toàn thân cứng đờ. Làm bọn hắn giữ lại mồ hôi lạnh, đưa ánh mắt nhìn về phía hỗn độn long xảo trung gian lúc, chỉ gặp cái kia màu đỏ cổ quan nắp quan tài chính chậm rãi tự chủ lật ra. Bọn hắn lúc này toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, tiểu niếp niếp càng là trực tiếp trốn ở Diệp Phàm sau lưng. Nhưng mà, nắp quan tài lật ra, nhưng là không có Diệp Phàm đám người trong tưởng tượng đáng sợ sự tình phát sinh. Đám người nhìn liếc qua một chút, chỉ gặp trong cổ quan, một bộ đấm máu không trọn vẹn thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó, đầu nó sợi tóc đen nhánh, đáng tiếc khuôn mặt lại bị một cái mặt nạ quỷ che chắn. Cái kia mặt nạ quỷ như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, mặt có yêu thương, cũng mang cùng thiếu, chính là Ngoan Nhân Đại Đế đặc biệt tiêu chí. Sau đó, cố kia Ngoan Nhân Đại Đế đời thứ tư tàn thuế liền bị hỗn độn long khí bao phủ. Chỉ có một đoàn quang hoa từ trong cổ quan phát ra, trực tiếp rơi xuống tiểu niếp niếp trong ngực. Ánh sáng phát ra về sau, một kia màu đỏ cổ quan cũng chậm rãi khép kín. Mà Trần Minh đám người nhìn chằm chằm tiểu niếp niếp trong ngực ánh sáng, cho đến ánh sáng ảm đạm, lộ ra trong đó một chương sách cổ. Cuốn sách cổ này phảng phất là tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ mà thành, chỉnh thể bóng ánh, lại vô cùng mềm dẻo. Tiểu niếp niếp tay nhỏ cầm sách cổ, trái xem phải xem cũng nhìn không ra gì đó tới. Mà vây tới Diệp Phàm đám người lấy thần niệm dò xét, phát hiện trong đó phảng phất là bao la bát ngát trống không, căn bản cái gì cũng không có. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Trần Minh biết rõ, kia là một chương giá trị vô lượng tiên chân đồ, trong đó ghi chép có chân chính bí mật thành tiên, mà lại càng là núi Côn Lôn nơi thành tiên ra vào tín vật. Lúc trước Trần Minh chính là không có cái này tín vật, mới không dám tiến vào núi Côn Lôn nơi thành tiên. Về sau, tiểu Niếp Niếp đem tiên chân đồ giao cho Diệp Phàm người ca ca này đảm bảo, việc này liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Mà Trần Minh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ hỗn độn long xảo thậm chí toàn bộ vạn long xảo tràng ngự đạo vận. Lúc này, linh đạo kính tại Trần Minh đỉnh đầu chậm rãi chi nổi, lương gương cái trước vạn long xảo chỉnh thể quan sát độ chậm rãi hình thành. Mắt thấy Trần Minh động tác như thế, Diệp Phàm mấy người cũng học theo. Theo Trần Minh cảm ngộ nó nơi này đạo vận, trung quanh hỗn độn long khí hào hào hướng hắn dùng để, tích chứa trong đó chân long chi đạo cùng hỗn độn chi đạo mảnh vỡ nhường Trần Minh đau nhức cũng vui vẻ. Lúc này Trần Minh đã ở vào hóa long đệ nhị biến cảnh giới đỉnh cao, bị như thế một trận cuồng bù đắp, hắn cảm giác chính mình lại muốn tiến giai. Thế nhưng ở đây độ kiếp không thể nghi ngờ là muốn chết, cho nên Trần Minh cố gắng nện vững chắc căn cơ, gắng đạt tới có chút phù phiếm hóa long đệ nhị biến cảnh giới có khả năng viên mãn vững chắc. Một hồi về sau, ngay tại tiểu Niếp Niếp nhàm chán đến buồn ngủ thời điểm, Trần Minh dừng lại ngộ đạo. Hắn lúc này cảm giác chính mình căng cứng rất, thực tế không còn dám tu luyện. Chờ Diệp Phàm đám người lần lượt dừng lại tu luyện, Trần Minh một đoàn người bắt đầu đi về. Đồng thời Trần Minh nhường Long Văn Kiếm ở đây lưu lại dấu ấn, tốt như vậy một cái tu luyện hoàn cảnh cần phải thường tới. Trở về bên trong, Diệp Phàm đám người phát hiện Trần Minh cũng không đường cũ trở về, mà là đi hướng một phương hướng khác. Diệp Phàm hỏi, "Trần Minh, chúng ta tại sao không đường cũ trở về?" Trần Minh nói, "Ta phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, nói không chừng sẽ có thu hoạch." Một lúc về sau, một đoàn người đi đến một chỗ trong cổ động. Trần Minh đi thẳng tới một chỗ vách đá phía trước, đưa tay bắt bỏ vào vách đá, cũng từ trong mang ra một khối to bằng đầu người thần nguyên. Thần nguyên rơi xuống đất, Hắc Hoàng đội vàng nhào tới, đem thần nguyên ôm vào trong ngực, hắc hắc cười ngây ngô. Mà Trần Minh trên tay thần lực thành đuốt rồng hình dáng, vui đầu đảo xoáy trước mắt vách đá, trong lúc đó rơi xuống mà ra thần nguyên thì là bị Diệp Phàm đám người thu hồi. Thẳng đến Trần Minh đảo ra một khối hai phương lớn nhỏ khối thần nguyên, đám người khiếp sợ phát hiện, cái này vạn long xảo khối thần nguyên bên trong thế mà phong tồn lấy một cái nhân tộc lão giả. Vị lão giả này gầy như quét ủi, toàn thân chỉ có một khối da thú bao lấy nửa người dưới, ngay tại khối thần nguyên trung bản đầu gối mà ngồi, mà trong tay của hắn còn nâng một cái bằng xương gậy to. Đồng thời vị này xem ra rất là nguyên thủy lão giả, toàn thân bị màu đỏ thắm thần liên trói lại. Những thứ này thần liên bên trên khắc có rất nhiều thần bí đạo văn, lúc này càng là có bộ phận thần liên siết vào lão giả huyết nhục bên trong, rõ ràng là dùng cho trấn phong vị lão giả này đồ vật. Đồ Phi tên to mồm họ Đồ nói, đây là người nào a? Tại sao lại ở chỗ này? Trần Minh, dù sao là chúng ta nhân tộc người, mà lại hắn càng là một vị nhân tộc đại thánh, chúng ta phải đem hắn mang đi ra ngoài. Diệp Phàm đám người, nhân tộc đại thánh. Lần này tất cả mọi người đối bên trong thần nguyên vị lão giả này đổi lòng tôn kính, mà vị lão giả này chính là Nhân Ma lão gia tử, một vị sinh tại thời đại thái cổ, lại nếm qua rất nhiều thái cổ vương tộc đỉnh cấp hung nhân. Nhân Ma lão gia tử nguyên danh Đông Phương Thái Nhất, bởi vì đồng tu nhân tộc hai đại mẫu kinh, Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh, Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực đối trùng phía dưới, hắn thường xuyên thần trí không rõ, từng tại thời đại thái cổ phạm phải đại sát kiếp, sau đến bị vạn long xảo càn luân đại thánh cha con phong ấn tại nơi này. Trần Minh đám người đem phong tồn có Nhân Ma lão gia tử khối thần nguyên lớn chuyện ra tới, liền cấp tốc đi ra ngoài. Sau đó trở về rất là thông thuận, đám người một đường rời đi vạn long xảo, trở lại vạn dặm cánh đồng tuyết mặt đất. Chờ cách xa băng tuyết cung phía sau núi về sau, mọi người đi tới một mảnh vắng vẻ sơn mạch. Lúc này chính vào trời đông lúc, trên bầu trời rơi xuống tuyết lớn. Tại một cái sơn động bên trong, Trần Minh lột ra thần nguyên, nhường trong đó Nhân Ma lão gia tử một lần nữa xuất thế. Cơ hồ là Trần Minh vừa lột ra thần nguyên, Nhân Ma lão gia tử con mắt liền một trận rung động, sau đó hắn chậm rãi mở cặp mắt ra. Tại Nhân Ma lão gia tử trong mắt, hắn vừa mới chớp mắt, liền thấy mấy cái nhân tộc tiểu bối. Mà lại mấy cái này tiểu bối phần lớn khí huyết bất phàm, để hắn cũng có chút tán thành. Lập tức, ký ức xông lên đầu, nhường Nhân Ma lão gia tử rất là nghi hoặc. Hắn dùng thái cổ ngôn ngữ hỏi, các ngươi là tiểu bối của nhà nào? Ta vì sao ở đây? Mặc dù bây giờ Trần Minh sẽ nói thái cổ ngôn ngữ, nhưng hắn còn là dùng tiếng Trung Quốc cổ tăng thêm tâm linh lực lượng nói, tiền bối, ta gọi Trần Minh, ngươi là ta từ vạn long xảo bên trong cứu ra. Trần Minh đơn giản cho Nhân Ma lão gia tử nói rõ tình huống, thế nhưng nghe chính mình từ thời đại thái cổ đi tới thời đại hậu hoang cổ, Nhân Ma lão gia tử vẫn còn có chút sững sờ. Hắn đứng dậy, ngắm nhìn ngoài động dãy núi cảnh tuyết, đồng thời cũng cảm thụ được giữa thiên địa cùng trước kia hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức, thật lâu im lặng. Một lúc về sau, Nhân Ma lão gia tử nhìn về phía Trần Minh, hỏi, ta nhìn ngươi tu luyện kinh văn cũng không phải là chúng ta nhân tộc mẫu kinh, đây là có chuyện gì? Trần Minh, hiện tại bắt đầu tinh nhân tộc mẫu kinh truyền thừa đã gây mất. Ta tu luyện kinh văn chính là thời đại hoang cổ mấy vị nhân tộc đại đế khai sáng kinh văn, trong đó Ngoan Nhân đại đế càng là thời đại hoang cổ kinh diễm nhất nhân tộc đại đế. Trần Minh đơn giản cho Nhân Ma lão gia tử giới thiệu một phen nhân tộc rất nhiều đại đế, nghe được Nhân Ma lão gia tử mắt lộ ra chấn kinh, trong đó Ngoan Nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế càng là làm hắn mê mẩn. Chỉ là Nhân Ma lão gia tử bụng một tiếng sấm rền, lại đánh gây hắn suy tư. Lúc này, Trần Minh lấy ra cất giữ đã lâu ngạc tổ thân thể, nói: "Tiền bối, làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý một chút cái này cá sấu thánh thịt, ta được ra ngoài độ cái kiếp, trở về chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Nhân Ma lão gia tử ngạc nhiên nhìn xem Trần Minh, không nghĩ tới cái này hóa long cảnh giới tiểu bối vậy mà móc ra một bộ đại thánh cấp cá sấu thân thể. Bất quá hắn vừa vặn rất đói, cho nên Nhân Ma lão gia tử rất dứt khoát nhận lấy ngạc tổ thân thể. Chương 110. Hóa Long đệ tam biến Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh. Chương 110. Hóa Long đệ tam biến Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh. Ngạc tổ thân thể có tới núi nhỏ lớn nhỏ, bị Trần Minh lấy ra sau đặt ở bên ngoài sơn động một chỗ trên đất bằng. Mặc dù đã chết đi một thời gian dài, thế nhưng xem như một tôn đã từng đại thánh, Ngạc Tổ thân thể hiện tại tiếp tục rất tươi sống. Mặt khác, mặc dù nhân ma lão gia tử mang theo gông xiềng, thế nhưng hắn cái kia một thân gông xiềng rốt cuộc như là thiếp thân quần áo, chỉ là trấn phong tác dụng, cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Chỉ gặp nhân ma lão gia tử vây tay gọi lại đầy trời tuyết lớn, từ trong trưng ra nước trong. Sau đó, hắn quen luyện đem Ngạc Tổ thân thể rửa giấy sạch sẽ, lại đi vậy luồn ra, một bộ thao tác thấy một bên Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Đồ Phi đám người sửng sốt một chút. Lúc này, Diệp Phàm đám người xác định, nhân ma lão gia tử tuyệt đối không phải lần thứ nhất làm như vậy. Mà nơi xa, Trần Minh bung ra khí tức của mình, lập tức một mảnh bát ngát biển lôi ngưng tụ mà ra. Sau đó Trần Minh liền nên đón đầy trời lôi điện của bổ, những thứ này lôi điện to lớn mà cuồng loạn, giống như cuồng long. Tại cuồng lôi bên trong, Trần Minh đỉnh đầu linh đạo kính, thỏa thích hấp thụ lấy lôi kiếp tinh khí, hắn trên thân bị đánh ra một chút vết thương đảo mắt liền khép lại. Tại đây chàng thiên kiếp bên trong, áp trụ đăng chàng chính là một chút hỗn độn lôi long, chúng trên người hỗn độn long khí nhường Trần Minh thu mạch tương đối khá. Trần Minh hóa long đệ tam biến lôi kiếp rất là dễ thấy, liền đang dùng đạo hỏa thiêu nướng cá sấu thánh thịt nhân ma lão gia tử cũng liên tiếp nhìn chăm chú. Chờ lôi kiếp sau đó, Trần Minh thành công tấn thăng hóa long đệ tam biến. Đến cảnh giới này, cũng mang ý nghĩa Trần Minh chiến lược chính thức đi vào tiên đài nhất trọng thiên cái thứ hai bậc thang nhỏ, lúc này Trần Minh đủ có thể ngạnh hám như vậy cảnh giới bình thường nửa bước đại năng. Mà lại, chịu lần trước thể chất thuế biến ảnh hưởng, Trần Minh trong cơ thể tứ đại bên trong bí cảnh, hỗn độn khí bốc lên không ngừng, cái này khiến Trần Minh tứ đại bí cảnh tinh khí giao lưu thông thuận, có thể nói Trần Minh tứ đại bí cảnh cơ hồ nối liền như ý đến bây giờ, không cần đem tất cả bí cảnh công pháp toàn hoán đổi đến tinh tu bản bất diệt thiên công, Trần Minh cơ bản cũng có thể phát huy ra toàn lực tới. Làm Trần Minh trở lại trong sân động, lúc này một khối cực lớn ngạc tổ thịt đã bị thiêu đốt đến kinh ngạc, mùi thịt chuyển khắp 10 dặm dãy núi, rất là mê người. Một bên Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cùng Hứa Quỳnh kia là lại thèm lại sợ, thánh nhân một giọt máu đều có thể diệt đi một cái đại năng, loại này cá sấu thánh thịt bọn hắn không dám ăn, nhưng cái này thịt cũng quá thơm. Mắt thấy Trần Minh độ kiếp trở về, nhân ma lão gia tử chào hỏi đám người cùng đi ăn cái này cá sấu thánh thịt. Đồng dạng hiểu được thái cổ ngôn ngữ Diệp Phàm ngay từ đầu liền cự cái này mời, thẳng đến nhân ma lão gia tử nói rõ sẽ căn cứ đám người tu vi, phân cho bọn hắn có thể ăn thánh thịt, Diệp Phàm mới chào hỏi đám người tiến lên ăn thịt. Mà nhân ma lão gia tử đang nói chuyện, đã kéo xuống một khối thịt lớn, phóng khoáng bắt đầu ăn. Cái kia màu vàng kim óng ánh thánh thịt thần quang chói lọi, chung quanh ánh sáng lượn lờ, tinh khí bức người, như là bảo dược. Trên thực tế, loại này thánh thịt có thể cường cân tráng cốt, tẩy cân phạt tủy, lâu ăn phía dưới, đủ có thể nhường tu sĩ thoát thai hoàn cốt, nói là bảo dược cũng không quá đáng. Trần Minh bị phân đến một khối thịt lớn, liền tìm cái vị trí ngồi xuống. Theo một miệng lớn màu vàng kim óng ánh thánh thịt vào miệng, nó chất thịt tươi non ngon miệng, nhường Trần Minh một miệng lưu hương. Mà Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cùng Hắc Hoàng cũng nếm đến thánh thịt mỹ vị, bắt đầu ăn một miếng lớn. Đồ Phi ngại ăn hết thịt chưa đủ nghiền, còn lấy ra vài hũ rượu ngon, cùng mấy người cùng một chỗ miệng lớn ăn uống, ăn đến rất là tận hứng. Bất quá, nhân ma lão gia tử tại miệng lớn ăn uống lúc, có đôi khi cũng biết nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp. Xem như một tôn đại thánh, hắn tự nhiên cảm nhận được Tiểu Niếp Niếp đáng sợ. Chỉ là Tiểu Niếp Niếp xem ra thực tế là quá vô hại, cho nên nhân ma lão gia tử cũng không có quan tâm quá nhiều nàng. Bất quá nhân ma lão gia tử đấy lòng vẫn là cảm thán nói, thật sự là kỳ quái một đám hậu bối. Một hồi về sau, dù là có nhân ma lão gia tử tan đi cá sấu thánh thịt phần lớn tinh khí, thế nhưng Trần Minh đám người vẫn là ăn quá no. Hứa Quỳnh, Đồ Phi, Bàng Bác, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm hiện tại đã tại bên ngoài sơn động tuyết sơn bên trong bầy chạy vòng, tiêu hao dư thừa tinh khí. Mà Trần Minh toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu phun ra thần hoa, kia là tràn đầy mà ra tinh khí. Trần Minh chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, cái này khiến hắn nhảy lên cao 3 trượng, gia nhập tại phụ cận trong núi tuyết lao nhanh đội ngũ. Cứ như vậy, mấy cái toàn thân tinh khí sôi trào tu sĩ đem phụ cận dãy núi tầng tuyết đều hòa tan hơn phân nửa, hiện lộ ra bên trong chuỗi lùi ngọn núi. Chờ Trần Minh đám người lần lượt trở lại sơn động thời điểm, nhân ma lão gia tử đã đem gần nửa cá sấu thánh khu thể ăn vào trong bụng, thấy Diệp Phàm đám người trợn mắt ngoác mồm. Sau đó nhân ma lão gia tử càng là bắt đầu rút gân cạo xương, đem cá sấu thánh thịt, cá sấu thánh gân cùng cá sấu thánh cốt tách rời ra tới. Nhân ma lão gia tử đem tất cả cá sấu thánh thịt chia gần ngàn phần, dùng đạo hỏa thiêu đốt. Đồng thời hắn từ cá sấu thánh trong thịt rút ra tinh huyết liên đối lấy rơi xuống tại đất, tuyết huyết dịch cùng một chỗ rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Những huyết dịch này tại nhân ma lão gia tử nạp tu di tại giới tử thủ đoạn phía dưới, hình thành một cái tiểu huyết hồ. Tiểu huyết trong hồ thần hoa nở rộ, tích chứa trong đó sát cơ từng bước bị luyện hóa, chỉ còn lại có thần tính tinh hoa. Đây là một loại cổ xưa luyện dược pháp, có thể từ đại yêu trong máu để luyện ra thần đan tới. Cuối cùng, là một mảng lớn máu dơ bị nhân ma lão gia tử vung ra sơn động, tại bên ngoài sơn động một chỗ chỗ chúng địa hình thành một mảnh máu dơ hồ lúc, nhân ma lão gia tử trong tay xuất hiện 6 quả ánh sáng trong suốt màu đỏ thần đan. Đồng thời cá sấu thánh thịt đã thiêu đốt đến có thể ăn, nhân ma lão gia tử liền đem những thứ này cá sấu thánh thịt cùng 6 quả lớn chừng trái nhãn màu đỏ thần đan đưa cho Trần Minh. Trần Minh đầu tiên là đem màu đỏ thần đan dùng bình ngọc sắp xếp gọn, lại đem đại bộ phận cá sấu thánh thịt phong tồn tốt, mới đem còn lại thịt phân cho đám người. Đồng thời Trần Minh cũng nhắc nhở đám người, đế lộ thiên kiêu đều cần đạt tới hóa long cảnh giới mới có thể thường ăn những thứ này cá sấu thánh thịt. Tại Trần Minh lúc đang bận điệu, một bên nhân ma lão gia tử cũng còn không có ngừng tay đến, chỉ gặp hắn tiếp tục trưng ra nước trong, đem phía trước lột bỏ màu đen vàng cá sấu thánh da cùng ánh sáng trong suốt cá sấu thánh gân rửa giấy sạch sẽ. Về sau, cá sấu thánh da cùng cá sấu thánh gân liền bị hắn đưa tới Trần Minh trước mặt, trong đó màu đen vàng cá sấu thánh da quý giá nhất, nếu là khối này trời sinh gần đạo thánh da làm thành giáp trụ, hẳn là thánh ý bên trong tuyệt thế chân phẩm. Trần Minh đem cá sấu thánh ra cùng cá sấu thánh gân cất kỹ, nói, làm phiền tiền bối, khối kia cá sấu thánh cốt liền đưa cho tiền bối. Nhân ma lão gia tử gật đầu lên tiếng, lúc đầu hắn cũng nghĩ cầu lấy khối kia cá sấu thánh cốt ấy nhỉ. Chỉ gặp nhân ma lão gia tử đi tới bên ngoài sơn động cá sấu thánh cốt phía trước, đối mặt với bộ này trắng loáng như ngọc, thần hoa chói lọi tuyệt thế thánh cốt, hắn trực tiếp đem trong tay mình cốt bổng đáp đi lên. Tại một trận kịch liệt pháp lực ba động bên trong, cá sấu thánh cốt rất nhanh liền biến ảm đạm, sau đó càng là vỡ vụn ra, mà nhân ma lão gia tử cốt bổng bên trên nhiều một đạo như rồng như cá sấu thần ngạc lạc ấn. Thấy thế, Diệp Phàm đám người lại nhìn cốt bổng bên trên cái khác lạc ấn, lập tức rõ ràng bọn họ đường đi, cũng càng xác định nhân ma lão gia tử hung hãn. Đem ngạc tổ thân thể chưa cắt sạch sẽ về sau, nhân ma lão gia tử rơi vào trầm tư. Hắn đây là tại lo lắng lấy tương lai của mình. Thấy thế, Trần Minh đi đến bên cạnh hắn, nói: "Tiền bối, ngươi dự định rời đi sao?" Nhân ma lão gia tử: "Ta đồng tu nhân tộc hai đại mẫu kinh, có khi hội thần trí không rõ, cho nên chỉ có thể cách xa các ngươi, miễn cho các ngươi mang đến tai họa." "Trần Minh, nếu là như vậy, cái này cần phải đối tiền bối có chỗ viện trợ." Vừa dứt lời, chỉ gặp Trần Minh hai tay khép lại, trong đó hỗn độn khí ngưng tụ mà ra. Sau đó, Trần Minh hai tay huy động, tại không trung chậm rãi vạch ra một đạo hỗn độn đường cong tới. Theo hỗn độn đường cong chậm rãi hiện ra, trong đó hỗn độn khí tại Trần Minh thôi thúc dưới diễn sinh ra âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí tại hỗn độn đường cong hai bên tụ tập, hóa thành hai đầu cạnh tranh truy đuổi âm dương ngư. Lúc này hỗn độn đường cong đã là sinh ra âm dương song ngư, đồng thời cũng ngăn trở âm dương song ngư xung đột trực tiếp. Cuối cùng hỗn độn khí cùng âm dương nhị khí hóa thành một bộ quay vòng không nghỉ thái cực đạo đồ, hiện ra tại nhân ma lão gia tử trước mặt, nhường nhân ma lão gia tử hai mắt tỏa sáng. Nhân ma lão gia tử tự lẩm bẩm: hỗn độn, ta cần chính là hỗn độn sao?" Trần Minh, Vạn Bối cảm thấy, cái này đều có thể thử một lần. Mà lại trong tay của ta vừa bận có thể tu hỗn độn kinh văn một cuốn. Chỉ gặp Trần Minh trong tay hiện ra một khối ngọc tấm, mặt trên ghi lại chính là tình tu bản bất diệt thiên công tiên đại quyển. Trần Minh cầm trong tay miếng ngọc đưa cho nhân ma lão gia tử, hắn có chút không kịp chờ đợi tiếp tới, cẩn thận xem xét lên. Một lúc lâu sau, hắn thả ra trong tay miếng ngọc, nói với Trần Minh: "Nói đi, ngươi muốn ta đi chém người nào, hay là muốn ta làm ngươi hộ vệ?" Trần Minh lắc đầu, nói: "Kỳ thực ta cho tiền bối quyển kinh văn này, cũng là nghĩ thử nghiệm một phen, nếu như tại tiên đài bí cảnh đồng thời tu Thái Dương chân kinh, Thái Âm chân kinh cùng Bất Diệt Thiên công phải chăng có thể giải quyết Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh xung đột. Ta từng nghe nói một cái cổ xưa truyền ngôn, Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu? Âm Dương trung tế, thiên hạ sư hoàng. Ta đối cái này truyền ngôn cảm thấy rất hứng thú." Nhân ma lão gia tử lập tức giật mình, nguyên lai cái này hậu bối còn có tầng này tâm tư. Với bạn, nhân ma lão gia tử cũng cần giải quyết chính mình vấn đề, thế là hắn nhận lấy miếng ngọc, dự định ngay ở chỗ này tu luyện tình tu bản Bất Diệt Thiên công tiên đại quyển. Bất quá đang bê quan phía trước, nhân ma lão gia tử vẫn là đem Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh khắc vào hai khối miếng ngọc bên trên, đưa cho Trần Minh. Cái này hai khối miếng ngọc bên trên Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh chủ yếu là nhân thể ngũ đại bí cảnh tu luyện kinh văn, mà bí thuật thì là ít, bất quá Trần Minh cũng rất hài lòng. Về sau, Trần Minh đem Nguyên Tiên sư thạch trại chỗ ở báo cho nhân ma lão gia tử, nếu như có chuyện tìm Trần Minh, nhân ma lão gia tử chí ít cũng biết địa phương. Làm xong những thứ này, nhân ma lão gia tử trực tiếp tại sơn động chỗ sâu bắt đầu bế quan. Mà Trần Minh đám người hôm sau liền rời đi sơn động, tiếp tục chính mình du lịch con đường. Mặc dù là trời đông lúc, thế nhưng đám người cũng không sợ rét lạnh, thế là tại một đường cảnh tuyết bên trong, đám người vừa đi vừa nghỉ, đi dạo hết rất nhiều có tên bắc vực cổ thành. Trên đường, một đoàn người còn gặp gỡ Lý Hát Thủy, trong đội ngũ lại thêm một người. Bất quá nhường Diệp Phàm đám người có chút kỳ quái chính là, Trần Minh nhưng là từng bước mang theo bọn hắn hướng Đông Hoang Trung Bộ địa vực vượt qua mà đi. Lúc này, Diệp Phàm trong đầu linh quang lóe lên, hỏi: "Trần Minh, ngươi sẽ không phải là biết rõ nơi nào có cơ duyên, hiện tại trực tiếp mang theo chúng ta đi qua đi?" Trần Minh cười nói: "Ngươi đầu vẫn là như vậy linh hoạt, không sai. Phía trước Lệ Thành Địa cung cuốn sách cổ kia bên trong còn bí mật mang theo một chương gấm lụa, mặt trên ghi chép một trong cựu bí chữ hành tung tích." Diệp Phàm đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, hắc hoàng hỏi: "Bí chữ hành ở đâu?" "Trần Minh, thấy ngay." Chương 111. Linh đạo cùng luân hồi chương 111, linh đạo cùng luân hồi lời vừa nói ra, Đồ Phi đám người ánh mắt không hiểu nhìn xem Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm một mặt mờ mịt, không biết bọn hắn đây là ý gì. Thẳng đến Đồ Phi cho Diệp Phàm giới thiệu thánh nhai tồn tại, Diệp Phàm lập tức giật mình. Thánh nhai là một vị đại thành thánh thể từ bên trong Bất Tử Sơn lấy ra mà ra núi lớn. Vị kia đại thành thánh thể nguyên bản coi thánh nhai là thành chính mình nơi bế quan, kết quả vị kia đại thành thánh thể tuổi già không rõ, đẫm máu tại trên thánh nhai, hiện tại cái kia thánh nhai trở thành một mảnh khiến người hoảng sợ chỗ không may. Thánh nhai vào chỗ tại Đông Hoang Bắc vực cùng trung vực chỗ giao giới, lúc này, tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người chính hướng thánh nhai vượt qua mà đi. Bất quá, Trần Minh đặc biệt quấn một điểm đường, dự định lại đi kéo một người nhập bọn. Hôm nay là cái sáng sủa thời gian, giữa thiên địa đều bị màu vàng kim óng ánh ánh nắng bao phủ. Mà tại một mảnh bị băng phong bao la linh hồ bên bờ, một vị toàn thân rơi đầy băng tuyết người đàn ông trung niên đang lặng lặng ngồi tại trên một tảng đá lớn. Người đàn ông trung niên mái tóc màu đen rối tung, thân mang cổ xưa áo xanh, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chú lên trước mắt hồ băng. Người trung niên này nam nhân chính là Lão Phong Tử, nó tên thật không rõ, thế nhưng hắn xuất thân từ Thiên Tuyển Thánh Địa, đến nay đã còn sống hơn 6.000 năm. Cùng nhân ma lão gia tử đồng dạng, đây cũng là một vị kinh diễm nhân tộc đại thánh. Đối với Trần Minh một đoàn người đến, Lão Phong Tử cũng không để ý tới, rõ ràng đắm chìm ở trong thế giới của mình. Mà Trần Minh nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng có khả năng cảm giác được Lão Phong Tử đau thương cùng nhớ lại, tướng tất nơi này đã từng phát sinh qua nhường Lão Phong Tử vô pháp quên được sự tình đi. Diệp Phàm tự nhiên cũng nhận ra Lão Phong Tử, lúc này chính tiến lên ân cần thăm hỏi, Lão Phong Tử lúc này mới xoay đầu lại. Hắn nhìn một chút Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Trần Minh ba người, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, Lão Phong Tử còn tại Trần Minh trên thân nhìn nhiều mấy lần. Mà khi hắn nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp thời điểm, lập tức đứng lên. Chỉ gặp Lão Phong Tử đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Niếp Niếp trước người, phát ra thần niệm tra xét rõ ràng. Tiểu Niếp Niếp bị thu khoáng Lão Phong Tử giật nảy mình, trốn đến Diệp Phàm sau lưng, có chút sợ nhìn xem cao lớn Lão Phong Tử. Mà Lão Phong Tử dò xét phía dưới, cũng đem Tiểu Niếp Niếp là một vị cường giả tuyệt thế đạo quả cho nhìn ra. Thế nhưng xem như một tôn có thể để cho Trần Minh xem trọng nhân tộc đại thánh, hắn tự nhiên sẽ không làm cướp đoạt người khác đạo quả sự tình, cho nên Lão Phong Tử rất nhanh liền không còn quan tâm Tiểu Niếp Niếp. Mắt thấy Lão Phong Tử không có động thủ, ngược lại xoay người rời đi, một bên Hắc Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Trần Minh nói, "Tiền bối, ta nghe ngươi Thiên Tuyển Bộ Pháp là bí chữ hành tán quyết, mà bây giờ chúng ta biết rõ hoàn chỉnh bí chữ hành vị trí, không biết tiền bối có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng đi lấy." Lão Phong Tử nghe vậy, mới dừng bước chân. Đối với hoàn chỉnh bí chữ hành hắn tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, Lão Phong Tử đi theo Trần Minh một đoàn người sau lưng, mà Trần Minh lấy ra Đài Huyền Ngọc, bắt đầu vượt qua hư không. Đài Huyền Ngọc bị kích hoạt về sau, mọi người tại Đài Huyền Ngọc chuyển tống xuống đi thẳng tới Thánh Nhai phụ cận. Chỉ gặp phía trước là một mảnh màu đen dãy núi, đến phía dưới, tổng cộng có 50 mấy tòa màu đen đỉnh núi cùng tạo thành một mảnh đặc thù địa vực, nơi này chính là Thánh Nhai. Tưởng tượng năm đó, một đời đại thành thánh thể cường thịnh thời điểm thần uy kinh thiên, đương thời đại đế cũng không thể khinh thị. Nhưng mà tôn này đại thành thánh thể tuổi già thời điểm, lại bị chỗ người thừa dịp, cuối cùng chết tại chính mình nơi bế quan, ngẫm lại đều làm người thổn thức. Liên tưởng đến những thứ này, Diệp Phàm âu sầu trong lòng. Mà Hắc Hoàng cảm thán nói, anh hùng tuổi xế chiều, chỉ cho phép nhân gian thấy đầu bạc, đây là thế gian lớn nhất bi ai. Lúc này, một bên Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi thì là nhắc nhở lấy Diệp Phàm, phải cẩn thận phòng bị tuổi già không rõ. Mấy người nghị luận ở giữa, tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người đi hướng Thánh Ngai. Trên đường đi, đám người thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đại biểu không rõ quỷ dị sinh vật, trong đó Thánh Ngai biên giới một cái tà chim nhất làm cho người dùng mình. Cái này tà chim có cao hơn 1 mét, toàn thân đen nhánh, mọc ra một bộ người khuôn mặt, nhưng cũng có mỏ chim, nhìn xem rất là làm người ta sợ hãi. Chỉ gặp nó đứng sừng sững ở một tòa từ xương người dựng mà thành trong xào huyệt, sâu kín nhìn chăm chú lên đám người. Hắc Hoàng Bạch, đó là một loại hiếm thấy cổ chim, truyền thuyết bị nó kêu khắp qua cường giả đều sống không dài lâu, có thể nói là không rõ đến cực điểm. Tà chim rất nhanh bay đi, một đoàn người cũng chính thức đi vào Thánh Nhai khối này nơi chẳng lành. Bởi vì Vô Thủy đại đế thành đế về sau, từng tới Thánh Nhai, cũng ở đây lưu lại bố trí, cho nên nơi này trải rộng vô thủy trận văn, có thể nói là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng Trần Minh linh giác kinh người, nhắm mắt lại đều biết chỗ nào an toàn, cho nên một đoàn người tại trong Thánh Nhai đi bộ nhàn nhã, thật giống nơi này căn bản không phải địa phương nguy hiểm. Chỉ là Thánh Nhai tự nhiên không chỉ như vậy đơn giản, một đoàn người trên đường đã từng gặp được rất nhiều cường đại cổ thi cùng tà vật, sinh động hướng đám người trình bày cái gì gọi là chỗ không may. Trong đó một cái toàn thân mọc đầy lông đen tà vật một mực bồi hồi tại Trần Minh một đoàn người xung quanh, thỉnh thoảng còn nghĩ tới gần Trần Minh một đoàn người, đáng tiếc đều bị Lão Phong Tử đánh lui. Đáng giá nói chuyện chính là, cái này tà vật lai lịch rất kinh người, nó chính là hư không đại đế đánh giết một vị cấm khu chí tôn về sau, từ cấm khu chí tôn trên thân rơi xuống một cánh tay hóa hình mà thành. Lão Phong Tử có thể đánh lui nó, đủ có thể chứng minh nó cường hãn. Bất quá, Thánh Ngai xem như đại thành thánh thể nguyên bản nơi bế quan, cũng có nó thần tính một mặt. Một đoàn người liền hái được vài quả bạn năm linh dược, Trần Minh cùng Diệp Phàm ngẫu nhiên còn có thể điểm ra một chút thần nguyên, nhưng làm Hắc Hoàng cao hơn xấu. Đồng thời, Trần Minh một đoàn người đi ngang qua một tòa bên trong dấu Thái Dương Chân Hỏa ngọn thần sơn màu đen lúc, còn gặp một cái từ Thái Dương Chân Hỏa thai nghén mà ra Tam Túc Kim Ô, bất quá cái này Tam Túc Kim Ô rất ngu cuồng, không nói hai lời liền phái thủ hạ hỏa thần quạ đánh giết Trần Minh một đoàn người, cuối cùng Lão Phong Tử đem Tam Túc Kim Ô đánh cho chật vật chạy trốn, lưu lại trong xảo huyệt Thái Dương Tàng Kinh. Cái này Thái Dương Tàng Kinh theo Trần Minh không chọn bện quá lợi hại, thế nhưng đối với Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đến nói đã rất chân quý, hai người đều thác cấn một phần. Đám người tiếp tục tiến lên, đi tới một cái dâng lên lấy đầu người xương màu đen hẻm núi trước. Cái này màu đen hẻm núi trong ngoài đều trải rộng đầu người xương, có thể nghĩ lúc trước nơi này phát sinh qua cỡ nào cực kỳ bi thảm sự tình. Trong hạp cốc, cái kia lông đen tà vật lại xuất hiện, chính phát ra tiếng cười âm lãnh, khiêu khích lấy Lão Phong Tử. Chỉ là nó không biết là, nó không ngừng thành công khiêu khích Lão Phong Tử, cũng khiêu khích đến Trần Minh. Chỉ gặp Trần Minh nhìn xem những cái kia ấu tiểu nhân tộc xương đầu, ánh mắt ngưng lại, mở miệng kêu, "Thần tử." Sau đó, chuẩn đế nhị trọng thiên thần tử từ Trần Minh mi tâm lóe lên mà ra, tại không trung hóa thành một cái vì năm màu thần quang bao phủ uy nghiêm thần nhân. Thần tử vừa xuất hiện, nhận Trần Minh sát ý ảnh hưởng, hắn hét lớn một tiếng, chuẩn đế pháp lực lộ ra không bỏ sót. "Ta làm thịt ngươi." Lập tức thần tử một quyền đánh ra, phía trước làm người ta sợ hãi hẻm núi lớn lập tức hóa thành một mảnh hư không cái khe lớn, mà thần tử xông vào cái khe lớn bên trong hư không chảy loạn, đè xuống rơi vào trong đó cái kia lông đen quái vật chính là hành hung một trận. Chỉ chốc lát sau, thần tử trở lại Trần Minh bên người, mà cái kia lông đen quái vật đã hình thần câu diện. Theo thần tử hiện lộ uy năng, con đường tiếp theo đường không còn có tà vật có can đảm cản đường, chỉ là Trần Minh một đoàn người đi ngang qua một cái hồ nhỏ lúc, Trần Minh một đoàn người nhưng là dừng bước. Chỉ gặp Trần Minh đi đến bên hồ nhỏ, lặng lặng mà nhìn mình ở trong nước đã hình thành thì không thay đổi cái bóng. Thằng đến đám người cũng muốn đi lên trước, nhìn xem Trần Minh tại sao dừng lại thời điểm, Trần Minh thu hồi tầm mắt, nói, các ngươi cũng không cần tới, đây là Luân Hồi Hồ. Lời vừa nói ra, Hắc Hoàng khiếp sợ nói, Luân Hồi Hồ. Trong truyền thuyết có thể soi sáng ra một người quá khứ cùng tương lai nghịch thiên thần vật, loại vật này thật tồn tại. Liền Lao Phong Tử cũng vẻ mặt nghiêm túc, đối loại này nghịch thiên thần vật vô cùng kiêng kỵ, bởi vì trong truyền thuyết, loại này thần vật sẽ ảnh hưởng một người hiện tại, không phải đại đế không khả quan. Trần Minh dẫn theo đám người tiếp tục đi tới, Hắc Hoàng tò mò hỏi, "Trần tiểu tử, ngươi tại Luân Hồi Hồ bên trong nhìn thấy cái gì?" "Trần Minh, chỉ có chính ta cái bóng." "Hắc Hoàng, a. Vậy làm sao ngươi biết kia là Luân Hồi Hồ?" "Trần Minh, ngươi có thể tự mình đi thử xem nha." Hắc Hoàng nhìn một chút một bên hồ nhỏ, lập tức lắc đầu như dã tỏi. Mà Trần Minh trong lòng lóe qua một tia ý niệm, "Luân Hồi. A, linh đạo người vĩnh viễn không rơi luân hồi." Lần nữa tiến lên một khoảng cách, một đoàn người thuận lợi đi tới Thánh Nhai Trung Tâm. Thánh Nhai Trung Tâm là một tòa màu đỏ thấm núi to, những cái kia màu đỏ bộ phận chính là bị đại thành thánh thể máu tươi nhuộm đỏ. Trần Minh một đoàn người trông về phía xa phía dưới, còn chứng kiến trên núi lớn đặt ngang một cái cổ quan. Lúc này, Hắc Hoàng cả kinh kêu lên, "Phong Thần Bảng, vì sao lại ở đây?" Chỉ gặp trung tâm Thánh Nhai núi to giữa sườn núi, còn dán một chương màu vàng cực lớn sách cổ, kia là Vô Thủy Đại Đế luyện chế một kiện bí bảo. Có cái này bí bảo tại, tương đương với Vô Thủy Đại Đế một cái tay trấn áp ở đây. Theo Hắc Hoàng kêu lên tên Phong Thần Bảng, kinh ngạc Diệp Phàm đám người cùng Hắc Hoàng nghiên cứu thảo luận lên Phong Thần Bảng cái danh hiệu này tồn tại. Không để ý tới mấy người nghị luận ầm ĩ, Trần Minh dẫn theo đám người tiếp tục hướng phía trước. Lên núi trên đường, đám người đi tại Phong Thần Bảng cách đó không xa, khoảng cách gần xem đến cái này một việc thần vật. Đồng thời, đám người còn chứng kiến một vị tên là Xích Long đạo nhân dấu vết lưu lại, xem ra hắn đã chạy ra ngoài. Đồng thời đám người cũng phát hiện Thích Ca Mâu Ni cùng lão tử lưu lại là ấn, cái này dẫn tới Hắc Hoàng mắng to, cái này lão chọc đầu cùng Chân Châu lão bang tử đến cùng là ai? Làm sao có thể ở đây luận bạch, cái này hai lão già cho là mình rất oai hùng à? Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe Hắc Hoàng mắng to, có chút im lặng, Trần Minh càng là sâu kín nói, hai người bọn họ đều là chuẩn đế cường giả, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nói chuyện. Lời vừa nói ra, Hắc Hoàng mới ngượng ngùng dừng lại miệng. Trần Minh người này xưa nay sẽ không tại người khác thực lực phương diện nói dối, một điểm này Hắc Hoàng thấm sâu trong người. Tại Hắc Hoàng có chịu mặt đen bên trong, mọi người tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, cuối cùng leo lên tòa này núi to đỉnh núi. Tòa này núi to đỉnh núi tương đương rộng lớn, đủ có thể dựng lên một tòa thành trấn. Mà nơi này một bên chính là vách núi, cho nên xưng nơi này là đỉnh núi càng thêm phù hợp. Mà tại bên bờ vực, một cái 100 trượng lớn quan tài đá nhất là bắt mắt. Mọi người đi tới cực lớn quan tài đá phía trước, cẩn thận đánh giá. Rất nhanh, đám người liền phát hiện cái này quan tài đá mặt ngoài thế mà mọc đầy dài nhỏ lông xanh, lộ ra càng làm người ta sợ hãi. Đồng thời quan tài đá bên cạnh, Thích Ca Mâu Ni cùng lão tử lưu lại hai khối bia đá cùng hai bức tinh không đồ cũng bị đám người phát hiện. Trên tấm bia đá chỉ là tưởng nhớ ngữ điệu, coi không vừa mắt. Thế nhưng cái kia hai bức tinh không đồ, nhưng là tại thôi diễn thông hướng cái khác sinh mệnh tinh cầu tinh không cổ lộ, không nhỏ giá trị. Trong đám người, lão Phong Tử đem cái này hai bức tinh không đồ ghi xuống, tạm gác lại tương lai tác dụng. Lúc này, Lý Hắc Thủy hỏi, "Trần Minh, hữu bí ở chỗ nào?" Trần Minh lấy ra chính mình tại Lệ Thành Địa cung lấy được gấm lụa, một bên đưa cho hắn, vừa nói, "Ngay tại cái này trong thạch quan." Đám người vây quanh gấm lụa nhìn kỹ, phát hiện gấm lụa bên trên ghi chép thật đúng là chỉ hướng quan tài đá. Cái này khiến Diệp Phàm đám người có chút trong lòng bồn chồn, rốt cuộc cái này trên quan tài đá lông xanh cho thấy, trong thạch quan đại thành thánh thể thi thể phát sinh không rõ. Nếu là đại thành thánh thể thì biến, chỉ sợ Trần Minh đứng bên người vị kia chuẩn đế chí tôn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chương 112. Bí chữ hành cùng đại thành thánh thể thi thể chương 112, bí chữ hành cùng đại thành thánh thể thi thể đám người đúng là có nên hay không kéo ra quan tài đá thảo luận một phen, cuối cùng bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh bình tĩnh nói, "Yên tâm, coi như thật xảy ra chuyện, nơi này Vô Thủy trận văn cùng Phong Thần Bảng cũng có thể trấn áp không rõ." Thế là, đám người cuối cùng vẫn là quyết định mở quan tài. Chỉ gặp thần tử hóa thành năm màu thần nhân cất bước tiến lên, mà Lao Phong Tử ngăn tại trước mặt mọi người. Thần tử cách làm tương đương đơn giản thô bạo, hắn trực tiếp xốc lên cổ quan nắp quan tài, tựa như là mở đồ hộp tùy ý chỉ là theo nắp quan tài xốc lên, một trận đáng sợ sát cơ từ trong thạch quan bắn ra. Đồng thời một luồng tuyệt thế âm sát phóng lên tận trời, hóa thành hắc vụ hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Bất quá, không có chờ sát cơ cùng âm sát quá nhiều tác quái, thần tử một cái vung tay áo, dùng chuẩn đế pháp lực đem giết cơ cùng âm sát trấn áp trở về. Cách đó không xa, Trần Minh đám người có Lao Phong Tử bảo hộ, cũng không bị đến ảnh hưởng gì. Mà theo sát cơ bị trấn áp, trong thạch quan cửu bí cuối cùng hiện ra. Chỉ gặp một bộ cực lớn đạo đồ từ trong cổ quan bắn ra, phía trên kia trình bày cửu bí bí chữ hành vô thượng chân ý bí chữ hành đạo đồ mới ra, đám người kích động tới gần quan tài đá, đồng thời ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ đạo đồ. Diệp Phàm tay cầm hạt Bồ đề, lĩnh ngộ bí chữ hành tốc độ coi như không tệ. Mà Trần Minh linh tính siêu hạng, lĩnh ngộ bí chữ hành tốc độ so Diệp Phàm chỉ nhanh không chậm. Bất quá, coi như hai người bọn họ lĩnh ngộ nhiều lắm nhanh, cũng bất quá Lao Phong Tử tôn này đại thánh, chớ nói chi là thần tử. Đến mức những người khác đối với bí chữ hành lĩnh ngộ thì so Trần Minh đám người thú vị nhiều. Chỉ gặp Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cùng Hứa Quỳnh cau mày, một mặt khổ tư biểu tình. Mà Hắc Hoàng sắc mặt không cam lòng, bởi vì nó phát hiện bí chữ hành là cho hai chân sinh vật tu hành bí thuật. Nhưng Hắc Hoàng cũng không có dễ dàng như vậy vứt bỏ, nó tức giận nói, "Mẹ nó, bản hoàng liền không tin cái này ta nhất định phải tu thành không thể." Sau một khắc, chỉ gặp Hắc Hoàng đứng thẳng người lên, dùng một đôi chân sau đi đường. Đồng thời Hắc Hoàng kêu gào nói, "Không có bản hoàng học không được bí thuật, bản hoàng muốn đi tiên." Mặc dù Hắc Hoàng kêu gào phải có chút khoa trương, nhưng nó tốt xấu là có thực lực. Chỉ gặp Hắc Hoàng đi tới đi lui ở giữa, tốc độ mắt trần có thể thấy nhanh, cuối cùng càng là chỉ có thể nhìn thấy bóng đen. Đồ Phi đám người trợn mắt ngoác mồm nhìn xem tất cả những thứ này, "Đồ Phi, mẹ nó, cái này đều được." "Không thể, một con chó đều có thể, ta Đổ Phi đại gia khẳng định cũng có thể. Một bên Lý Hắc Thủy cùng Hứa Quỳnh cũng là tương tự ý nghĩ, hai người tin tưởng tăng gấp bội tiếp tục thăm ngộ xuống dưới, mơ hồ, thật đúng là để bọn hắn tìm hiểu ra một chút gì đó. Khiến người ngoài ý chính là, người ở chỗ này bên trong còn có một con ngựa ô rất già, chỉ gặp Tiểu Niếp Niếp đang ngó chừng bức kia đạo đồ quan sát sau một lúc, nhịn không được nếm thử một phen. Chỉ là Tiểu Niếp Niếp vừa mới mở ra chân, liền lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Làm nàng xuất hiện lần nữa lúc, đã rời quan tài đá quan tài đỉnh gần trong gang tấc. Lúc này Tiểu Niếp Niếp trên người vòng quanh năm màu thần quang, nhưng là thần tử ngăn lại Tiểu Niếp Niếp, không có nhường nàng nhìn thấy trong thạch quan chẳng cảnh. Thần tử nhẹ nhàng đem Tiểu Niếp Niếp đưa về Diệp Phàm bên người, Tiểu Niếp Niếp còn mãi thanh mại khí nói tiếng cảm ơn. Làm thần tử quay đầu nhìn lại lúc, hắn lần nữa nhìn thấy trong thạch quan khủng bố chẳng cảnh. Chỉ gặp trong thạch quan có nửa ao huyết dịch, đỏ tươi lướt át, mà một vị tay cầm quyền trượng lão nhân phơi thây trong đó, lúc này chính phiêu phủ ở dòng máu phía trên. Lão nhân này đương nhiên cũng không phải là đại thành thánh thể, mà là sát thủ thần triều Thiên Đình một đời Thiên Đình chi chủ. Bắt đầu tinh có tam đại sát thủ thần triều, theo thứ tự là nhân thế gian, địa ngục cùng thiên đình. Bọn hắn chủ trương lấy sát chứng đạo, thích nhất làm sự tình chính là ám sát cường giả, xem như một loại khác loại thánh địa. Sát thủ thần triều thời kỳ cường thịnh, nhường đông hoang cái khác thánh địa cũng vì đó kinh sợ, không có người thích lúc nào cũng có thể sẽ đã đến ám sát. Kết quả là, mười mấy vạn năm trước, đông hoang đã từng phát sinh một trận vây quét sát thủ thần triều chiến tranh. Tam đại sát thủ thần triều tổn thất nặng nề, hiện tại cũng đã đi vào âm thầm. Mà thần tử trước mắt một đời thiên đình chi chủ, chính là vào lúc này bị buộc lấy nhảy vào thánh ai. Cuối cùng chết ở chỗ này một vị cổ thánh hiền. Có thể nhìn thấy, vị này Thiên Đình chi chủ vặn mẹo trên cổ, lại có rõ ràng dấu tay, mặt trên còn có lấy một chút nhỏ bé lông xanh tồn tại. Lúc này, cổ quan cách đó không xa Trần Minh đám người như cũ tại tìm hiểu bí chữ hành đạo đồ. Này tấm đạo đồ hết thể có 9 tầng, Trần Minh đã đem bí chữ hành 9 tầng đạo đồ đều là cấn vào đáy lòng của mình. Lúc này, hắn chính lấy tiên quang cực một chút càng ngộ, đến cùng bí chữ hành chân ý đem so sánh, cố gắng tìm hiểu bí chữ hành chân ý mà Diệp Phàm cùng Bàng Bắc một lúc sau cũng lần lượt ghi nhớ đạo đồ, chỉ còn Hắc Hoàng, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cùng Hứa Quỳnh còn tại cố gắng khắc theo nét vẽ đạo đồ. Nhưng mà không chờ bọn hắn khắc theo nét vẽ xong đạo đồ, trong cổ quan huyết chỉ nhưng là có động tĩnh. Chỉ gặp một mực mọc đầy màu xanh lá lông dài cánh tay từ bên trong ao máu rũ ra, chú ý tới một điểm này, thần tử rời đi quan tài đá phía trên, trở lại Trần Minh bên người, đồng thời nói với mọi người nói, đều cẩn thận một chút, trong thạch quan đại thành thánh thể thi thể muốn ra tới. Diệp Phàm đám người nhất thời cả kinh nảy lên, rốt cuộc không lo được lĩnh hội bí chữ hành. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một thân ảnh cao to từ trong thạch quan đi ra. Hắn thân thể so với thường nhân cao hơn một đoạn, toàn thân mọc đầy màu xanh lá lông dài, xem ra rất là quỷ dị. Bất quá con mắt của nó chỉ nhưng là dị thường sắc bén, khí tức cũng mạnh mẽ dọa người. Cố này đại thành thánh thể thi thể bước đi trong hư không, hướng phía đám người đi tới. Mà đám người liên tiếp lui về phía sau, thần tử cùng Lao Phong tử ngăn tại trước mặt mọi người. Đúng lúc này, đại thành thánh thể tầm mắt thoáng cái nhìn về phía Diệp Phàm, nó trong mắt phát ra ánh sáng thậm chí kết nối Diệp Phàm thân thể. Mà Diệp Phàm trong khổ hải thanh liên cùng hắn bộ phận thần niệm chịu ánh sáng dẫn dắt, lập tức từ trong thân thể của hắn xông ra, trực tiếp hướng đại thành thánh thể thi thể mà đi. Từng có kinh nghiệm Diệp Phàm vui mừng, hắn biết rõ đây là thánh thể ở giữa của mình. Lúc này, thần tử lại phát ra một đạo năm màu thần quang, bám vào Diệp Phàm khổ hải trên thanh liên, tới cùng nhau tiến vào đại thành thánh thể trong cơ thể, kia là hắn một đạo nguyên thần hóa thân. Diệp Phàm nghi hoặc nhìn về phía thần tử nói, cái kia đại thành thánh thể trong thi thể có khác đồ vật, ta một đạo nguyên thần phân thân đi theo vào, miễn cho xảy ra chuyện. Mọi người ở đây biến sắc thời khắc, đại thành thánh thể trong thi thể, Diệp Phàm khổ hải thanh liên đã mọc rễ vào đại thành thánh thể trong khổ hải. Theo cái này gốc thanh liên đến, đại thành thánh thể khổ hải lập tức một lần nữa sinh động hẳn lên. Chỉ gặp cái kia như đại dương mênh mông thần lực tại đại thành thánh thể bên trong cuộn trào mãnh liệt, mà hỗn độn khí lượn lờ thanh liên tùy theo chìm nổi bất định. Ngoại giới, đại thành thánh thể thi thể bắn ra vạn trượng ánh sáng vàng, toàn bộ thánh nhai không có vô thủy trận văn phòng hộ địa vực lập tức hóa thành một biển. Mà Trần Minh đám người đứng thẳng trung tâm núi to bởi vì phong thần bảng bảo hộ, mới lấy may mắn thoát khỏi. Đồng thời Trần Minh đám người đứng tại thần tử chuẩn đế bên trong vực, cũng không có bị thương tổn. Tại Diệp Phàm bên trong cảm giác, hắn cảm giác chính mình giống như không gì không làm được, cường đại đến đủ để xé rách thiên địa. Lúc này, mặc dù Diệp Phàm cảm nhận được đại thành thánh thể trong cơ thể không chọn vẹn bí cảnh duy nhất tu hành pháp, thế nhưng hắn không hề quan tâm quá nhiều, ngược lại là trong thạch quan kinh thiên sát cơ thu hút hắn lực chú ý, chỉ gặp hắn khống chế đại thành thánh thể thi thể, đi tới trên quan tài đá, từ đó nhìn thấy trong đó một đời thiên đỉnh chi chủ cùng thiên đỉnh quyền trượng. Diệp Phàm đem thiên đỉnh quyền trượng thu lấy tới trong tay, có chút vừa khởi động, thiên đỉnh quyền trượng liền phát ra kinh thế chuẩn đế cấp pháp lực ba động. Diệp Phàm cầm thiên đỉnh quyền trượng trở lại Trần Minh đám người trước mặt, nhìn thấy đám người có chút kiêng kỵ sắc mặt, hắn mới nhớ tới thần tử nói qua, đại thành thánh thể trong thi thể có khác đồ vật. Đúng lúc này, Diệp Phàm cảm giác có một luồng lực lượng quỷ dị, tựa hồ muốn đem hắn từ đại thành thánh thể trong thi thể gạt ra khỏi đi. Mà thần tử nguyên thần phân thân tại lúc này phát huy, hắn tinh chuẩn tại đại thành thánh thể tiên đài bên trong, tìm được một sợi bản chất rất cao, sức nặng lại ít đến thương cảm nguyên thần. Chỉ gặp tiên là một cái thân mặc cổ lão đạo bào lão giả hình tượng, vừa mới gặp mặt, lão giả còn mặt mũi hiền lành muốn nói cái gì, thế nhưng thần tử lại trực tiếp động thủ, đem cái này sợi nguyên thần đánh ra đại thành thánh thể tiên đài. Ngoại giới đám người chỉ thấy một luồng màu xám thần quang từ đại thành thánh thể mi tâm thoát ra, sau khi hạ xuống hóa thành một cái thân mặc đạo bào lão giả. Mà vị lão giả này sau khi xuất hiện, sắc mặt rất khó coi, tầm mắt trực tiếp nhìn thẳng thần tử bản thể, lạnh giọng nói: "Tiểu bối, ngươi vậy mà như thế vô lễ." Bao phủ tại năm màu bên trong thần quang, thần tử nói: "Tiền bối lòng dạ ác ý, còn nghĩ yêu cầu xa vời người khác lễ đãi sao?" Hắc Hoàng sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, ngươi là ai? Lão giả bình phục ngữ khí của mình, nói, các ngươi có thể gọi ta Bất Tử đạo nhân. Lời vừa nói ra, đám người ảo ảo suy đoán Bất Tử đạo nhân tồn tại. Mà Bất Tử đạo nhân tiếp tục nói, nhục thể của ta đã bị ma diệt, chỉ để lại 6 đạo nguyên thần, phong tại tiên nguyên bên trong. Bởi vì tại ngoại giới có chuyện quan trọng chưa hết, cho nên ta mới nhập thân vào đại thành thánh thể trong thi thể, muốn để các ngươi đem ta mang đi ra ngoài, bần đạo cũng không ác ý. Thân tử, Bất Tử đạo nhân, đã ngươi là bị Vô Thủy đại đế trấn áp ở đây, như thế chúng ta không có khả năng đem ngươi mang đi ra ngoài, ngươi có thể dẹp ý niệm này. Bất Tử đạo nhân sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lạnh giọng nói, tiểu bối, cái này có thể không phải do ngươi. Ngươi nếu là thức thời, đem ta mang đi ra ngoài, ta còn có thể chuyển thụ cho ngươi hai loại cử bí. Thế nhưng nếu như ngươi không thức thời, vậy liền chết ở chỗ này. Thân tử, phí lời gì, có bản lĩnh ngươi liền động thủ. Bất Tử đạo nhân nghe vậy điên cuồng gào thét một tiếng, trên thân đạo bảo vang dội ken ken, chỉ gặp hắn rỗi ra một cái tay, kẹp lấy một sợi đế uy hướng đám người bắt tới. Chỉ là cái này đế uy mới vừa xuất hiện, giữa sườn núi phong thần bảng nhưng là phát ra một vệt ánh sáng vàng, đem Bất Tử đạo nhân đánh tới một bên. Liên Diệp Phàm khống chế đại thành thánh thể thi thể ra tay, đều không có ánh sáng vàng này nhanh. Sau đó ánh sáng vàng hóa thành một bàn tay, không ngừng mà vớt Bất Tử đạo nhân. Chật vật không chịu nổi, Bất Tử đạo nhân lập tức giận dữ hét, "Vô Thủy trẻ em, ta hận a." Đáng tiếc, không cần nói Bất Tử đạo nhân như thế nào điên cuồng hét lên, ánh sáng vàng tay cầm nhưng là không lưu tình chút nào, làm cho Bất Tử đạo nhân cái này một sợi nguyên thần chỉ có thể hướng dưới núi bỏ chạy, đoán chừng là dự định trở về bản thể đi. Mắt thấy Bất Tử đạo nhân bị đánh cho chật vật chạy trốn, mà ánh sáng vàng cự trưởng đưa tới động tĩnh cũng càng phát ra đi xa, cho đến lắng lại, đám người lúc này mới thở ra một cái. Lý Hát Thủy nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, "Sẽ không có chuyện gì đi?" "Thân tử, không có việc gì, Bất Tử đạo nhân cái kia sợi nguyên thần chạy đến giữa sơn núi, hẳn là trở về bản thể." Nghe vậy, Đồ Phi đám người sống sót sau hai nạn ngã xuống đất, hôm nay thật đúng là quá dọa người. Một lúc, đám người tỉnh táo lại, liền bị đại thành thánh thể thi thể thu hút chú ý. Hắc Hoàng đi đến đại thành thánh thể thi thể trước mặt, một bên dò xét, vừa nói, "Cô thi thể này làm sao bây giờ?" Lúc này, Diệp Phàm khống chế đại thành thánh thể mở miệng nói ra, "Đó còn cần phải nói, đương nhiên là mang đi." Hắc Hoàng lập tức bị dọa đến về sau nhảy một cái, thẳng đến Diệp Phàm cùng bàng bác cho nó giải thích, Diệp Phàm có thể thông qua khổ hải thanh liên điều khiển đồng loại thi thể. Hắc Hoàng con mắt lóe sáng đến Trần Minh đều cảm giác lóa mắt. Chỉ gặp Hắc Hoàng kích động vòng quanh đại thành thánh thể thi thể đảo quanh, càng không ngừng nói, "Phắt, phắt, phắt." Mặc dù thi thể này dùng mình một điểm, nhưng cái này thế nhưng là đại thành thánh thể thi thể. Có nó tại, đại đế không ra, ai dám tranh phong? Nói nói, Hắc Hoàng thậm chí nhịn không được ngẩng thiên lang đảo. "Thân tử, khoa trương một chút, khi dễ một chút chuẩn đế còn có thể, thế nhưng cùng loại với cái cựu lũ loại kia khác loại viên mãn cấp cường giả, liền đánh không lại, chớ nói chi là đại đế." Hắc Hoàng nhiệt tình không giảm, liền xem như thế, cũng đầy đủ chúng ta tung hoành thiên hạ. Đồ Phi mấy người cũng rất là kích động, liền Lao Phong Tử đều cảm thán, thật sự là cơ duyên của ta. Sau đó Lao Phong Tử sắc mặt nghiêm túc nói với Diệp Phàm, "Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là ngoại bật, ngươi còn cần cấm kiêu ngạo cầm nắm, cố gắng tu hành mới được." Diệp Phàm hơi bình tĩnh lại, cung kính nói với Lao Phong Tử, "Tiền bối yên tâm, vạn bối hiểu được đạo lý này. Về sau, nếu như không tất yếu, ta sẽ không vận dụng thi thể này." Chương 113. Nhân thế gian cùng Nguyên Thiên Sư chương 113. Nhân thế gian cùng Nguyên Thiên Sư mọi người tại hưng phấn sau một lúc, liền bị đại thành thánh thể thi hài trong tay Thiên Đình quyền trượng thu hút lực chú ý. Diệp Phàm đi lên trước, từ đại thành thánh thể trong tay đem Thiên Đình quyền trượng cầm tới. Mà Hắc Hoàng mấy người cũng vây quanh, cùng nhau đánh giá cái này quyền trượng. Cùng Diệp Phàm đám người chỉ cho rằng đây là thánh binh không giống, Trần Minh thế nhưng là biết rõ, cái này Thiên Đình quyền trượng có trời sinh đại đạo thần văn, mà lại đi qua các đời sát thánh tế luyện, thậm chí một vị chuẩn đế từng lấy máu trong tim nuôi nấng qua cái này quyền trượng, cho nên cái này Thiên Đình quyền trượng thỏa thỏa là chuẩn đế binh không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá cái này chuẩn đế binh không có thần linh, không có cách nào tự chủ khôi phục dưới tình huống bình thường, càng là chỉ có thánh hiền cấp tu sĩ có thể khu động, xem như cái có thiếu chuẩn đế binh. Một bên Hắc Hoàng đám người một trận phân biệt phía dưới, cũng biết Tiên đỉnh quyển trượng lai lịch, cuối cùng trôi này quyển trượng rơi xuống Diệp Phàm trong tay. Đồng thời khống chế đại thành thánh thể thi hài Diệp Phàm cũng cảm giác cái này thân thể bộ dáng có chút quá dùng mình, thế là đi tới một bên, vận lên đại thành thánh thể thần lực. Tại một trận đủ để xé rách thiên địa thần lực ba động bên trong, đại thành thánh thể trên người màu xanh lá lông dài bị vỡ nát, thậm chí hắn cái kia một đầu tóc xanh cũng thay đổi về tóc đen bộ dáng. Lúc này đại thành thánh thể khôi phục thành khôi nô cao lớn người đàn ông trung niên bộ dáng, nó khuôn mặt kiên nghị, xem ra rất là khí thế lớn. Mà lại Trần Minh càng làm cho thần hoàng tiên hỏa hỗ trợ, đem đại thành thánh thể thi hài bên trong còn sót lại nguyên rủa lực lượng cho đốt cháy hết sạch. Bởi vì đại thành thánh thể đã vẫn lạc, bộ thi hài này cũng không lại bị thông thiên minh bảo tiếp tục đổi thêm nguyên rủa lực lượng, cho nên hiện tại cỗ này đại thành thánh thể thi hài đã rất sạch sẽ. Lại tăng thêm Trần Minh âm thầm truyền cho Diệp Phàm độ nhân kinh, cỗ này đại thành thánh thể thi hài cần phải có thể bình thường sử dụng. Lúc này, Trần Minh nhắc nhở, "Diệp Phàm, cái kia trong thạch quan huyết chỉ hẳn là đại thành thánh thể thi hài chảy ra tinh huyết, ngươi có thể khống chế đại thành thánh thể đem chúng luyện về trong cơ thể, bù đắp đại thành thánh thể thi hài hỏng." Đại thành thánh thể trong cơ thể Diệp Phàm nghe vậy, tự nhiên là vội vàng luyện hóa tinh huyết đi. Chờ trong thạch quan tinh huyết bị toàn bộ luyện hóa, thánh ngai chuyến đi đã viên mãn, đám người liền hướng thánh ngai đi ra ngoài. Trên đường, có thể nhìn thấy một cái khôi ngô cao lớn, tóc đen hỗn loạn thân ảnh rơi vào đội ngũ hậu phương, đó chính là đại thành thánh thể thi hài. Mà lại đại thành thánh thể thi hài sau lưng, còn đeo thu nhỏ sau quan tài đá, trong thạch quan chứa thiên đỉnh chi chủ thi thể. Diệp Phàm dự định rời đi thánh nhai về sau, tìm sơn thanh thủy tú địa phương đem thiên đỉnh chi chủ chôn xuống. Một đoàn người trở về rất thuận lợi, Bất Tử đạo nhân không tiếp tục xuất hiện. Lúc này, đám người cũng đối Bất Tử đạo nhân thân phận nghị luận ầm ĩ, mà Trần Minh trực tiếp bạch, phía trước xuất hiện Bất Tử đạo nhân chính là đế cấp sinh vật một sợi nguyên thần, mà lại cái kia nguyên thần lên đầy là thần hoàng cùng tín ngưỡng lực khí tức. Mà Hắc Hoàng cũng lấy ra một cái Bất Tử Thiên Hoàng cổ hoàng lệnh, mặt trên lượn lờ lấy cùng Bất Tử đạo nhân tương tự khí tức. Bởi vậy, Hắc Hoàng suy đoán, Bất Tử đạo nhân chỉ sợ cùng thời đại thái cổ Bất Tử Thiên Hoàng có chỗ liên hệ, đồng thời nói thẳng ra tới. Làm Diệp Phàm đám người nghe Bất Tử Thiên Hoàng một chút bí văn, đều rất là chấn kinh. Hắc Hoàng hiểu rõ Bất Tử Thiên Hoàng chính là thái cổ vương tộc cộng tôn một vị thần linh, đồng thời Bất Tử Thiên Hoàng chân thân rất có thể chính là một cái thần hoàng. Diệp Phàm đám người nghe một tôn tiên linh tồn tại, tự nhiên rất là chấn kinh. Về sau, tại Trần Minh một đoàn người gần rời đi thánh ngay lúc, cái kia mặt người tà chim xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn hướng phía Trần Minh một đoàn người lệ đạo, phảng phất muốn đem diệt vong vận rủi thêm chú tại mọi người trên thân. Mà lần này, Diệp Phàm khống chế đại thành thánh thể thi hài ra tay, chỉ là trong mắt phát ra một đạo ánh sáng, liền đem na nhân diện tà điều diệt rồi sạch sẽ. Chỉ là, mặt người tà chim tiêu tán lúc, từ trong truyền ra Bất Tử đạo nhân tiếng kêu thảm thiết, nhường đám người rõ ràng, khó trách bị loại này chim kêu khắp qua người đều chết không rõ ràng. Rời đi thánh ngai về sau, lão phong tử liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Trần Minh hướng lão phong tử báo cho Nguyên Thiên sư thạch trại vị trí cùng bà lão đại thánh tồn tại, tin tưởng lão phong tử có thời gian sẽ đi bái phòng một phen. Mà Trần Minh đám người chôn xuống thiên đình chi chủ thi hài về sau, tiếp tục lấy chính mình du lịch. Mọi người tại Đông Hoang trung vực rất nhiều cổ thành lưu lại dấu chân, cũng làm cho càng ngày càng nhiều tu sĩ biết rõ Trần Minh, Diệp Phàm cùng bảng bác cái này ba cái Đông Hoang năm kiệt đi tới trung vực. Thẳng đến Trần Minh một đoàn người nghe, trung vực thập đại cổ thành một trong thành vọng không đột nhiên rơi xuống thời từ thiên ngoại vật, đồng thời tại một đám thánh chủ cấp nhân vật trong tay đào thoát, một đoàn người liền chạy tới hướng về thành không. Thành vọng không, thời gian mùa đông, nhưng nơi này nhưng là bốn mùa như mùa xuân, thậm chí liền thành vọng không phụ cận cũng sơn thanh thủy tú, long mạch cần hiện, một mảnh phúc địa cảnh tượng. Trần Minh một đoàn người đi trong tầm mắt thành không đường phố phồn hoa bên trên, chỉ là trong đó Trần Minh lại âm thầm cho Diệp Phàm cùng bàng bác bọn hắn truyền âm. Có sát thủ, cẩn thận một chút. Nhận được tin tức Diệp Phàm đám người sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó, chỉ gặp Trần Minh dưới chân đạo văn ẩn hiện, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ, đây là bí chữ hành. Lúc này, trong đám người chín cái nam nữ già trẻ đấy mắt lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, chỉ gặp bờ vai của bọn hắn đồng thời bị một cái tay vỗ trúng, đồng thời phía sau bọn họ đều truyền đến Trần Minh thanh âm sâu kín. Tiếp sau, đừng làm sát thủ. Chỉ là cái này chín cái sát thủ nhưng là nghe không được Trần Minh lời nói, bởi vì tại Trần Minh bản tôn cùng nhóm phân thân vỗ trúng bọn hắn một mấy mắt, thần hồn của bọn hắn liền bị đánh nát. Cái này chín cái sát thủ sau khi chết, thân thể của bọn hắn đã mất đi đạo thuật gia trì, biến trở về tự thân bộ dáng. Có thể nhìn thấy, cái này chín cái sát thủ đều rất trẻ trung, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, đoán chừng là nhân thế gian một chút hạt giống truyền nhân, đáng tiếc bọn hắn không nên đến trêu chọc Trần Minh. Trần Minh giải quyết hết những sát thủ này về sau, ngã trên mặt đất thi thể lập tức nhường người đi trên đường đội vàng tránh lui, mà Trần Minh nhóm phân thân thì là lần lượt trở lại Trần Minh trong thân thể. Ngay tại Diệp Phàm đám người coi là Trần Minh đã thanh lý mất tất cả sát thủ lúc, chỉ gặp Trần Minh sau lưng đột nhiên hiện ra một thanh sát kiếm, bay thẳng Trần Minh cổ mà tới. Diệp Phàm đám người sắc mặt kinh biến, mà Trần Minh đã sớm phát hiện sau lưng sát thủ, bên cạnh hắn thời gian giống như đình trệ một cái mắt, sau đó Trần Minh hóa thành một đạo tiên quang tránh thoát đến từ sau lưng ám sát. Sử dụng tiên quang cực thoát ly hiểm cảnh về sau, sừng sững tại không trung Trần Minh càng là vung ra đông đảo ngọc phiến. Những thứ này ngọc phiến hoặc là chui xuống đất, dẫn dắt đến đông đảo địa mạch long khí, hoặc là treo ở Trần Minh trung quanh, dẫn tới ban ngày sao hiện, ngôi sao chi lực mắt Trần có thể thấy ngưng tụ tại Trần Minh trung quanh. Mà nguyên bản sau lưng Trần Minh xuất hiện một cái trung niên sát thủ, thì chậm rãi biến mất trong hư không. Bày ra nguyên thiên đại trận về sau, Trần Minh tại không trung lặng lặng sừng sững trong chốc lát, trong lúc đó chúng quanh tĩnh quá phận, tựa hồ nhân thế gian bọn sát thủ đã rời đi. Nhưng lúc này, Trần Minh mỉm cười, hướng về phía một chỗ hư không nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu, các ngươi ẩn nấp đối với linh giác của ta đến nói, quả là như là bị thai trọng trung. Lời vừa nói ra, ẩn nấp tại chỗ kia trong hư không trung niên sát thủ chậm rãi nổi lên. Kia là một cái xem ra rất là lạnh lùng người đàn ông trung niên, toàn thân sát khí thu liễm đến rất tốt. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, linh đạo tử thật sự là danh bất hư truyền, nhưng ngươi cùng các bằng hữu của ngươi, hôm nay nhưng là bỏ mạng ở nơi này. Mà Trần Minh nhưng là nói, ẩn nấp tại trong bể người, tùy thời mà động, loại này phong cách hành sự, các ngươi là nhân thế gian sát thủ đi. Trung niên sát thủ hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà biết rõ chúng ta nhân thế gian, thật sự là kiến thức bên bác. Trần Minh, ta hỏi nhiều một câu, có người thuê các ngươi tới giết chúng ta sao? Trung niên sát thủ khôi phục lạnh lùng, ngược lại là không ai dám làm như vậy, nhưng các ngươi là nguyên tiên sư, trên thân tất nhiên thiếu không được nguyên. Mà lại các ngươi còn có hai cái cực đạo thu phôi, giết các ngươi, tương đương với lấy được một việc giá trị vô lượng thần tàng. Trần Minh gật gật đầu, ngươi nói đúng. Mà lại cao giai nửa bước đại năng đột kích, xem ra các ngươi vì giết ta, còn chuyên môn tính qua sức chiến đấu của ta. Bất quá tự thân chiến lực về tự thân chiến lực, chiến đấu nhưng xưa nay không phải là đơn thuần tự thân chiến lực so đấu. Các ngươi nói, đúng không? Trần Minh tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp hắn vận lên bí chữ hành đảo mắt liền đến một chỗ hư không phía trước, mà ẩn nấp tại đây chỗ trong hư không một vị lao giả lập tức biến sắc. Lúc này Trần Minh giơ lên nắm đấm, đủ có thể cùng sơ giai nửa bước đại năng đối kháng thần lực, địa mạch long khí cùng ngôi sao chi lực ngưng tụ tại nắm đấm của hắn bên trong. Sau một khắc, Trần Minh một quyền đánh ra, đem trước mắt hư không đánh cho phá tan đến, ngay tiếp theo ẩn nấp ở trong đó già dặn lão giả cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, tàn khu từ trong hư không rơi xuống mà ra. Vị lão giả này cũng là một vị cao giai nửa bước đại năng, mà lại so lạnh lùng người đàn ông trung niên càng mạnh, thế nhưng có Nguyên Tiên đại trận gia trì Trần Minh, nhưng là có khả năng chính diện đem hắn đánh chết. Đây cũng là Trần Minh tại sao muốn trở thành Nguyên Tiên sư nguyên nhân một trong, Nguyên Tiên đại trận là có thể cho Trần Minh mang đến ngoài định mức chiến lực. Giải quyết hết muốn phải đánh lén lão giả, Trần Minh xoay người lại, mỉm cười nói, ngươi nói đúng không? Nhìn thấy Trần Minh có như thế thủ đoạn, trung niên sát thủ xoay người rời đi, mà Trần Minh không có bỏ qua hắn. Chỉ gặp Trần Minh lấy bí chữ hành đuổi tới trung niên sát thủ trước mặt, trực tiếp chính là một cái thẳng đạn, đem còn nghĩ giơ kiếm phản kích trung niên sát thủ cùng phụ cận hư không đạp vỡ nát. Đáng thương trung niên sát thủ tại chỗ nổ thành xương máu, tại đây đoàn người thế gian sát thủ bên trong chết được thảm thiết nhất. Về sau, Trần Minh trở lại Diệp Phàm đám người bên người, đám người đối với lần này ám sát nghị luận ầm ĩ, Hắc Hoàng tức giận nói, mẹ nó, trong nhân thế này sát thủ lại dám đến ám sát chúng ta, bọn hắn thật là xuống án. Trần Minh rất bình tĩnh, sát thủ một kích thành công, liền bay xa vạn dặm, ẩn nấp tại trong biển người. Bọn hắn dám đến giết ta, cũng không hiếm lạ. Diệp Phàm, xem ra chúng ta cùng sát thủ thần triều thật sự là có duyên phận, chân trước gặp được thiên đỉnh, chân sau lại gặp nhân thế gian, cũng không biết cái kia đất ngục có thể hay không ra tay với chúng ta. Trần Minh một đoàn người trong tầm mắt thành không lưu lại một đêm, hiểu rõ đến thời từ thiên ngoại vật đã rơi vào bất tử sơn về sau, mới rời khỏi hướng về thành không. Có Trần Minh cái kia như gặp quỷ linh rất tại, lại tăng thêm đại thành thánh thể xem như lá bài tẩy, nếu không chúng ta đi bất tử sơn đi một vòng, lấy chút chỗ tốt liền chạy. Tại Hắc Hoàng như vậy tràn đầy phấn khởi đề nghị phía dưới, đám người hướng phía bất tử sơn mà đi. Bất tử sơn là vũ trụ giả thiên bản nguyên thần sơn một trong, đồng thời cũng là thời đại này sinh mệnh cấm khu một trong. Thường nhân tránh cái này sinh mệnh cấm khu như tránh rắn giết, nhưng nơi này lại gần nên đón một chủ nhóm động bước vào trong đó tu sĩ. Bất quá, khi tiến vào bất tử sơn phía trước, một đoàn người xuyên qua một mảnh rộng lớn mãng hoang rừng rậm. Trên đường, Trần Minh một đoàn người gặp rất nhiều hung cầm man thú tập kích, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều có ra tay, đánh không ít nguyên liệu nấu ăn nương ăn. Trong đó Trần Minh đánh một chút có thể đối đầu nửa bước đại năng man thú, nhường Diệp Phàm đám người lần nữa nếm đến tinh khí tràn đầy tư vị. Bất quá, tại đây mảnh man hoang trong rừng rậm, Trần Minh một đoàn người cũng gặp phải mấy cái có thể đối đầu đại năng man thú vương, dựa vào thần tử kiếm thả ra điểm khí cơ, mới đem chúng dọa chạy. Cuối cùng, một đoàn người đi tới bất tử sơn biên giới. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một mảnh màu đen dãy núi cùng mặt đất màu đen, xanh um tùm tô điểm trong đó, xem ra cổ xưa lại thần bí. Khi tiến vào bất tử sơn phía trước, Hắc Hoàng nói, bất tử sơn cùng thánh nhai tương tự, đều trải rộng đại đế trận văn. Bất quá nơi này đại đế trận văn chính là hư không đại đế lưu lại, nếu là lầm đụng trận văn, rất có thể sẽ bị chuyển tống đến một chút khu vực nguy hiểm. Cho nên lần này, chúng ta vẫn là đến đi theo Trần Minh đi.